Chương 1, Ngọc Long ra khỏi vỏ chương 1, Ngọc Long ra khỏi vỏ tuyệt bích ngàn trượng, cô tùng treo ngược. Một chỗ đột ngột bệ đá, tự trăm trượng tuyệt bích ở giữa rũa ra, bên trái thềm đá bốn lượn nhập sương mù, phía bên phải thác nước như rồng gầm. Thần Hy vẩy xuống, một già một trẻ ngồi đối diện, trên bàn cờ, hắc bạch giao thoa. "Sư phó, sư thúc đã trở về sao?" Trong đình thiếu niên hỏi. Lão giả vuốt vuốt tròm râu dê, trầm rãi nói, "Người bế quan kết tinh thời điểm, trong tông môn có việc gấp, hắn liền đi đầu một bước." "Hừ, sư thúc nhất định là sợ ta đòi hỏi hắn tuyết đỉnh chứa thúy." Lăng Thiên nắm lên một quân cờ, trùng điệp rơi xuống. 3. Quân cờ kết thúc, thiếu niên trên mặt mang theo một tia không phù hợp tuổi tác kiên nghị. Nhìn trước mắt cái này triều khí phồn thịnh thiếu niên, lão giả trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác bi thương. "Sư phó, kết tinh về sau, ta đối thiên địa này dường như càng thêm thân cận." Lăng Thiên bỗng nhiên nói rằng. Lão giả khẽ bước cằm, nhẹ rơi một tử, thanh âm xa xăm, "Thiên địa có linh, vạn vật có đạo. Người đã kết tinh, chính là chân chính bước vào tu tiên chi môn. 9 năm, theo luyện khí tầng 5 tới kết tinh, thiên phú của ngươi, phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng coi là phượng mao lân giác. Nhưng như lấy, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân." Lão giả lời nói thâm thía, "Vũ giới phía trên, càng có thiên giới. Thiên giới tiên nhân, sinh mà nguyên anh. Chúng ta phàm nhân tu tiên, từng bước duy gian, không chỉ có muốn dựa vào thiên phú, càng phải cẩn thận chặt chẽ, dấu tài." "Đệ tử minh bạch." Lăng Thiên trịnh trọng đáp. "Thiên giới, tiên nhân thiên nguyên đại lục, ngũ giới cùng tồn tại, giới môn ngăn cách. Chứ người, yêu lượng giới bởi vì có thông thương mở ra bên ngoài, còn lại tầng giới đã ngàn năm chưa thông." Lão giả dừng một chút, tiếp tục nói, "Như muốn cưỡng ép phá giới, trừ phi thực lực bản thân thông thiên, phá toái hư không. Vị sư lúc toàn thịnh, có thể thử một lần, nhưng bây giờ." Lão giả trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, lập tức nhìn về phía Lăng Thiên. Cái gọi là nhìn sơn là sơn, lão giả cũng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng vung lên. "Oanh!" Một cỗ vô hình kiếm khí, trong nháy mắt đem bàn cờ bên trên quân cờ chấn thành một miệng. Bột miệng chưa rơi, lại trên không trung ngưng tụ thành ba tòa hơi co lại sơn nhạc, sinh động như thật. Nhìn sơn không phải sơn, Lăng Thiên chỉ cảm thấy bên thai long ngâm nổ vang, trước mắt sơn nhạc lại hóa thành một mảnh ánh đao màu đỏ ngòm. Đao quang kia, như ác ngộng giống như, trong nháy mắt đem hắn lôi trở lại 9 năm trước cái kia huyết sắc ban đêm. "Sư phó." Lăng Thiên đột nhiên đứng lên, bàn đá từng khúc rạn nứt. Chỉ cảm thấy cổ họng một hồi ngai ngái phun lên, hắn cương ép đè xuống, lại thấy lao giả đạo bảo phía dưới, cái kia đạo giữ tận vết thương cũ. "Sư phó, có khi ta thật muốn liền vĩnh viễn lưu tại nơi này, ngồi ngài sống quãng đời còn lại." "Thật là." Đêm hôm đó đao quang, phụ thân máu, mẫu thân nước mắt, không giờ khắc nào không tại dạy vò lấy ta. "Ta không thể quên, không dám quên. Thú này, tất báo." Thiếu niên trong mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. 9 năm lão giả nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, thanh âm run nhẹ nhẹ. Lăng Thiên nhìn qua lão giả, nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. "Lần này đi ngoại giới, lòng người khó lường, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không." Lão giả dặn dò, "Ngươi đã kết tinh, trung cấp thuật pháp đã có thể thi triển. Hôm nay, vi sư liền lại tặng ngươi một thanh linh khí, bảo đảm ngươi chuyến này không ngại." Lão giả vung tay áo bảo, hai tay kết ấn. Huyền đã mở, nhật nguyệt hiện, ngọc long ra, thiên địa biến. Vạn lao thiên kết. Kiếm quyết lên, cả tòa đêm dây núi kịch liệt rung động. 9 đầu cơ thùng nước huyền xích sắt, phá đất mà lên, xiềng xích cuối cùng, 9 quả giữ tợn long đầu, mắt rồng bên trong, huyết quang nổ bắn ra. Lão giả cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra. Giang giác, giang giác. Xiềng xích từng khúc băng liệt, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Huyết quang tan hết, một thanh trường kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Kiếm dài 5 thước, bề rộng chừng 3 ngón, toàn thân trắng như tuyết, ôn nhuận như ngọc. Lưỡi kiếm hàn quang lấp lóe, sắc bén vô song. Trên chuôi kiếm, long văn quanh quanh, sinh động như thật, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Kiếm này, tên là Ngọc Long, chính là sư lấy đêm sơn không diệt thiên lửa, dung hợp vạn niên huyền ngọc tinh tạo thành, lại trấn áp dưới lòng đất linh mạch 430 năm, hấp thu địa chi khí, hấp thu nguyệt chi tinh. Hiện đã là tuyệt phẩm linh khí, cùng ngươi Viêm Long chi thể phối hợp, càng lại như hổ thêm cánh. Nhìn kỹ, lão giả mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một tiếng gầm thét, "Long linh, hóa!" Theo chúng nôn rơi xuống, Ngọc Long kiếm bỗng nhiên quang mang đại thịnh, đương theo lấy một hồi chói hai tiếng xe gió, cấp tốc lên không, hóa thành một thanh tre khuất bầu trời cự hình bảo kiếm, vắt ngang ở chân trời ở giữa. Lăng Thiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy rung động. Bên trên cự kiếm, long văn lấp lóe, thanh mang lưu chuyển, tựa như tinh thần quy tích, huyền ảo thâm thúy. Bích Long liệt thiên trảm. Lão giả lần nữa hét to. Cự kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa của sơn, tận trảm mà đi. Veng, veng, veng. Ba tiếng nổ, chấn thiên động địa. Sơn phong sụp đổ, đại địa nứt ra. Một đầu sâu không thấy đáy vết rách xuất hiện trên mặt đất, lan tràn hướng phương xa. Nguyên bản cao vút trong mây sơn phòng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một mảnh hỗn độn phế tích. Bụi mù tan hết, Lăng Thiên nhìn qua hết thảy trước mắt, miệng há thật to. Cái này đây chỉ là Ngọc Long bản mệnh bảy thức bên trong thức thứ ba, uy lực còn có thể. Nó tại linh mạch bên trong thai nghén nhiều năm, bản nguyên tràn đầy, hôm nay coi như để ngươi mở mang tầm mắt. Lão giả hời hợt nói rằng, dường như vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một kích, chỉ là tiện tay mà làm. Bất quá, lấy ngươi tu vi hiện tại, còn không cách nào khống chế. Coi như thức thứ nhất Kim Long Thiếu Thiên, thấp nhất cũng cần Kim Đan tu vi. Long đạo tử cười nói, tốt, nhanh nhỏ máu nhận chủ. Là. Lăng Thiên kích động nhìn xem lơ lửng Ngọc Long kiếm, cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết không có vào thân kiếm. Ông, ông, ông. Ngọc kiếm run rẩy kịch liệt, giống như là tại kháng cự. Phật huyền tay, cho ta chấn. Long đạo tử hét lớn một tiếng, một hai bàn tay to theo trong tay áo rũ ra, giữ tại trên chuôi kiếm, đã bao nhiêu năm, tính tình còn như thế cháy mạnh. Cho ta chấn. Chỉ thấy hắn ầm ầm phát công, giống một tiếng rơi xuống, thân kiếm không còn run run, sau đó, một tiếng to lớn long ngâm vang lên bên hai. Ngọc kiếm bay đến Lăng Thiên bên người, vòng quanh hắn xoay tròn. Đem kiếm thu nhập đan điền, lấy chân nguyên thuần dưỡng. Bản mệnh bảy thức, đợi ngươi tu vi đầy đủ, tự sẽ hiện hiện. Là sư phó. Lăng Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, Ngọc Long kiếm hóa thành một đạo lưu quang, không có vào mi tâm. Sau 7 ngày, ngươi liền lên đường đi. Mấy ngày nay, vi sư lại chuyển cho ngươi một chút thủ đoạn bảo mệnh, còn có những đan dược này phụ lục, ngươi lại cất kỹ. Lao giả nói, đưa cho Lăng Thiên một cái chứa vật túi càn khôn. Sau đó hai người thân ảnh lóe lên, hướng phía sườn núi rơi xuống, tựa như hai mảnh lá rụng, nhẹ nhàng đi mắng. 7 ngày, nhoáng một cái mà qua, đảo mắt tới phân biệt thời điểm. Lăng Thiên quỳ ở bên hồ nhà gỗ trước, khóc không ra tiếng. Sư phó, Tiểu Thiên muốn đi, chờ đến Tiểu Thiên báo diệt tộc mối thù, trở lại phụng dưỡng ngài tả hữu. Hắn lệ rơi đầy mặt, thanh âm khàn khàn. Tự lần từ biệt này, không biết ngày về. Đông, đông, đông. Lăng Thiên đối với nhà gỗ nặng nề mà dập đầu 3 cái, lệ như suối trào, giọt rơi xuống đất. Sư phó bảo trọng. Hắn đứng dậy, thật sâu nhìn một cái nhà gỗ sau, chân đạp mặt đất, thân hình bay lên không, Ngọc Long kiếm lập tức từ phía sau lưng bay ra. Long linh hóa. Ngọc Long kiếm hóa thành một thanh cự kiếm nằm ngang giữa không trung. Lăng Thiên lập tức đạp vào Ngọc Long, cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo kim hồng, biến mất tại chân trời, bởi vì hắn sợ lại liếc mắt một cái, liền không có rời đi dũng khí. Tiếng kiếm rít vang tận mây xanh, trong phòng lão giả nói bảo dưới vết thương cũ đột nhiên tuôn ra đại lượng máu đen, trên không trung ngưng tụ thành xiềng xích hình dạng, theo lão nhân cánh tay chậm rãi rủ xuống, trên bàn mệnh hồn đèn cũng dần dần dập tắt. Chương 2, Vô tận Hán Hải chương 2, Vô tận Hán Hải, Vô tận Hán Hải, mênh mông vô ngần. Thiên Nguyên biển chí tàn quyển có trở, Bích Lạc nghiêng thiên hạ, Huyền Minh nuốt cửu tiêu nói chính là nơi đây. Nghe đồn 84,000 trượng sâu quy khư hải nhãn phía dưới, ngủ say lấy thái cổ long tộc phong ấn cửu khiếu tử phủ. Mỗi khi gặp giáp nguyệt hối, liền có long duệ chân huyết biến thành xích ngọc san hô phá giới mà sinh, chính là thiên địa kỳ chân. Lúc này trên mặt biển, 3 người ngự không mà đứng. Ngàn năm trong nháy mắt, thăm lại chốn xưa, chuyện cũ như hôm qua. Cầm đầu thanh niên áo bào đen, tóc bạc trắng như thác nước, theo gió dương nhẹ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lại tự có bệ nghệ thiên hạ chi thế. Gương mặt kia, như đao gọt dịu đục, hiển thị rõ cương nghị lạnh lùng. Nhưng mà, so cái này bá đạo khí thế càng làm người sợ hãi, là tiềm ẩn trong đó vô tận tà khí, dường như tự cửu địa ngục mà đến, ăn mòn lòng người. Mà quỷ dị nhất, không ai qua được cái kia đóng chặt hai con người. Chợt nhìn lại, thường thường không có gì lạ. Ngưng thần nhìn kỹ, lại dường như có vô số quỷ nhãn tự trong thâm viên nhìn chăm chú, làm cho người sởn hết cả gai ốc. U minh như ảo, khó mà nắm lấy. Quỷ mị chi đồng, làm người chấn động cả hồn phách. Phối hợp như tuyết tóc bạc, càng lộ vẻ tà mị quỷ quyệt, giống như ma thần hàng thế. Đế quân đại nhân có biết cái này vô tận hán hải lai lịch? Đứng tại thanh niên phía bên phải thiếu nữ tóc đỏ, hiếu kỳ hỏi. A, cái này vô tận hán hải chính là bản tọa vạn năm trước một chỉ bổ ra. Không hổ là đế quân đại nhân. Thiếu nữ tóc đỏ trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Vạn năm chuyện xưa mà thôi. Thanh niên khoát tay áo. Đế quân đại nhân, tính nước mắt đã đến tay, bước kế tiếp nên như thế nào? Thanh niên bên trái vang lên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Là một gã nữ tử tóc lam, nhìn xem tuổi tác so tóc đỏ nữ hải hơi lớn hơn một chút. Nàng thân mang bích sa song vân váy, dáng người thướt tha. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, lông mày thu thủy, nhìn quanh sinh huy. Kia một đôi hoa đào mỹ nhãn, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào tâm linh chợt trợn. Thủy tinh tụ. Thanh niên tóc bạc cũng không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi đưa tay phải ra. Khí lưu như gió mắt giống như cuốn lòng bàn tay xoay tròn. Điểm điểm óng ánh, tự khí lưu bên trong phân ra, hội tụ lòng bàn tay, ngưng tụ thành một đoàn. Cần du, gió đình chỉ. Một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu treo ở thanh niên lòng bàn tay. Óng ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang 7 màu. Thanh niên tóc bạc trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên, chân trời một đạo lam quang hiện lên, thủy tinh cầu quỷ dị chạy ra từng sợi hoàng khí. Thanh niên bàn tay nhẹ nắm, thủy tinh cầu chậm rãi lên không. Hoàng khí càng thêm nồng đậm, vờn quanh thủy tinh cầu xoay tròn, dần dần đến đem hắn bọc lại, như là một quả màu vàng bùn cầu treo ở không trung. Ngưng. Thanh niên tóc bạc quát khẽ một tiếng, khí lưu đột nhiên bên trong co lại. Phanh. Một tiếng vang trầm, có ánh sáng long lanh thủy tinh cầu hóa thành màu vàng đất chi sắc, phóng xuất ra kinh người khí thế. Mặt biển lấy thanh niên làm trung tâm, mạnh mẽ sụp đổ 10 trượng. Khí thế đối thanh niên không hề ảnh hưởng, nhưng phía sau hắn hai tên nữ tử cũng đã đổ mồ hôi lâm ly, đại mi nhíu chặt. Huyền Thuẫn, che đậy. Thanh niên tiện tay vung lên, một vệt kim quang lưu ly bao phủ xuống hạ, đem hai tên nữ tử hộ ở trong đó. Đi theo bản tọa bên người 3 năm, cả ngày chỉ biết du sơn mà thủy. Hồng Lăng trẻ người non dạ thì cũng thôi đi, thanh xa ngươi sao cũng đi theo hồ nháo. Thanh niên tóc bạc cong đối với hai người, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ. Đế quân đại nhân bất giận, đều là Hồng Lăng không tốt, về sau ổn thỏa siêng năng tu luyện, không phụ đế quân dạy bảo. Hồng Lăng thấy thế, vội vàng nhận lầm, vẫn không quên hoạt bát thẻ lưới. Thanh xa bất đắc dĩ nhìn muội muội một cái, lại nghĩ tới trước mặt vị này thanh niên tóc bạc thực lực khủng bố cùng bối cảnh, bình tĩnh như thu thủy giống như đôi mắt bên trong cũng thêm một vẻ cuồng nhiệt. Nay thủy tinh cầu đã bị bản tọa giao phó thổ tính pháp tắc, mặc dù là hư ảo, lại nhưng cùng chân thực thổ tượng địa bảo của mình. Thanh niên chậm rãi mở miệng, vừa dứt lời, phương đông xa xôi chỗ truyền đến một hồi nhàn nhạt thổ nguyên chấn động, cùng không trung màu đất thủy tinh cầu hô ứng lẫn nhau. Xem ra quang lưu ảnh thạch ngay tại thanh long phương vị, cựu linh nguyên bảo ẩn chứa thiên địa kỹ năng cũng chỉ có đế quân đại nhân có thể tìm được. Hồng Lăng vỗ tay khen. A thanh niên tóc bạc mỉm cười, nói, lấy hải tộc chí bảo tinh nước mắt, những lao già kia sợ là đã có phát giác. Đi, không phải những cái kia sống vạn năm lão già đi ra, lại có bận điệu. Nếu chỉ bản tọa một người, cũng là không sợ. Cho dù bản tọa bây giờ thực lực chưa hồi phục vạn năm trước 1/2, nhưng muốn giữ lại bản tọa, từ xưa đến nay, không người có thể làm được. Nhưng hôm nay mang theo hai người các ngươi vương hữu, chật chật. Nói xong, thanh niên tóc bạc vung tay lên, không trung màu đất thủy tinh cầu hóa thành hơi nước tiêu tán. Thanh niên đang muốn đưa tay xé rách hư không rời đi, đông nhiên dường như có cảm giác, đột nhiên chuyển hướng phương tây. Hai tên nữ tử thấy thế, cũng theo đó nhìn lại. Chỉ thấy một vệ kim quang, xôi theo mặt biển hối hạ mà đến. Ân, bản này nguyên chấn động, có chút quen thuộc. Thanh niên hơi nhíu mày. Đi, đem hắn đưa đến trước mặt bản tọa. Bản tọa ngược lại muốn xem, là người phương nào người mang bá phủ long tộc bản nguyên. Ta đi. Tỷ tỷ, nhường để ta đi. Hồng Lăng Cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, kích động. Vừa rồi tại hải tộc, lén lút, bó tay bó chân, nín chết bản tiểu thư. Tỷ tỷ, ngươi liền để ta đi. Thanh Sa yêu chiều mà nhìn xem muội muội, ôn nhu nói, vạn sự cẩn thận, ngươi vừa kết tinh tiểu thành, tu vi chưa ổn, không cần thiết cậy mạnh. Có đế quân đại nhân ở đây, ai có thể thương tổn được chúng ta? Hi hi. Hồng Lăng cười hì hì nói, Hồng Lăng, không được đối đế quân đại nhân vô lễ. Thanh Sa vội vàng thấp giọng trách móc, nhanh đi mau trở về. Thanh niên tóc bạc chỉ nhàn nhạt phân phó một câu, là đế quân đại nhân. Hồng Lăng thẻ lưỡi, cười hắc hắc, hoạt động ra tay trần, đột nhiên nhảy lên một cái, một trưởng bô ra, liệt diễm trưởng, một cái to lớn hỏa diễm bàn tay gào thét mà ra, lôi cuốn lấy nóng bỏng kinh phong, thẳng đến đạo kim quang kia mà đi. Hỏa diễm cự trưởng hoạch phá mặt biển, lưu lại một đạo sôi trào vết nước. Tại sắp chạm đến kim quang thời điểm, hỏa diễm cự trưởng ầm vang nổ tung, đem đạo kim quang kia ngăn lại. Cắt, hóa ra là miệng còn hôi sữa tiểu tử. Hồng Lăng trong lòng hơi có bất mãn. Uy, tiểu tử thối, nhà ta chủ thượng muốn gặp ngươi, cùng bản tiểu thư đi một chuyến. Hồng Lăng cách không bật khí, thanh âm như lôi đỉnh giống như nổ vang. Thiếu niên này chính là vừa rời đi sư phó Lăng Điền, giờ phút này, chân hắn đạp ngọc long kiếm, trôi nổi tại trên mặt biển. Theo tiếng kêu nhìn lại, một gã thiếu nữ tóc đỏ đập vào mi mắt. Nàng không thi phấn trang điểm, lại nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết. Hoa hồng tóc dài xóa bay, một bộ bách hoa kéo trên đất váy, lấy màu hồng dây lụa nhẹ nhàng trói buộc. Da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô song, dung mạo tuyệt lệ. Rộng lượng và áo bên trên thêu lên tinh xảo hoa văn, trên cánh tay kéo dài hơn một trượng yên la tử nhẹ tiêu. Thon dài eo nhỏ, lấy một đầu khảm nạm phỉ thúy màu trắng gấm đai lưng buộc lên. Ma khí khái hào hùng bừng bừng gương mặt bên trên, lại mang theo vài phần thiếu nữ hoạt bát đáng yêu. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ a? Thấy Lăng Thiên ngơ ngác nhìn lấy mình, Hồng Lăng gắt giọng. Lăng Thiên nghe vậy, lập tức nổi giận, ngươi là ai a? Còn có, ngươi cũng không nhiều lắm. Dựa vào cái gì gọi ta tiểu tử thối? Ta không rảnh, tránh ra. Vô duyên vô cớ bị người ngăn lại, Lăng Thiên tâm tình vào giờ khắc này, cực độ khó chịu. Hừ, muốn chính là ngươi câu nói này. Không theo ta đi mới tốt, vậy liền để bản tiểu thư nhìn xem ngươi tiểu tử thối này có bao nhiêu cân lượng, tiếp ta một quyền. Hồng Lăng hưng phấn dị thường, trực tiếp đấm ra một quyền. Nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, lại dẫn động trong không khí hỏa hệ chân nguyên. Ngươi người này thế nào dạng này? Đúng là điên bà tử. Lăng Thiên có chút im lặng, có thể hai tay của hắn lại là ôm ở trước ngực, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Mắt thấy ngọn lửa kia ngưng tụ to lớn quả đấm to, mang bọc lấy nóng bỏng khí lãng, dần dần tới gần, hắn lại vẫn không có bất kỳ động tác gì, dường như bị sợ choáng váng đồng dạng. Ngay tại hỏa quyền khoảng cách Lăng Thiên không đủ 1 mét, mắt thấy là phải đem hắn thôn vệ thời điểm, dị biến nảy sinh. Phanh! Một tiếng vang trầm, nhìn như vô kiên bất tồi hỏa quyền, lại quỷ dị nát bấy nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa tinh, tứ tán bay xuống. Cái gì? Đây không có khả năng. Hồng Lăng xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng quát một tiếng, thân hình như điện, theo phiêu tán hỏa tinh bên trong xuyên thẳng qua mà ra, song trưởng tung bay, đánh xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Tầng tầng lớp lớp trường ảnh, tựa như mưa to gió lớn giống như, hướng phía Lăng Tiên chút xuống mà đi. Nhưng mà, Ngọc Long kiếm lại là hưu một tiếng, kiếm quang lấp lóe, chở Lăng Tiên hướng về sau phiêu tối. Trong nháy mắt, liền đã cách xa kia đầy trời trường ảnh phạm vi ba phủ. Thử, muốn chạy. Hồng Lăng đôi mắt đẹp phát lạnh, theo đuổi không bỏ. Chỉ thấy nàng một tay giơ lên, đột nhiên đánh xuống, kia trắng nón như ngọc bàn tay, giờ phút này lại dường như hóa thành một thanh vô kiên bất tồi thần binh lợi nhận, vạch phá không khí, phát ra chói tai rít lên, cho đến Lăng Thiên đỉnh đầu. Lăng Thiên chân đạp ngọc long, thân kiếm có hơi hơi bên cạnh, xảo diệu tránh đi Hồng Lăng cái này sắc bén một kích. Hồng Lăng một kích thất bại, nhưng lại không có chút nào dừng lại. Eo hết nàng uốn éo, xếp chân bất ngang, một chiêu hồng yến bể tổ mang theo sắc bén kình phong, hung hăng quét về phía Lăng Thiên phần eo. Cái này một chân tấn mãnh vô cùng, càng đem không khí đều vỡ ra đến, phát ra một tiếng nổ đùng. Hừ, tự đại. Lăng Thiên lạnh hừ một tiếng, hai tay quanh đón đỡ. Phanh. Hồng Lăng quét chân, rắn rắn chắc chắc đá vào Lăng Thiên trên hai tay. Nhưng mà, đúng lúc này, Lăng Thiên trên thân thể đột nhiên toát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Một cô nóng bỏng xích viêm chân khí tự trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo vô hình sóng xung kích, đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết tán. Viêm Long. Chấn. Hồng Lăng đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra hơn một trượng, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là để mở a. Lăng Thiên lắc lắc tay, ngữ khí bình thản nói rằng. Ngươi nói bậy. Hồng Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lơ lửng tại giữa không trung. Nàng duỗi ra thon dài ngọc thủ, lòng bàn tay xa xa đối với Lăng Thiên. Chân nguyên ngưng tụ. Theo Hồng Lăng 10 ngón có chút ố lượng, Lăng Thiên không khí trung quanh bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngay sau đó, vô số nhỏ bé điểm đỏ chống rông hiện hiện. Những này điểm đỏ càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, tựa như đầy sao đồng dạng, trong nháy mắt đem Lăng Thiên vây quanh. Liệt diễm phần thiên, cho ta đốt. Hồng Lăng tiểu quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng hai bên một vệt. Veng, veng, veng. Nguyên bản yếu ớt điểm đỏ, tại thời khắc này, đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, hóa thành từng quả nóng bỏng hỏa tinh. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Vô số tia lửa hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt hình thành một mảnh ngập trời biển lửa, đem Lăng Thiên bao phủ hoàn toàn. Giữa thiên địa, một mảnh xích hồng. Giờ phút này, Lăng Thiên dường như đưa thân vào hỏa diễm quốc gia, xung quanh đều là lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Một mực tại trên không chú ý chiến cuộc thanh xa, nguyên bản trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười. Trong nội tâm nàng âm thầm khen ngợi, Lăng Nhi có thể như thế tùy ý điều khiển hỏa nguyên, để bọn chúng tụ hợp thiêu đốt, nhất là tại cái này trên mặt biển, xem ra tu vi của nàng lĩnh ngộ lại sâu hơn một tầng. Nhưng mà, sau một khắc, thanh xa hiện ra nụ cười trên mặt, lại dần dần ngưng kết. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn qua phía dưới biển lửa, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Chỉ thấy trong biển lửa, Lăng Thiên vẫn như cũ hai tay ôm ở trước ngực, chân đạp ngọc long kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt. Mặc cho hỏa diễm như thế nào thiêu đốt, biển lửa sôi trào như thế nào, đều không thể thương tới hắn mảy may. Làm sao có thể? Liên mặt biển đều bị thiêu đến bốc lên một mảng lớn xương trắng, hắn làm sao có thể lông tóc không thương? Hồng Lăng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng điên cuồng thôi động chân nguyên, thon dài ngọc thủ không ngừng múa, thao túng biển lửa, hóa thành từng đầu to lớn hỏa xạ, dương nhanh múa vút hướng phía Lăng Thiên đánh tới. Đã đốt không chết ngươi, bản tiểu thư liền nổ chết ngươi. Hồng Lăng nghiêm nghị quát, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thật là, Lăng Thiên há lại sẽ cho nàng cơ hội này. Mặc dù không sợ lửa, nhưng như thế nổ xuống dưới, cũng thật phiền toái. Lăng Thiên lẩm bẩm một câu, đột nhiên mở cái miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Cái này khẽ hấp, lại dường như cá voi hút nước đồng dạng, đem chung quanh hỏa diễm toàn bộ hút vào trong miệng. Kia ngập trời biển lửa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo hỏa trụ, bị Lăng Thiên hoàn toàn thôn vệ. Thôn vệ hỏa diễm về sau, Lăng Thiên còn chưa đã ngứa bẹp hai hạ miệng. Không tệ, không tệ. Hương vị vẫn rất cấp trên. Hồng Lăng thấy thế, hoàn toàn sợ ngây người. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Cắt, tiểu nha đầu phim, tránh ra a. Ta cái này thể chất, bình thường hỏa diễm có thể không gây thương tổn được ta. Lăng Thiên không kiên nhẫn nói rằng, lập tức một trường bố ra. Chỉ thấy trước mặt không khí bặm mẹo, một đạo vô hình trường ấn, gào thét mà ra, hướng phía Hồng Lăng rút đánh tới. Một trường này, nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hồng Lăng, cẩn thận. Thanh Sa kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Lăng bên cạnh. Nàng ngọc thủ rung lên, một đạo hàn khí bức người trường ấn, nên hướng Lăng Thiên đánh ra vô hình trường ấn. Phanh. Hai đạo trường ấn đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, song song tán loạn. Hồng Lăng, ngươi không sao chứ? Thanh Sa lo lắng mà hỏi thăm. Nhìn thấy tỷ tỷ, Hồng Lăng liền vội vàng kéo Thanh Sa tay áo, lo lắng nói, tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Ta đã biết, ngươi về trước đi, còn lại giao cho ta. Thanh Sa nhẹ nhàng nâng lên Hồng Lăng eo, một cỗ nhu kình, đưa nàng đưa về tới thanh niên tóc bạc bên người. Song bảo thai. Thế nào? Ngươi cũng muốn cả ta? Lăng Thiên nhìn lên trước mặt cái này mặt như băng xương tóc lam nữ hải, nhíu mày, mở miệng nói ra. Tóc lam nữ hải cũng không có đáp lại hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Lăng Thiên thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người ngự kiếm, chuẩn bị rời đi. Bản tọa muốn giữ lại người, ai có thể đi? Một đạo giống như cựu tiên bên ngoài huyễn minh thanh âm, chậm rãi truyền đến. Chương 3, thanh niên tóc bạc chương 3, thanh niên tóc bạc là ai? Lăng Thiên trong lòng run mạnh. Âm thanh âm vang lên trong đáy mắt, hắn như rơi vào hầm băng, huyết dịch khắp người dường như ngưng kết. Tứ chi hoàn toàn không cách nào động đậy, liền quanh mình không khí đều biến sền sệt như sắt, dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình hoàn toàn giam cầm. Huyễn minh thanh âm Lăng Thiên đột nhiên nhớ tới sư phó từng đã nói, gặp phải có thể phát ra huyễn minh thanh âm người, nhất định phải có bao xa tránh bao xa. Loại người này có thể lấy thanh âm ảnh hưởng tâm trí của con người, thực lực bản thân thấp nhất cũng tại xuất khiếu kỳ phía trên, căn bản không phải hắn hiện tại chỗ có thể chống đỡ. Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, không gian giam cầm cũng không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể phá vỡ. Thanh âm sâu kín tại Lăng Thiên sau lưng vang lên, mang theo một tia trêu tức, một tia nghiền ngẫm. Bản tọa xem ngươi tuổi còn nhỏ liền đã kết tinh, thiên tư cũng là tính bất phàm, nhưng còn dám chống cự, bản tọa cũng không để ý tự tay bóp chết một con kiến. Vừa dứt tiếng, một cái thanh niên tóc bạc chậm rãi đi đến Lăng Thiên trước mặt. Tiểu tử, bản tọa hỏi ngươi, trong cơ thể ngươi tại sao lại có bá phủ long tộc bản nguyên khí tức? Thanh niên tóc bạc nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái gì bá phủ? Cái gì bản nguyên? Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Nhanh giải khai giam cầm. Lăng Thiên giãy giụa nói. Hắn nhìn trước mắt thanh niên tóc bạc, đối phương rõ ràng đứng ở trước mặt mình, nhưng thủy chung nhắm hai mắt. Còn có, ngươi là ai? Làm gì nhắm mắt lại? Là không dám nhìn ta sao? Tiểu tử thối, chán sống. Dám như thế cùng đế quân người lớn nói chuyện. Một bên Hồng Lăng nghe được Lăng Tiên không giữ mồm giữ miệng, lập tức lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, chỉ vào Lăng Tiên nổi giận nói: "Ha ha, đã ngươi như thế khát vọng bản tọa mở mắt, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi." Sau một khắc, thanh niên tóc bạc đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, hai đoàn thanh ánh sáng yếu ớt tự trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, tựa như hai viên thâm thúy sao trời. "Trời ạ, cái này là như thế nào một đôi mắt? Không có con ngươi, không có tròng trắng mắt, có chỉ là bóng tối vô tận, cùng lấp lóe trong bóng tối lấy điểm điểm tinh quang, dường như sao trời lưu chuyển. Cái này, đây là không tốt. Lăng Thiên trong lòng còi báo động đại tác, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Hắn trong nháy mắt hai mắt nhắm lại, đồng thời ở trong lòng mặc niệm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, ngọc hư thanh tâm chú. Chỉ thấy vô số huyền ảo chú văn theo Lăng Thiên trong miệng bay ra, xoay quanh người hắn bay múa. Trong khoảnh khắc, một tầng bạch quang nhàn nhạt chiếu xuống Lăng Thiên trên thân. A, thật sự là buồn cười. Chỉ là sâu kiến, cũng vọng tưởng ngăn trở bản tọa huyền thuật. Thanh niên tóc bạc thấy thế, khinh thường cười lạnh một tiếng. Nhắm mắt lại cũng vô dụng. Vạn tượng huyền đồng. Thanh niên tóc bạc một tay kết ấn, trong mắt sao trời bỗng nhiên ra tốc lưu chuyển, bộc phát ra sáng chói chói mắt chín sắc quang mang. Quang mang kia chói lọi đến cực điểm, tựa như thế gian xinh đẹp nhất pháo hoa. Nguyên bản dường như sao trời giống như lấp lóe hai mắt, giờ phút này hóa thành hai đoàn mờ mịt khí lưu, điên cuồng xoay tròn, như là hai cái to lớn vạn hoa đồng. Lăng Thiên thân thể run nhẹ nhẹ, trên trán chảy ra mồ hôi mịt. Hắn cắn chặt hàm răng, liều mạng mong muốn chống cự lại kia cỗ xâm nhập não hải quỷ dị lực lượng. Chỉ là một lát, đầu của hắn liền chậm rãi rủ xuống, ong ong niệm chú âm thanh cũng dần dần đình chỉ. Hắn cứ như vậy rũ cụp lấy vai đứng ở Ngọc Long kiếm bên trên, trên mặt biểu lộ không ngừng biến ảo, khi thì bi thương, khi thì vui sướng, khi thì phẫn nộ, khi thì sợ hãi. Thiên ma phát tắc, trốn vào huyễn cảnh. Thanh niên tóc bạc một tay hướng phía Lăng Tiên trước mặt nhẹ nhàng một nắm, chỉ thấy có thật nhiều sương mù xám xịt, theo Lăng Tiên ánh mắt, lỗ tai, trong miệng mũi chậm rãi bay ra. Những sương mù này tại Lăng Tiên hướng trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ thành đoàn, như cùng một đóa màu xám đám mây. Đám mây bên trong bắt đầu xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Giờ tuất ba khắc, Lăng Vân thành răng đèn kết hoa. 99 ngọn lưu ly long văn đèn treo tại Lăng phủ chủ điện dưới mái hiên, đem chủ điện phản chiếu sáng như ban ngày. Trước điện trên quảng trường, 36 tôn thanh đồng vĩ ngưu đỉnh phun ra nuốt vào khói xanh, mây khói biến hóa thành tiên hạ thụy thú chi hình, lượn lờ tại tân khách ở giữa. Vừa đầy 6 tuổi Lăng Tiên mặc tơ vàng đường viền màu đen lễ phục, ngồi phụ thân đầu gối đếm lấy hạ lễ tờ đơn, mẫu thân đầu ngón tay ngưng băng sương, đang cho đường hoa phượng hoàng đốt một đôi bóng ánh sáng long lanh băng tinh lông đôi. Thiên nhi, đây là vi phụ tặng cho ngươi sinh nhật lễ. Lăng Chiến cười sờ lên Lăng Tiên cái đầu nhỏ, lòng bàn tay nâng lên một cái xích hồng sắc ngọc bài. Trên ngọc bài, chiếm cứ một đầu sinh động như thật ngũ trảo viêm long. Mắt rồng đúng là dùng hai hạt khiêu động hỏa tinh khảm nạm mà thành, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá ngọc mà ra, đàng không mà lên. Viêm long lệnh. Một bên ngay tại rót rượu Trần quản gia tay đột nhiên lắc một cái, rượu dịch hắt vây tại ống tay áo bên trên cũng không hề hay biết. Vị này xưa nay trầm ổn trung niên nhân nhìn chằm chằm viên kia lệnh bài, ở trên yết hầu nhấp nhô, gia chủ, đây chính là có thể điều động viêm long thiết kỵ ha ha. Thiên nhi 3 tuổi có thể làm thơ, 5 tuổi nhập võ đạo, 6 tuổi liền đã bước vào luyện khí tầng 5, thân làm ta Lăng gia kỳ lân tử, sớm tôi muốn tiếp nhận vị trí gia chủ. Lăng Chiến sở lấy Lăng Tiên cái đầu nhỏ tự hào nói. Lão Trần, ngươi tại Lăng gia cũng chờ đợi hơn 20 năm, ngươi nhìn lên trời nhi lớn lên, trong lòng ta, ngươi sớm đã cùng hắn thân thúc thúc không khác. Lăng Chiến cười lớn vung tay lên, viêm long lệnh vững vàng rơi vào Lăng Tiên trong ngực. Chờ Thiên nhi cập quan, ta định sẽ đích thân dạy hắn trưởng binh, thống soái ta Lăng gia viêm long thiết kỵ, chinh chiến tứ phương. Qua ba ly rượu ngoài điện đống nhiên truyền đến một tiếng quả gáy. Bé nhọn, thê lương, đâm rách đầy đỉnh cười nói. Siêu, một đạo hắc mang xuyên qua cửa điện, bay thẳng Lăng Tiên đánh tới. Lăng Tiên trong ngực viêm long lệnh đống nhiên tuôn ra ánh lửa. Mắt rồng hỏa tinh nổ thành lưới lửa, mạnh mẽ bước lui kia gạt bỏ cơ. Lúc này Trần quản gia trong tay áo trượt ra dao găm, hàn quang lướt qua Lăng Chiến cổ họng trong mấy mắt. Trần Mặc, ngươi. Lăng Chiến xoay người nhanh lùi lại, trong ngực Lăng Tiên bị khí lãng tung bay. Mẫu thân Tô Thanh Tuyết Lăng không tiếp được hải tử, váy quần quận ở giữa vung ra trăm ngàn đạo băng lăng hướng phía quản gia Trần Mặc bay đi, lại bị ngoài điện phóng tới mưa tên toàn bộ đánh nát. Vậy đen tiễn. Mặc Vũ Lăng cưới. Lăng Chiến muốn rách cả mí mắt. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Trần Mặc đúng là địch quốc mai phục tại hắn Lăng gia một cái ám tử. Ầm ầm. Cửu Long đèn lưu ly cùng nhau nổ tung, dầu hỏa như mưa chút xuống. Lăng Thiên tại mẫu thân trong ngực nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được hình tượng, hắn hôm qua còn nhõng nhẽo lấy đường ăn Trần Thúc, giờ phút này mặt không thay đổi cắt tam trưởng lao giết hầu. Tổng yêu trộm kín đáo đưa cho hắn bánh quế thị nữ Xuân Đào, trong tay áo lật ra ngâm độc nga mi tứ đâm vào thất thúc phía sau lưng. Ngay cả bình thường đối với hắn tốt nhất Đường huynh Lăng Thanh, cũng bị cắt đứt cái cổ. Vì cái gì? 6 tuổi hài đồng tét lên cắm ở yết hầu. Tô Thanh Tuyết một tay kết ấn, băng xương tự nàng dưới chân điên cuồng lan tràn, đem Lăng Thiên phong tiến một tôn băng quan, chiến ca. Xóa bỏ lệnh cấm trận. Lăng Chiến một quyền nện nát trước ngực ngọc bội. Cả tòa Lăng Vân thành đất rung núi chuyển, 72 căn bản lòng trụ phá đất mà lên, miệng rồng phun ra lôi quang sen lẫn thành mạng. Mặc Vũ binh sĩ tại lưới điện bên trong hóa thành than cốc, Trần quản gia cánh tay trái cũng bị lôi hỏa thôn phệ, có thể hắn dường như cảm giác không đến đau đớn, cùng một tay vung đao chém về phía băng quan. Mang Thiên Nhi đi. Lăng Chiến toàn thân đẫm máu, tay không bóp nát một gã Mặc Vũ tu sĩ đầu lâu. Hắn lưng cong lên, dưới làn da nhô lên như du long gần sành, đây là tại thiêu đốt bản mệnh tinh huyết thôi động cấm thuật. Tô Thanh Tuyết cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại băng quan bên trên. Nắp quan tài hiện hiện huyết sắc phù văn, sau đó nhường chiến mã của mình thanh lân câu trở đi kêu khóc đánh Lăng Tiên hướng về sau sơn tật thị. Lăng Tiên tại trong quan tài băng trông thấy phụ thân tay không xé mở Trần quản gia lồng ngực, lại bị ba chi vậy đèn tiễn xuyên qua tim. Phụ thân. Trong quan tài băng hải đồng điền cuồng đập vách quan tài. Mặt băng chiếu ra hắn bận vào mặt, nước mắt ở trên mặt đông thành băng cát bã. Sau lưng truyền đến liên tục không ngừng tiếng bạo liệt, kia là Lăng gia tu sĩ tại tự bạo nội đan. Ngày thứ 5 giờ xỉu, thân kỵ rừng rậm Lăng Tiên co quắp tại thanh lân câu dưới bụng. Cái này thất thông linh yêu thú đã chạy quẻ trái móng trước, vết thương chảy ra không phải máu, mà là hòa với vụn băng chất nhảy. cành khô đứt gãy tiếng vang lên. Tiểu gia chủng cũng là có thể chạy. Mặc Vũ tu sĩ thanh âm theo trong sương mù truyền đến. Thanh Lân Câu đột nhiên đứng thẳng người lên. Nó cắn một cái vào Lăng Thiên cổ áo ném lên phía sau lưng, độc nhãn bên trong bắn ra quyết tuyệt thanh quang. Yêu thú nội đan phá thể mà ra, hóa thành vạn thiên phong lưới đao cuốn về phía truy mình, bản thể lại trở đi hải tử phóng tới đoạn hồn nhai. Ngăn lại nó. Mưa tên đuổi theo đuôi ngựa đinh xuống mặt đất. Thanh Lân Câu tại nhảy ra vách núi sát na quay đầu, ướt át chóp mũi cọ sát Lăng Thiên lòng bàn tay, giống như là im ắng cáo biệt. Hạ xuống cuồng phong rót đầy ống tay áo. Lăng Thiên nắm chặt nửa tan viêm long lệnh, sinh hồng ngọc bài bỗng nhiên bộc phát tia sáng chói mắt. Đấy vực hắc vụ bên trong dò ra vô số quỷ thủ, lại tại chạm đến mắt rồng hỏa tinh lúc thê lương thét chói tai vang lên tiêu tán. Thiên Nhi, sống sót. Mẫu thân thì thầm tại hư không quanh quẩn. Hai đồng tùy ý thân thể rơi hướng bóng đêm vô tận, trong tay gắt gao nắm chặt nửa khối dính máu thủy tinh bánh đậu bánh ngọt, kia là băng quan phong bế lúc trước, mẫu thân cuối cùng nhét cho mình. Một giọt nước mắt theo Lăng Thiên khỏe mắt trượt xuống. Hiện thế tỷ tỷ, Lăng Thiên hắn, thật đáng thương. Hồng Lăng chăm chú nắm lấy thanh sa ống tay áo, hốc mắt có chút phím hồng. Dù sao cũng là nữ nhi già, tâm địa mềm mại, nàng đã quên, ngay tại vừa rồi Lăng Thiên cùng nàng nhưng vẫn là địch nhân. Thì ra Long đạo tử lão giả kia là sư phụ của ngươi, cái kia đem ngọc long kiếm, xem ra chính là chân ngươi hạ thanh này. Thanh niên tóc bạc chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Chắc không được trong cơ thể ngươi sẽ có bá phủ long tộc bản nguyên khí tức, chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đem ngọc long kiếm đều chuyển cho ngươi, quả nhiên là có chút ý tứ. Kiệt 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 thanh niên tóc bạc lộ ra nhìn không thấu đủ cười. Đương nhiên, giữa thiên địa phong vân biến sắc, mặt phía bắc trên không xuất hiện tầng tầng mây đen, mà mặt biển thì là càng là không bình tĩnh, thao thiên cự lãng đột kích. Hừ, bản tọa đang chuẩn bị cho Long đạo tử đưa phần đại lễ, hải tộc những lao già kia lại tỉnh, thật sẽ không chọn thời điểm. Thanh niên tóc bạc mắng một tiếng, đóng lại hai mắt, bàn tay một vệt, Lăng Thiên trên đỉnh đầu màu xám đám mây chậm rãi tiêu tán, đồng thời hướng sau lưng nói một tiếng, đi. Chỉ thấy thanh niên tóc bạc một tay bàn tay hướng về phía trước phá không một đâm, giống như cắm vào hư không đồng dạng, một nửa bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Xé ra, không gian bị xé mở một lỗ lớn, không gian năng lượng bắn ra, màu đen phong bạo tập quyển tứ phương, nhưng chỉ thổi đến thanh niên quần áo, đều phần phần. Lăng Thiên đúng không, chúng ta sẽ còn gặp lại. Quay đầu nhìn thoáng qua vẫn còn trong ảo cảnh Lăng Thiên, thanh niên tóc bạc nhấc chân bước vào hư giữa không trung, một cỗ vô hình sóng năng lượng văn theo lòng bàn chân tản ra, làm cho người khiếp sợ là, mới vừa rồi còn cuồng bạo mãnh liệt không gian lập tức bình tĩnh trở lại, Hồng Lăng, Thanh Sa hai người theo sát phía sau đi vào theo. Liên tại hư không khe hở biến mất về sau, Lăng Thiên trong tay ngọc long kiếm bỗng nhiên bắt đầu ong ong run rẩy, toàn bộ thân kiếm biến màu đỏ bừng. Ách kêu đau một tiếng, Lăng Thiên bị ngọc long kiếm dị động bừng tỉnh. Một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch trong đầu của hắn, dường như có đồ vật gì muốn mạnh mẽ xông phá trí nhớ của hắn. Sau một lát, đau đớn tối lui. Lăng Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo một tia mỏi mệt cùng thật sâu kiên kỵ. Thực lực thật là khủng khiếp. Chỉ là một ánh mắt, thiếu chút nữa để cho ta hoàn toàn trầm luân tại trong ảo cảnh, người này đến tuột cùng là ai? Lăng Thiên thầm nghĩ. Hắn cũng không biết rõ, chính mình tất cả đều đã bị ba người kia thu hết vào mắt. Ngọc Long, đa tạ. Lăng Thiên cúi đầu, nhìn về phía trong tay Ngọc Long kiếm, thân kiếm vẫn như cũ có chút rung động, dường như tại đáp lại hắn. Ầm ầm. Bình tĩnh mặt biển lúc này bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Tầng tầng gợn sóng cao thấp chập trùng, dưới biển dường như có đồ vật gì đang từ từ vọt ra khỏi mặt nước. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên biến sắc, trong lòng báo động đại sinh. Biến cố bất thình lình, nhưng hắn ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm. Một sóng gió dập dồn. Chương 4, lần đầu gặp hải tộc chương 4, lần đầu gặp hải tộc bạo lan trong điện, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Phế vật, một đám rác rưởi. Đại điện trên long ỷ, một gã người mặc mạ bằng giáp, cầm trong tay giả cụ mỏ tam xoa kích, trước ngực, trên mặt hiện đầy các loại vết sẹo khôi ngô tráng hán gào thét như sấm. Hải tộc chí bảo tinh nước mắt, lại bị tập nhân đánh cắp. Các ngươi còn có mặt mũi nào đứng ở nơi đây? Hết thảy lăn đi nước biên khe, cấm đoán 20 năm. Nói chuyện người này, chính là hải tộc lão tổ, Côn Tình. Lão tổ bất giận. Hải tộc tộc trưởng đương nhiệm Ngao Liệt liền vội vàng không người khuyên nhủ, lão tổ xin nghe ta một lời. Thông qua huyền băng kính quay lại, lần này trộm bảo người, chính là vạn năm trước ma giới đế quân, Huyền Ma Vương Huyền Tiêu. Người này mặc dù còn sót lại một sợi tàn hồn, nhưng huyền thuật quỷ quyệt, khó lòng phòng bị. Ngao Liệt dừng một chút, tiếp tục nói, vạn năm trước tiên ma đại chiến, lão tổ ngài từng tự mình kinh nghiệm, biết được lợi hại. Bây giờ hắn tuy chỉ thừa tàn hồn, nhưng lại vẫn có nửa bước thiên tôn cảnh thực lực. Bây giờ ta Bắc Hải vực loạn trong giặc ngoài, Đông Hải vực gian tế ẩn nút, Tế Cắt lão tổ cũng đem thức tỉnh, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này như làm to chuyện đuổi bắt Huyền Ma Vương, đúng là không khôn ngoan. Theo ý ta, không bằng tạm thời ẩn nhẫn, chờ lão tổ ngài chính thức xuất quan, lại đem tinh nước mắt đoạt lại, dễ như trở bàn tay. Côn Kình lão tổ lâm vào trầm tư, trong mắt tinh mang lấp lóe. Tiểu Long lời nói, không phải không có lý. Tế Cắt kia lão tạp mao đúng là uy hiếp, bản tọa cần mau chóng khôi phục thực lực. Sau đó kim quang lóe lên, Côn Kình lão tổ thân ảnh biến mất tại trên long ỷ, chỉ lưu lại một đạo thanh âm uy nghiêm, truyền lệnh xuống, triệu hồi truy binh, nghiêm phòng Đông Hải vực. Ngao Liệt mặc dù qua tuổi 3000, lại được xưng tiểu long trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng không dám có chút biểu lộ, đội vàng đáp, cần tuân lão tổ pháp chỉ. Hắn vung tay lên, giọng nói như trung đồng, Long Minh, nhanh đi thông chi Long đảo, trở về thủ Tây Long môn. Long Minh lĩnh mệnh. Một gã nhìn như yếu đuối người trẻ tuổi quỳ một chân trên đất, trong mắt lại lóe ra ánh sáng sắc bén. Vô tận hắn hải, Lăng Thiên vị trí. Phong vân đổi biến, nộ hải bốc lên. Vừa còn tinh không và lý, hiện đã mây đen dày đặc, thiên thủy ở giữa một mảnh mờ tối. Phanh! Phanh, phanh. Mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, tựa như núi cao đấu đá mà đến, phản phất muốn đem tất cả thôn vệ. Đồng nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến chấn thiên động địa tiếng oanh minh, giống như rồng ngâm hổ gầm, vang tận mây xanh. Đây là Lăng Thiên con người đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Sóng lớn tới gần, tại khoảng cách Lăng Thiên mấy chục trượng chỗ đột nhiên cất cao, như là cự long ngẩng đầu, trực trùng bất tiêu. Trăm trượng, ngàn trượng. Sóng lớn không ngừng kéo lên, cuối cùng hóa thành tứ phía cao vút trong mây tường nước, đem Lăng Thiên giam ở trong đó, khí thế rộng rãi, làm người sợ hãi. Hoa biển là lao. Lăng Thiên hít sâu một hơi, đây là trận pháp. Người nào phải dùng hải khiếu đối phó ta? Nột kia tặc tử. Mau giao ra ta hải tộc chí bảo. Giữ lại ngươi toàn thây. Gầm lên giận dữ, như là như sấm rền tại Lăng Thiên bên thai nổ vàng, chấn động đến hắn mảng nhị ông tác hưởng. Hải tộc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia chủng tộc? Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước mới dâng lên sóng lớn phía trên, lít nha lít nhít đứng đầy người ảnh. Không, đó cũng phi nhân loại, mà là nửa người nửa cá sinh vật. Bọn hắn có nhân loại thân thể cùng tứ chi, lại bảo lưu lấy sinh vật biển đặc thù, cá mập đầu, con cua kìm, vảy màu xanh. Hình thái khác nhau, dữ tợn đáng sợ. Ta khi nào trộm lấy qua các ngươi bảo vật? Lăng Thiên nghiêm nghị quát, trong lòng đã minh bạch, đây là một đợt hiểu lầm. Hô trướng. Nhân tộc quả nhiên đều là chút dối trá chi đồ, dám làm không dám chịu. Cầm đầu một gã hải tộc trắng hán, người mặc kim sắc vảy cá giáp, cầm trong tay một thành to lớn khai sơn đao, trợn mắt tròn xoe, giọng nói như trung đồng. Hắn có nhân loại khuôn mặt, làn da ngăm đen, một đầu màu nâu tóc ngắn, lộ ra phá lệ thô kệch. Ta Lăng Thiên làm việc, quang minh lỗi lạc, không bao giờ làm trộm đạo sự tình. Lăng Thiên ngạo nghễ nói, bớt nói nhảm. Xem đao. Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay đột nhiên đánh xuống. Cùng phong gào thét, một đạo dài đến hơn 20 mét sóng lớn chống rông tạo ra, mang theo uy thế kinh khủng, hướng Lăng Thiên cuốn tới. Bá. Lăng Thiên vung động trong tay ngọc long kiếm, kiếm khí như hồng, trong nháy mắt đem sóng lớn một phân thành hai. Còn dám giảo biện? Nếu không phải đến trộm đồ, tại sao lại xuất hiện tại hải tộc địa bàn? Tráng hán trợn mắt nhìn, lần nữa vung đao đánh xuống. Ta Lăng Thiên nhất thời nghẹn lời. Thật sự là tức chết ta vậy. Lăng Thiên giận quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ mặt biển, thân hình như quỷ mị giống như chớp động, tránh đi từng đạo sắc bén đao mang. Ngọc Long kiếm trong tay hắn, vung ra từng đạo kiếm quang sáng chói, cùng tráng hán trong tay đại đao kịch liệt va chạm. Ken, ken, ken. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, từng vòng năng lượng ba động hướng bốn phía khuếch tán, mặt biển bị chấn động đến lom sùm dưới, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Cho tán nát. Lăng Thiên hàn mang trong mắt lóe lên, kiếm phong nhất chuyển, hai cỗ đao kiếm chi khí xen lẫn quấn quanh, rào sát mà lên. Giang giác. Tráng hán trong tay đại đao lại bị mạnh mẽ xoắn nát. Các ngươi hải tộc chính là như vậy không thèm nói đạo lý sao? Lăng Thiên nổi giận nói, trong lòng đã thực sự tức giận. Hừ, đối phó các ngươi trộm bảo tặc không cần giảng đạo lý gì. Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Thiên bên cạnh thân, đấm ra một quyền. Một quyền này lôi cuốn lấy vạn quân lực, phản phất muốn đem không gian đều đánh nổ. Lăng Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Lực lượng thật mạnh. Lăng Thiên trên mặt biển trượt mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Đáng chết trộm bảo tặc. Dám thừa dịp lao tử lười biếng thời điểm đến, còn đối lao tử thi triển huyết thuật, làm hại lao tử kém chút vẫn chưa tỉnh lại. Tráng hán hùng hùng hổ hổ, thân hình như bóng với hình, lần nữa tới gần Lăng Thiên, một đao đánh xuống. Ken. Lăng Thiên giơ kiếm đón đỡ, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ngươi trộm cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác trộm đi ta hải tộc truyền thừa chí bảo tinh nước mắt, ngươi có biết tội của ngươi không? Tráng hán không buông tha, thân hình không ngừng lấp lóe, đem Lăng Thiên đánh cho như là bóng da giống như bay tới bay lui. Niệm đó, cái này cá ướp muối là ăn cái gì lớn lên? Thế nào khí lực lớn như thế? Lăng Thiên trong lòng thầm mắng, lại cũng chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Nhìn xem lần nữa quét tới lại đao, Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, tay trái như thiểm điện kết ấn, chân phải đột nhiên giống một cái mặt biển. Siêu một tiếng, cả người hắn bị dị độn vào trong biển, dường như cùng nước biển hòa làm một thể. Ngay sau đó, phốc xích một tiếng, Lăng Thiên đã theo ngoài mấy chục thước mặt biển bọt ra khỏi mặt nước. Tráng hán thu thế không kịp, suýt nữa chuồn eo, hắn kinh nghi bất định nhìn phía xa Lăng Thiên, đây là cái gì cổ chiêu số quái dị? Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem Ngọc Long kiếm đổi sang tay trái, lắc lắc run lên tay phải. Đáng chết trộm bảo tặc. Nhanh lên giao ra tinh nước mắt. Nếu không, lão tử khởi sướng giận đến, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Tráng hán lần nữa gào thét, thanh âm chấn động đến mặt biển có chút rung động. Đủ. Lăng Thiên rốt cục không thể nhịn được nữa, ta lặp lại lần nữa, ta không có trộm đồ đạc của các ngươi. Xem ra ngươi là quyết tâm không thừa nhận. Tráng hán cười lạnh, trong mắt sát ý càng đậm. Ngớ ngẩn. Lăng Thiên giận dữ mắng mỏ, trộm các ngươi kia cái gì hoa chính là ba người kia, một nam hai nữ. Nam một đầu tóc bạc. Không phải ta. Muốn tìm, đi tìm bọn họ, đừng đến phiền ta. Theo Tráng hán không ngừng tiếng mắng chửi bên trong, Lăng Thiên đã suy đoán ra, trộm lấy bảo vật hẳn là trước đó gặp phải thanh niên tóc bạc tổ ba người. Hô trướng, còn dám giảo biện, rõ ràng chính là ngươi. Tráng hán lên cơn giận dữ, đại đao trong tay đột nhiên đánh xuống. Một đạo sắc bén đao mang, xé rách nước biển, thẳng đến Lăng Thiên mà đi, hai bên nhấc lên thao thiên cự lãng. Ầm ầm, Lăng Thiên một kiếm đâm ra, kiếm mang cùng đao mang ầm vang chạm vào nhau, nổ lên cao mấy chục mét bọt nước, như mưa to chút xuống. Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân hình bỗng nhiên biến mất, sau một khắc lại như quỷ mị xuất hiện tại Lăng Thiên bên cạnh thân, đại đao quét ngang, ngay sau đó chọc lên, cuối cùng nhảy lên một cái, lực phách hoa sơn. Tốc độ thật nhanh. Lăng Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, lại khó mà bắt được Tráng Hán động tác, chỉ có thể bằng vào quanh thân khí lưu biến hóa rất nhỏ đến cảm giác. Trong chớp mắt, Lăng Thiên rút kiếm đón đỡ, Ngọc Long kiếm cùng Tráng Hán đại đao ken một tiếng đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Một cỗ cự lực truyền đến, chấn động đến Lăng Thiên cánh tay run lên. Ngay sau đó, một cỗ cương mãnh kình phong từ phía dưới đánh tới, phản phất muốn đem hắn chém thành hai khúc. Lăng Thiên dưới chân một chút, thân hình như tại mặt nước trượt giống như, hướng về sau phiêu thối 10 mét, đồng thời vung ra một kiếm, đem đánh tới đao khí đánh sơ sát. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một thanh to lớn đao ảnh trống rông hiện hiện, xoay tròn cấp tốc, lấy làm trung tâm, lại thổi lên kinh khủng hải long quyển. Một cỗ khổng lồ thủy hệ chân nguyên chấn động, từ vòi rồng bên trong phát ra, mặt biển kịch liệt bốc lên, Lăng Thiên chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, dường như đưa thân vào trung tâm phong bạo. Thật mạnh thủy hệ chân nguyên. Lăng Thiên sắc mặt biến hóa, tay trái lần nữa kết ấn, mũi chân điểm nhẹ mặt biển. Cả người hắn trong nháy mắt thoát ra mấy chục mét, nhưng mà, kia hải long quyển lại như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Ầm ầm. Cao mấy trăm thước hải long quyển, lôi cuốn lấy đao khí sắc ý, hướng phía Lăng Thiên của tới, thanh thế dọa người. Phanh. Lăng Thiên bị sóng lớn đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, tiết hầu ngọt ngọt, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Cái này hải long quyển uy lực, vậy mà như thế kinh khủng. Ta lấy thủy độn tan vào trong biển, vẫn như cũng bị đánh bay, còn đả thương phế phủ. Lăng Thiên cấp tốc nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, thân hình tại sóng lớn cuộn trào trên mặt biển chớp động, cấp tốc cách xa lần nữa trùng sát mà đến Tráng Hán. Hừ, vậy mà chúng ta Hải Long quyển còn chưa có chết, tiểu tặc, mạng ngươi thật đúng là cứng rắn. Tráng Hán nhìn xem trăm mét có hơn Lăng Thiên, cười gần nói: "Xem ra, các ngươi là không định để cho ta đi." Lăng Thiên lạnh lùng nói, trong mắt hàn mang lấp lóe: "Để ngươi đi." Ha ha. Tráng Hán cười như điên, "Chỗ ta Hải tộc chí bảo còn muốn đi? Quả thực người si nói mộng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, giao ra chí bảo, ra ra ta giữ lại ngươi toàn thây, nếu không ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh." Xem ra là nói không thông. Lăng Thiên cười lạnh, trong mắt sát ý bốc lên. Ha ha ha, tiểu tặc, coi là có thể đón lấy ta mấy chiêu, liền có thể cùng ta chống lại sao? Tráng Hán trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Hải Sa đem Long Đảo thực lực chân chính. Hóa Long Quyết, Long Thần Biến. Veng, veng, veng. Vừa dứt tiếng, Long Đảo thân hình bắt đầu kịch liệt biến hóa. Bắp thịt toàn thân từng cục tăng gọn, nguyên bản bóng loáng trên trán, lại ngưng tụ ra hai cây dữ tợn sừng rồng. Một cỗ màu xanh đậm bừng sáng từ hắn trên người khuyết tán ra đến, lấy hắn làm trung tâm, từng vòng sóng lớn hướng ra phía ngoài lan lộn, khí thế kinh thiên, phong vân biến sắc. Đây là cái gì lực lượng? Lăng Thiên cảm nhận được Long Đảo trên thân không ngừng kéo lên chân nguyên chấn động, sắc mặt nghiêm túc, cầm thật chặt trong tay Ngọc Long kiếm. Không biết trời cao đất rộng tiểu tặc, tự cho là có chút bản lãnh, liền có thể coi trời bằng vùng. Long Đảo cùng thiếu, chậm rãi đem thể nội năng lượng cố hóa, hình thành một bộ giống như chiến giáp giống như tinh thể, bám vào tại bên ngoài thân. Kình văn chiến giáp. Ngưng. Long Đảo hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hắn người mặc lam tinh bảo giáp, cầm trong tay huyền hải chiến lưới đao, uyển như hải thần hàng thế. Long Đảo dưới chân đột nhiên giẫm một cái, một cỗ vô hình chân nguyên chấn động khuyết tán ra, nguyên bản bước lên mặt biển, vậy mà trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thực lực của hắn, vậy mà bạo đã tăng tới kim đăng cảnh. Không thể kéo dài được nữa, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Lăng Tiên trong lòng hiện lên một tia kiên quyết, trong mắt sát cơ lộ ra. Chương 5, máu nhuộm hãn hải chương 5, máu nhuộm hãn hải gió biển tanh mặn, sóng lớn mãnh liệt. Long Đảo khí tức tăng vọt, tựa như một tôn theo dưới biển sâu đi ra ma thần. Lăng Tiên ánh mắt ngưng lại, nhưng trong lòng giấy lên sát ý ngút trời, dưới chân đột nhiên đập mạnh, nước biển nổ tung, thân hình hắn như mũi tên, trong tay Ngọc Long kiếm toát ra chói mắt hàn mang, thẳng đến Long Đảo cổ họng. Điều trùng tiểu kỹ. Long Đảo nhe răng cười, đại đao trong tay quét ngang, đao khí như điên long xuất hải, cùng kiếm mang ầm vang va chạm. Oeng! Tiếng vang chấn thiên, mặt biển bị mạnh mẽ bổ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, bọt nước như mưa to vẩy xuống. Lăng Tiên bị đẩy lui mấy chục trượng, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, hổ khẩu chỗ truyền như tê liệt đau đớn, trong lòng thất kinh, kim đang cảnh lực lượng lại khủng bố như thế. Ha ha ha. Tiểu tặc, liên chút bản lãnh này cũng dám ngấp nghé ta Hải tộc chí bảo. Long Đảo cùng thiếu, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Lăng Thiên trước mặt, đại đao mang theo bọc lấy vạn quốc lực, như Thái Sơn áp đỉnh giống như đánh xuống. Sóng lớn ngập trời, như lồng giam giống như khép lại. Lăng Thiên trong con mắt, đột nhiên giấy lên xích kim sắc hỏa diễm. Oeng! Ngọc Long kiếm phát ra đinh thai nhức óc long ngầm, thân kiếm kim mang sáng chói, trên đó long văn dường như sống lại, vốn lượn du động. Lăng Thiên dưới chân, mặt biển đột nhiên sụp đổ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, xích hồng hỏa diễm từ hắn thất khiếu phun ra ngoài, lại thao thiên cự lãng bên trong, mạnh mẽ đốt ra một đạo lỗ hổng. Viêm Long nhất chuyển, đốt người. Thiếu niên gào thét, âm thanh chấn cửu tiêu. Theo chú nôn rơi xuống, Lăng Thiên toàn thân làn da bắt đầu rạn nứt, huyết châu còn chưa chảy ra, liền bị nhiệt độ cao bốc hơi thành huyết vụ, cả người như là theo trong nham tương đi ra hỏa thần, đạp trên sôi trào nước biển, phóng lên tận trời. Thông qua cưỡng ép mở ra Viêm Long nhất chuyển tăng thêm, Lăng Thiên cũng tạm thời nắm giữ kim đan cảnh lực lượng. Tiểu tử kia đang thiêu đốt tinh huyết. Sóng trên đầu, các kiếm đầu lĩnh sắc mặt kỳ biến, vừa kinh vừa sợ, kết bạn đảo tỏa long trận. Trong ngàn tên hải tộc binh sĩ cùng kêu lên gào thét, trong tay tam xoa kích đột nhiên cắm vào mặt biển. Trong chốc lát, vô số nước liên phá sóng mà ra, mỗi một đầu trên xiềng xích đều hiện lên ra giữ tận đầu rồng hư ảnh, xen lẫn thành một trường tre khuất bầu trời lưới lớn. Khóa. Mấy bạn đầu rồng đồng thời há miệng, đinh hai nhức góc tiếng long ngâm bên trong, Lăng Thiên quanh thân hỏa diễm, lại bị cái này kinh khủng tiếng gầm mạnh mẽ ép về thể nội. Phốc. Lăng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, Ngọc Long kiếm suýt nữa tuột tay. Hắn nhìn qua đỉnh đầu chậm rãi thu nạp nước liên lưới lớn, khóe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh, "Hải tộc, thật cho là ăn chắc ta." Chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên chụp về phía đan điền, một đạo xích kim long ảnh phá thể mà ra, kia long ảnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, chán sinh chín mắt, chảo mang lôi văn, rõ ràng là Ngọc Long kiếm bên trong ngủ say long tộc bản nguyên. "Ngọc Long, mượn ngươi một ngụm long tức." Lăng Thiên cắn chốt lưỡi, tinh huyết hóa thành một đạo huyết tiễn, bắn vào long ảnh mi tâm. "Giống." Tiếng long ngâm chấn vỡ bách lý tầng mây, chín mắt viêm long tàn hồn ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra kim sắc hỏa trụ. Hỏa trụ những nơi đi qua, nước liên toàn bộ khí hóa, ngay cả không gian đều bị đốt ra giống mạng nhện vết rách. "Không tốt, mau lui lại." Cá kiếm đầu linh muốn rách cả mí mắt, nhưng mà, trung quy là trễ nửa bước. Kim sắc hỏa trụ quét ngang mà qua, hàng phía trước mấy trăm tên hải tộc binh sĩ, liền kêu thảm đều không tới kịp, liền hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán ở trong thiên địa. Long đào người mặc kình văn chiến giáp, vẫn như cũ bị trọng thương. Nửa người chiến giáp nổ tung, một cánh tay không cánh mà bay, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. "Giống." Long đào gầm thét, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới Lăng Tiên có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Lập tức hắn cụt một tay nắm tay, đột nhiên vung ra. Quyền phong như rồng quyển giống như quét sạch, hung hăng đánh vào Lăng Tiên ngực. "Oeng!" Khí lãng nổ tung, mặt biển kịch chấn. "Phù phù." Lăng Tiên như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, nặng nề mà quẳng trên mặt biển, thất khiếu chảy máu không ngừng. Một quyền này, lại thêm cưỡng ép tỉnh lại long hồn phản vệ, nhường Lăng Tiên toàn thân kinh mạch như bị ngàn đao bầm thây, đau đến không muốn sống. "Khục." "Khô khụ." Thì ra sư phó nói không phải bạn bất đắc dĩ đừng động dùng long tộc bản nguyên là ý tứ này ở ngoài ngàn dặm, đám mây phía trên. Thanh niên tóc bạc đứng chắp tay, mi tâm ma văn lấp loé không yên. Hắn nhắm ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, đem trận này chém giết thu hết vào mắt. "Chủ thượng, ngài muốn xuất thủ sao?" Thanh sa nữ tử nhìn qua lòng bàn tay hiện hiện chiến trường hư ảnh, nhẹ giọng hỏi. "Không đổi." Huyền Tiêu khỏe môi câu lên nghiền ngẫm đường cong, bản tọa ngược lại muốn xem, và năm trước chân long tiên nhân long đạo tử dạy dỗ đồ đệ, xương cốt có thể cứng rắn tới trình độ nào. "Mặt biển." Lăng Thiên xóa đi máu trên khóe miệng nước động, ánh mắt quyết tuyệt. "Đương nhiên." Hắn trở tay đem Ngọc Long kiếm đâm vào đan điền. "Phốc thử." Lưỡi kiếm vào thịt ba tấc liền ngừng lại, trên chuôi kiếm long văn sáng lên yêu dị huyết quang. Lấy kiếm làm mối, trong đan điền còn sót lại viêm long chi lực, điên cuồng tràn vào toàn thân, đây là trước khi đi, long đạo tử chuyển thụ cho hắn bảo mệnh cấm thuật, phệ binh phụ chủ. "Ông ông ông." Ngọc Long kiếm phát ra rên rỉ, thân kiếm hiện ra lít nha lít nhít cổ lao chú văn. Lăng Thiên khí tức liên tục tăng lên. Trong chớp mắt, liền xông phá kim đan cảnh gông cùng xiển xích, nửa chân đạp đến vào Nguyên Anh. Một nén nhang hắn rút ra nhuốm máu Ngọc Long kiếm, cảm thụ được thể nội trào lên hủy diệt tính năng lượng, ánh mắt băng lãnh, đầy đủ giết ra ngoài. "Phanh!" Mặt biển nổ tung trăm mét sóng lớn. Lăng Thiên hóa thành một đạo xích hồng lưu tinh, những nơi đi qua, nước biển sôi trào khí hóa, lại tại sau lưng lôi ra một đầu dài đến ngàn mét chân không thông đạo. Ngăn lại hắn, Long Đào khàn cả giọng gầm thét. Còn lại hải tộc binh sĩ, cấp tốc kết thành bảy cá chiến trận, trung ương chiến trận ngưng tụ ra từng khóa ưu quả cầu ánh sáng màu xanh lam, trong chốc lát, vạn tên cùng bắn. "Lan đi." Lăng Thiên huy kiếm quét ngang, xích hồng kiếm khí hiện lên hình quả quyết tán, cùng ngũ lam quang cầu va chạm. Ầm ầm. Giữa thiên địa sáng lên chói mắt cực quang. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích, đem bên trong phương biên mười dặm nước biển toàn bộ bốc hơi, trong nháy mắt lộ ra đáy biển dữ tợn đáng ẩm. Hơi nước tan hết. Đám người kinh hãi phát hiện, Lăng Thiên lại đỉnh lấy bạo tạc lao ngược lên trên, toàn thân máu thịt bé bét, tốc độ lại không chút nào giảm. "Tên điên, cái này là thằng điên." Có hải tộc binh sĩ sụp đổ hô to. Bọn hắn nhìn thấy, Lăng Thiên bị tạc bay cánh tay trái, còn treo trên vai lay động, đùi phải chỗ đầu gối bạch cốt sầm sầm, nhìn thấy mà giật mình, có thể trong tay hắn kiếm phong, vẫn như cũ thẳng tắp như rồng, thẳng tiến không lùi. "Long linh, hóa Kim Long thiếu thiên." Lăng Thiên khàn giọng tiếng giống, xuyên thấu trời cao. Ngọc Long kiếm hoàn toàn tan vỡ, hóa thành ngàn vạn điểm sáng màu vàng nóng, dung nhập cánh tay phải của hắn. Làm cánh tay trong nháy mắt long hóa, lẫn phiến khe hở bên trong, dâng trào ra phần thiên liệt diễm. Đấm ra một quyền. Thời gian dường như đứng im. Long Đào chỉ tới kịp đem đại đao vượt ở trước ngực, liền cảm giác chính mình dường như bị một viên sao băng chính diện đánh trúng. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo huyền hải chiến lưỡi đao, tại lúc này từng khúc băng liệt, trên đó bám vào bản mệnh tinh huyết, trực tiếp bị sấy khô. Ngay sau đó là giáp ngực, xương sườn, nội tạng. Tại ý thức tiêu tán trước, Long Đào cuối cùng nhìn thấy, là chính mình ngay tại hóa khí nửa người dưới thân thể tàn phế. "Đem, tướng quân chết." Long Đào tướng quân chết. Hải tộc chiến trận trong nháy mắt đại loạn. Lăng Thiên thừa cơ xông phá phòng tuyến, hướng phía đông bắc phương mau chóng đuổi theo. Mỗi bước ra một bước, đều có khối lớn huyết nhục theo trên cánh tay chóc ra, nhưng hắn giống như chưa tỉnh. "A a a a a a." Phương xa chân trời, truyền đến một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Kia là Long Minh. Tại tiếp vào tộc trưởng mệnh lệnh sau, Long Minh liền xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ, hỏa tốc chạy tới chiến trường. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nhìn xem Long Đảo chỉ còn lại một nửa thân thể, Long Minh chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, hai mắt xích hồng. Nghe xong hiện trường hải tộc binh sĩ miêu tả, hắn mắt đỏ nói rằng: "Tiểu tử, thú này ta nhớ kỹ, lần sau gặp phải chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh." "Toàn thể thu đội, hải tộc Bạo Lan Điện báo." Một gã hải tộc binh sĩ vội vã xông vào đại điện, vì một chân trên đất. Tộc trưởng Long Đảo tướng quân cùng kia trộm bảo tặc trên mặt biển kịch chiến, bất hạnh chiến tử. Ngao Liệt đột nhiên đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nhưng rất nhanh bị âm trầm thay thế. "Ta không phải nhường Long Minh đi thông chi bọn hắn trở về." "Tộc trưởng, Long Minh tướng quân còn chưa tới liền đã đánh nhau." hải tộc binh sĩ cúi đầu, đem toàn bộ tình hình chiến đấu kỹ càng báo cáo một lần. Cái này căn bản không phải huyền tiêu. Ngao Liệt trầm giọng nói rằng, trong giọng nói đè nén lửa giận, truyền lệnh xuống, Long Minh sau khi trở về, nhường hắn trấn thủ Tây Long Môn. Long Vũ nghe lệnh. Long Vũ tại. Hiện mệnh ngươi dẫn đầu một chi tinh nhuệ tiểu đội, đuổi bắt tiểu tử kia. Sinh tử bất luận. Bất kể là ai. Giết ta hải tộc người, đều phải để mạng lại thường. Long. Vũ. Lĩnh. Mệnh. Một gã thân mang ô kim áo giáp thanh niên quỳ một chân trên đất, mắt bên trong lưu chuyển lấy sát ý vô tận. Thần kỵ ven rừng rậm, toàn lực xung thứ ước nửa nén hương thời gian, Lang Thiên rốt cục tiến vào thần kỵ rừng rậm biên giới, cưỡng ép sử dụng cấm thuật phản vệ, cùng chiến đấu lưu lại vết thương, nhường hắn cũng nhịn không được nữa. Lang Thiên lảo đảo ngã sấp xuống tại trên bờ cát, sau lưng lôi ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu. Ngọc Long kiếm mảnh vỡ, tại hắn mi tâm một lần nữa ngưng tụ, cũng đã ảm đạm như sát thường, đã mất đi ngày xưa con trạch. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt che khuất bầu trời rừng rậm, mắt chảy nước mắt máu, lên tiếng cùng thiếu. 9 năm trước, ta như chó nhà có tang giống như từ nơi này thoát đi, 9 năm sau, ta cũng như thế trở về. Ha ha ha. Lao Tắc Tiên, ngươi là sao như thế đối ta? Lăng Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn ngập sự không cam lòng cùng bi thương, hù dọa trong rừng nhóm quạ. Tại ý thức lâm vào hắc ám trước trong nháy mắt, hắn dường như nhìn thấy một bộ huyền ý phiêu nhiên mà tới, tóc bạc như tuyết. Chật chật người tới chính là Huyền Tiêu. Hắn túi người, đầu ngón tay điểm nhẹ tại Lăng Thiên con rồng kia hóa trên cánh tay phải, ma văn theo cánh tay lan tràn, càng đem nổi điên viêm long chi lực chậm rãi áp chế. Lập tức, một cái ma ấn tại Lăng Thiên vai lóe lên một cái rồi biến mất. Long đạo tử, ngươi ân tình, bản tọa liền coi như là trả. Huyền Tiêu tử tổ nói, cái này nguyên ma ấn có thể phát huy nhiều ít, liền nhìn vận số của chính ngươi. Nói xong, Huyền Tiêu hướng phía cực đông phất tay xé rách không gian, mục tiêu chính là kia quang lưu ảnh thạch. Lăng Thiên cảm giác chính mình đang không ngừng chìm xuống. Huyết hồng sắc bọt biển từ miệng mũi tràn vào, mang theo dị sắc vị chất lỏng sền sệt rót đầy lồng ngực. Hắn mong muốn dây rủa, lại phát hiện tứ chi bất lực, thân thể dường như đã không thuộc về mình. Ta phải chết sao? Ý thức mơ hồ sát na, hắn đột nhiên cảm giác chính mình dẫm lên thực địa. Mở mắt ra, giữa thiên địa một mảnh huyết hồng. Bầu trời treo to lớn nhõm thịt, như là trái tim giống như đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mỗi một lần nhảy lên đều có huyết vũ mưa như chút nước mà xuống. Mặt đất che kín mạch máu giống như đỏ sẫm đường vân, nơi xa đứng sừng sững lấy một nửa đứt gãy mộ địa, kia là Lăng gia tổ tử Thiên Hồn địa. Đây là Lăng Thiên túi đầu, nhìn xem chính mình trong suốt hai tay. Nơi xa truyền đến hài đồng tiếng khóc lóc, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. 6 tuổi chính mình đang co quắp tại bên trong quan tài băng, trong ngực ôm thật chặt nửa khối thủy tinh bánh đậu bánh ngọt. Mẫu thân nhuốm máu tay áo, kẹt tại quan tài khe hở bên ngoài, theo gió khẽ đung đưa. Mẫu thân, hắn như phát điên tiến lên, đầu ngón tay lại xuyên thấu băng quan. Sau đó hình tượng bỗng nhiên bặm mẹo, hóa thành Trần quản gia nhe răng cười mặt, vảy đen tiến bắn vào phụ thân tim, hình tượng tuần hoàn phát ra, mỗi một lần chúng tên ra đều mang theo trùng thiên của máu. Không! Lăng Thiên gầm thét, một quyền đánh tới hướng huyết hải. Bọt nước lan lộn, hóa thành càng nhiều mảnh vỡ ký ức, bị đốt cháy Lăng Vân Thành. Mẫu thân ôm chính mình lúc run rẩy, mặc vậy câu ngã xuống sườn núi trước ướt át hơi thở. Sóng máu sôi trào, ngưng tụ thành một cái bóng người mơ hồ, bóng người kia nhắm hai mắt, thanh âm dường như theo cựu lưu truyền đến, "Tiểu quỷ, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, liền tự vệ đều làm không được, còn nói gì báo thủ?" Lăng Thiên mong muốn phản bác, lại bị bóng người kia một chỉ chống đỡ mi tâm, muốn biết Lăng gia vì sao bị diệt sao. Bóng người cười khẽ, đầu ngón tay ma khí phun trào, "Bởi vì trong cơ thể ngươi chạy thiên nhi." Từng tiếng liệt giọng nữ, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bổ ra huyết hải. Lăng Thiên toàn thân bị chấn, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều hơn một khối vật ấm áp, kia nửa khối mang máu thủy tinh bánh đậu bánh ngọt, lại huyễn cảnh bên trong tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Giang rắc, bánh ngọt mặt ngoài vỡ ra tế văn, lộ ra bên trong một cái long nhãn kích cỡ tương đương huyết sắc tinh thạch. Tinh thạch tiếp xúc đến hắn hồn thể sát na, toàn bộ huyết hải bắt đầu kịch liệt chấn động. Những cái kia mạch máu chạm đường vân, bỗng nhiên sống lại, theo mắt cá chân hắn điên cuồng leo lên mà lên. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn tinh thạch dung nhập tim. Đan điền chỗ sâu, dường như có đồ vật gì vỡ vụn. Giống, bản linh hết sức cao cường tiếng long ngâm bên trong, hắn cảm giác phần lưng của mình có đồ vật gì muốn phá thể mà ra, kịch liệt đau nhức khó có thể chịu được. Lăng Thiên cắn chặt răng, gắt gao trèo trống. Hắn phải sống sót, hắn muốn báo thù. Cho ta phá! Lăng Thiên gầm thét, thanh âm khàn giọng. Bá! Phần lưng xé rách, một đôi che khuất bầu trời huyết dực, đống nhiên triển khai. Không giống với viêm long chi lực xích kim, đây là thuần túy nhất màu đỏ sậm, cánh bên trên xương dày đặc gai ngược, mỗi phiến lông vũ đều lóe ra sao trời trôn bụi lúc quan mang. Trong biển máu kia bóng người, tại long uy phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán trước, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cũng không tệ lắm. Hiện thực, bãi cắt chỗ Lăng Thiên thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên, tim hiện ra màu đỏ sầm bắn. Phương viên bách lý nước biển, nghịch sông tương cung, trên không trung ngưng tụ thành to lớn vòng xoáy màu đen. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, mắt trái xích kim, phải đồng huyền dạng. Ngọc Long kiếm mảnh vỡ một lần nữa tụ lại, lại tại chạm đến bàn tay trong nháy mắt bị nhuộm thành màu mực. Chỗ chúa kiếm, một cái tinh hồng dựng thẳng đồng chậm rãi mở ra, phun ra nuốt vào lấy làm người sợ hãi hỗn độn khí tức. Chương 6, đường báo thủ chương 6, đường báo thủ Lăng Thiên đứng lơ lửng giữa không trung, dưới chân là quần quần màu đen nước biển. Hắn mắt trái thiêu đốt kim diễm, phải đồng lại sâu thúy như vực sâu, Ngọc Long kiếm mảnh vỡ tại hắn lòng bàn tay một lần nữa ngưng tụ, chỉ là thân kiếm cũng đã không còn là trước đó khiết trắng như ngọc, mà là toàn thân đen nhánh, chỗ chúa kiếm, một đạo màu đỏ sẫm long văn như ẩn như hiện, mơ hồ tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cái này là cái gì lực lượng? Lăng Thiên túi đầu, nhìn xem hai tay của mình. Trong lòng bàn tay, màu đỏ sẫm đường vân hiện hiện, phản phất có vô số nhỏ bé long ảnh ở trong đó đi khắp. Hắn cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng, cường hãn, cuồng bạo, hơn xa viêm long chi lực. Giống. Một tiếng long âm từ trong cơ thể nội truyền ra, chấn động đến mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Lăng Thiên đột nhiên thanh tỉnh. Trong mắt xích kim cùng đen nhánh dần dần rút đi, khôi phục nguyên bản nhan sắc. Hắn hít sâu một hơi, thể nội lực lượng cuồng bạo chậm rãi lắng lại, Ngọc Long kiếm cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chỉ là, trên thân kiếm long văn tựa như càng thâm thúy hơn, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Ta đây rốt cuộc là thế nào? Lăng Thiên tự lẩm bẩm. Trong đầu hiện ra huyễn cảnh bên trong hình tượng, viên kia huyết sắc tinh hạch, kia đối che trời huyết dực, còn có mâu thân trước khi lâm trùng nói nhỏ. Thiên Nhi, sống sót. Lăng Thiên nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Hắn biết, trong cơ thể mình lực lượng thần bí tuyệt không tầm thường, mà cố lực lượng này đầu nguồn, cùng Lăng gia bỗng nhiên bị diệt, sợ là có thiên ti vạn lũ liên quan. Dùng sức gõ gõ hôn loạn đầu, Lăng Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Trước đó còn sót lại bạch cốt cánh tay trái cùng đùi phải, hiện đã hoàn toàn trọng sinh, cuồng bạo đan điền cũng đã bị bình phục, mà tu vi lại mơ hồ có muốn đột phá kim đan chi thế. Nếu như thế, Lăng Thiên đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm một chỗ thích hợp đột phá địa phương. Hai ngày sau, thân bị rừng rậm chỗ sâu, Lăng Thiên tìm được một chỗ sơn động, tại cửa hang bố trí một cái im miệng không nói kết giới, sau đó tìm một chỗ bệ đá, ngồi xếp bằng xuống. Bốn phía yên tĩnh im lặng, chỉ có đỉnh động nhỏ xuống giọt nước, gõ mặt đá thanh thúy thanh vang. Hắn hai mắt khép hở, hô hấp đều đặn mà kéo dài, quanh thân bị một tầng nhàn nhạt xích kim ánh sáng màu trắng bao phủ. Ngọc Long kiếm đặt nằm ngang đầu gối trước, trên thân kiếm long văn, theo hô hấp của hắn có chút lấp lóe, dường như một đầu ngủ say cự long đang từ từ thức tỉnh. Kết tinh đại thành viên mãn, Kim Đan đang nhìn Lăng Thiên trong lòng vui mừng, cảm thụ được thể nội mênh mông chân nguyên ở trong kinh mạch trào lên. Đột phá Kim Đan là trên con đường tu tiên một đạo lệch trời. Kết tinh tu sĩ cần đem trong đan điền ngưng tụ chân nguyên kết tinh đánh tan sau một lần nữa ngưng tụ thành Kim Đan, mới có thể bước vào Kim Đan cảnh. Nhưng mà, quá trình này hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận liền sẽ đan hủy người vong. Lăng Thiên hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Thể nội bị hắn đánh tan chân nguyên bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Lăng Thiên thần thức chìm vào đan điền, dường như đưa thân vào một mảnh vô biên bát ngát chân nguyên hải dương. Sóng biển cuộn cuộn, mỗi một lần đập đều mang đến cho hắn như tê liệt đau đớn, hắn cắn chặt răng, cưỡng ép ổn định tâm thần. Ngưng. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, trong đan điền chân nguyên bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, một chút kim quang dần dần ngưng tụ, tựa như một quả mới sinh sao trời. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Lăng Thiên thể nội viêm long chi lực đột nhiên nổi điên. Xích kim sắc hỏa diễm theo trong đan điền phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn chân nguyên vòng xoáy thôn phệ. Lăng Thiên kinh mạch đang bị xích diễm thiêu đốt. Da của hắn mặt ngoài bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít vết rạn. Máu tươi theo vết rạn chảy ra, đem quần áo nhuộm đỏ. Không tốt, viêm long chi lực không kiểm soát. Lăng Thiên trong lòng kinh hãi, vội vàng vận chuyển công pháp viêm long quyết, ý đồ áp chế. Nhưng mà, cỗ lực lượng này xa so với hắn tưởng tượng càng thêm cuồng bạo, như cùng một đầu rẽ khỏi gông xiềng hung thú, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Giống. Một tiếng long âm chấn động đến sơn động vách đá rì rào rơi xuống. Lăng Thiên ý thức bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng trước mắt dần dần bặm mẻo, dường như đưa thân vào một cái biển lửa. Thiên Nhi trong thoáng chốc, hắn nghe được mẫu thân thanh âm. Thanh âm kia dịu dàng mà kiên định, dường như một dòng thanh tuyền lắng lại trong cơ thể hắn cuồng bạo liệt diễm. Mẫu thân Lăng Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia thanh minh. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại Ngọc Long kiếm bên trên, thân kiếm đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Chỗ chui kiếm long văn dường như sống tới đồng dạng, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Ngọc Long kiếm, giúp ta. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, Ngọc Long kiếm hóa thành một vệt kim quang không có vào đan điền của hắn. Kim quang cùng viêm long chi lực dung hợp, hóa thành một đầu xích kim tự long, xoay quanh tại chân nguyên vòng xoáy phía trên. Đan ngưng. Lăng Thiên hai tay kết ấn, thể nội chân nguyên điên cuồng tràn vào vòng xoáy trung tâm. Xích kim cự long ngửa đầu gào thét, long miệng phun ra một ngọn lửa màu vàng, đem chân nguyên vòng xoáy hoàn toàn nhóm lửa. Vâng. Trong đan điền, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Chân nguyên vòng xoáy tại kim sắc hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần ngưng kết, hóa thành một cái xích kim sắc kim đan. Kim đan mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít long văn, như cự long chiếm cứ. Thành. Lăng Thiên trong lòng vui mừng như điên. Có thể còn chưa chờ hắn buông lòng một hơi, kim đan bỗng nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra vô số vết rạn. Không tốt, kim đan bất ổn. Lăng Thiên sắc mặt đại biến, đội vàng vận chuyển công pháp, ý đồ ổn định. Kim đan vết nứt càng ngày càng lớn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc? Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Nhưng vào lúc này, một cỗ màu đỏ sẫm chân nguyên theo nơi trái tim trung tâm tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm kim đan. Đây là Lăng Thiên cảm nhận được kia cỗ chân nguyên cường đại, trong lòng chấn kinh. Màu đỏ sẫm chân nguyên như là một tấm vong lớn, đem kim đan một mực trói buộc. Vết rạn bắt đầu dần dần khép lại, kim đan mặt ngoài hiện ra màu đỏ sẫm đường vân, cùng kim sắc long văn xen lẫn. Vâng. Kim đan hoàn toàn thành hình. Lăng Thiên quanh thân bộc phát ra lóa mắt kim mang. Sơn động vách đá bị chấn động đến nát bấy, đỉnh động đổ sụp, lộ ra sáng chói tinh không. Lăng Thiên chậm rãi mở mắt. Trong mắt, xích kim cùng đỏ sẫm xen lẫn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Kim đan cảnh. Thành. Mấy ngày sau, thân kỵ rừng rậm nơi nào đó. Lăng Thiên xếp bằng ở một gốc cổ thụ chọc trời hạ, quanh thân bao phủ nhàn nhạt đỏ hồng sắc quang ngự. Ngọc Long kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn, trên thân kiếm long văn lóe ra màu đỏ sẫm u quang. Cố lực lượng kia, đến tột cùng là cái gì? Lăng Thiên thấp giọng tự nói. Mấy ngày nay, hắn một mực tại nếm thử trưởng khống cố lực lượng này. Mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng mỗi một lần nếm thử, đều có thể cảm nhận được thể nội lực lượng biến hóa. Hắn hồi tưởng lại đêm đó phụ thân từng nói với hắn lời nói, Thiên Nhi, huyết mạch của ngươi không tầm thường, tương lai nếu là đã thức tỉnh lực lượng nào đó, nhất định phải chú ý ẩn giấu, tuyệt đối không thể tùy tiện gặp người. Lúc ấy tuổi nhỏ, cũng không để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ đến, phụ thân sợ là sớm đã dự liệu được bây giờ cục diện. Lăng gia bị diệt, có lẽ thật là bởi vì cố lực lượng này Lăng Thiên trong mắt, sát ý hiện lên. Bất kể là ai, diệt tộc mối thù, ta tất báo chi. Một tháng sau, Mây Mạch Châu biên cảnh, Lăng Thiên đứng tại một tòa hoang phế từ đường trước, trong tay cầm nửa khối nhuốm máu ngọc bội. Đây là hắn theo Lăng gia phế tích bên trong tìm tới con đường duy nhất. Trên ngọc bội, mơ hồ khắc lấy thiên cơ các ba cái cổ truyện. Thiên cơ các Lăng Thiên thấp giọng đọc lấy cái tên này, trong mắt một vệt lanh ý hiện lên. Theo hắn theo trong cổ tịch tra được manh mối, Thiên cơ các là Mây Mạch Châu thần bí nhất tổ chức, chuyên môn sưu tập ngũ giới tình báo, nắm giữ lấy vô số bí ẩn. Trước đó hắn lẻn về Lăng gia lúc, liền phát hiện chiến đấu vết tích bên trong, ngoại trừ Lăng gia người, còn có một cỗ chưa từng thấy qua chân nguyên lưu lại. Lăng gia bị diệt, Thiên cơ các nhất định thoát không khỏi liên quan. Lăng Thiên nắm chặt ngọc bội, quay người hướng phía Mây Mạch Châu lớn nhất thành trì, Thiên cơ thành đi đến. Thiên cơ thành, Thiên cơ các tổng bộ. Lăng Thiên đứng tại một tòa cao vút trong mây tháp lâu trước, ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp viên kia lóe ra kim quang to lớn phù lục. Kia là Thiên cơ các biểu tượng, cũng là Mây Mạch Châu thế lực cường đại nhất tiêu chí. Dừng lại, Thiên cơ các trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Hai tên người mặc ngân giáp thủ vệ ngăn ở Lăng Thiên trước mặt, trường thương trong tay, hàn quang lấp lóe. Lăng Thiên mỉm cười, lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, lập tức hiện ra một cái xích kim sắc lệnh bài, trên đó điêu khắc một đầu sinh động như thật ngũ trảo viêm long. Lăng Vân Hành, Lăng gia thiếu chủ Lăng Thiên, đặc biệt tới bái phòng Thiên cơ các chủ. Thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra thực hư sau, sắc mặt biến hóa, hóa ra là Lăng gia thiếu chủ, xin chờ một chút, chúng ta cái này đi thông báo. Thủ vệ thái độ cung kính rất nhiều, quay người bước nhanh đi vào trong tháp. Một lát sau, một vị ông lão mặc áo bào đen theo trong tháp đi ra, ánh mắt như chim ưng sắc bén, nhìn từ trên xuống dưới Lăng Thiên. Lăng gia thiếu chủ. Lăng gia không phải đã lao giả muốn nói lại tôi, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Lăng Thiên trong mắt lóe lên một vẻ đau đớn, thoáng qua liền mất. Hắn trầm giọng nói, Lăng gia gặp đại nạn, ta may mắn chạy trốn, hôm nay chuyên tới để cầu kiến các chủ, hy vọng có thể theo thiên cơ các đạt được một chút manh mối. Lao giả trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, đã như vậy, xin mời đi theo ta. Thiên cơ các tầng cao nhất, một gian đu ám mật thất. Bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy dạ minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa. Lăng Thiên ngồi một trương cổ phát chiếc ghế bên trên, đối diện là một vị thân mặc áo bào trắng nam tử trung niên. Nam tử khuôn mặt gầy gò, hai mắt thâm thúy như tinh hồng, người này chính là đương đại thiên cơ các chủ, Thiên cơ tử. Lăng gia sự tình, ta đã nghe. Thiên cơ tử chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, Lăng gia trong vòng một đêm bị diệt tộc, sắp thực không giống bình thường. Không biết Lăng thiếu chủ lần này đến đây có gì sở cầu. Lăng Thiên tử trong ngực lấy ra viên kia nhuốm máu ngọc bội, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngọc bội tính chất ôn nhuận, nhưng trên đó vết máu lại nhìn thấy mà giật mình. Đây là ta theo Lăng gia phế tích bên trong tìm tới, phía trên khắc dấu ngài hẳn là rất quen thuộc. Ta muốn biết, cái này mai ngọc bội lai lịch, cùng vì sao nó sẽ xuất hiện tại Lăng gia. Lăng Thiên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thiên cơ tử, không buông tha trên mặt hắn bất kỳ một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Thiên cơ tử cầm lấy ngọc bội, cẩn thận chu đáo, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Cái này mai ngọc bội, sắp thực xuất từ Thiên cơ các, nhưng lại cũng không phải là ta các chi vật. Hắn buông xuống ngọc bội, ngữ khí biến ngưng trọng lên. Có ý tứ gì? Lăng Thiên cau mày. Thiên cơ tử trầm giọng nói, cái này mai ngọc bội đến từ Thiên cơ các ảnh bộ. Ảnh bộ là thiên cơ các bí ẩn nhất tổ chức, chuyên môn chấp hành một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ, có thể hiểu thành là thiên cơ các cái bóng, hay là nói là tổ chức sát thủ. Cho dù là bản tọa, cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống ảnh bộ tất cả hành động. Lăng Thiên trong mắt hàn mang lấp lóe, cho nên Lăng gia bị diệt là ảnh bộ gây nên. Thiên cơ tử lắc đầu, ảnh bộ mặc dù làm việc quỷ bí, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ diệt cả nhà người ta. Huống chi Lăng gia Lăng Chiến vẫn là Lăng Vân thành thành chủ. Lăng gia bị diệt, phía sau chắc là có càng lớn âm mưu, ảnh bộ sợ là bị người cố ý đẩy lên trước sân khấu, dùng để chuyển di tầm mắt. Lăng Thiên nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trắng bệch, thanh âm băng lãnh như sương, mặc kệ là đối phương là ai, ta đều sẽ tra ra manh mối. Diệt tộc mối thù, không đội trời chung. Thiên cơ tử nhìn trước mắt thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn trầm ngâm một lát, từ phía sau trên kệ lấy ra một cái cổ pháp ngọc giản, đưa cho Lăng Thiên. Đây là ta thiên cơ các nhiều năm qua sưu tập một chút bí ẩn tình báo, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, truy tra việc này hẳn là hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lăng Thiên tiếp nhận ngọc giản, ánh mắt kiên định mà kiên quyết, đa tạ các chủ, Lăng gia nợ máu, ta tất nhiên tự tay chi. Rời đi thiên cơ các, Lăng Thiên một mình đứng tại thiên cơ thành trên tường thành, ngắm nhìn phương xa chân trời. Tà dương như máu, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hắn chậm rãi lấy ra ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn, nhường hắn cảm thấy một hồi mê muội. Trong ngọc giản ghi chép bộ phận thiên cơ các mấy năm này sưu tập tới bí ẩn tình báo, trong đó một cái tin tức, nhường con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Thiên giới năm gần đây thường xuyên nhúng tay ngũ giới sự vụ, làm việc sát phạt quả quyết, hư hư thực thực đang tìm kiếm một loại nào đó. Huyết mạch người thừa kế Lăng Thiên trái tim nhảy lên kịch liệt, trong đầu tiếng vọng lên phụ thân từng đối lời của mình đã nói, Thiên Nhi, huyết mạch của ngươi không tầm thường chẳng lẽ? Lăng gia bị diệt, đúng là thiên giới gây nên. Lăng Thiên cầm thật chặt ngọc giản, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phản phất muốn đem cái này tường khung đều đốt cháy hầu như không còn. Thiên giới, liền xem như thiên giới, ta cũng nhất định phải lật ra ngày này. Giờ phút này, Lăng Thiên trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tăng thực lực lên. Sư phó từng nói, thiên giới người, xuất sinh chính là nguyên anh, mà chính mình, bất quá vừa bước vào kim đan, cái này chỉ ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Cho dù có manh mối, Lăng Thiên cũng không phải kẻ lỗ mãng, hắn biết rõ, lấy trứng chọi đá, không khác tự tìm đường chết. Thiên giới, huyết mạch. Thực lực Lăng Thiên thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Lăng Thiên đi ra thiên cơ thành, hướng về phương xa, từng bước một đi đến. Bóng lưng của hắn ở dưới ánh trăng bị kéo đến rất dài, rất dài. Dường như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, phong mang tất lộ, thế không thể đỡ. Hắn biết, chính mình đường báo thủ vừa mới bắt đầu. Mà con đường này đã định trước núi thây biển máu, xương trắng chất đống. Chương 7, Hắc thủy mê vụ chương 7, Hắc thủy mê vụ thiên cơ ngoài thành 3 mét lý, hắc thủy đầm lầy. Xương độc như quỷ mị giống như tại lá mục ở giữa chạy xuôi, tản ra làm cho người buồn nôn ngọt mùi tanh. Lăng Thiên dẫm lên chân nước cỏ xỉ rêu tiến lên, ngọc long kiếm treo ở phía sau lưng, trên vỏ kiếm ngưng kết giọt nước hiện ra u lục quang trạch. Thần trí của hắn như gợn nước giống như quyết tán, nơi này mỗi một tấc đất hạ đều có thể ẩn nút lấy độc trùng yêu thú. Theo thiên cơ các lấy được trong ngọc giản biết được, nơi đây từng có một chỗ thượng cổ di tích, có lẽ có dấu có thể khiến cho thực lực tiến thêm một bước cơ duyên. Giang giác, rất nhỏ tiếng vỡ bụng theo dưới chân chuyển đến. Lăng Thiên cúi đầu, một bộ nửa mục nát yêu thú thi hài hãm tại trong vũng bùn, xương đầu chỗ thình lình có cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, biên giới bóng loáng giống là bị một loại nào đó nóng bỏng chi vật trong nháy mắt xuyên thủng. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào vết thương, một sợi cực kỳ nhạt lại dị thường bá đạo linh lực lưu lại trên đó. Cái này không phải yêu thú gây nên. Lăng Thiên nhíu mày, trong lòng cảnh giác càng lớn. Hắn đứng dậy nhìn quanh, cách đó không xa, một mảnh bị đốt cháy khét bụi tây, cháy đen cảnh lá ở giữa mơ hồ có thể thấy được mấy cái vỡ vụn phù lục tàn phiến. Đây là phù tu phù lục. Lăng Thiên nhặt lên một mảnh, cẩn thận chu đáo. Trên bùa chú đường vân phức tạp huyền ảo, cùng hắn biết bất luận một loại nào phù lục đều hoàn toàn khác biệt, mơ hồ lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Đang ngưng thần nghiên cứu lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi nhỏ xíu tiếng xào xạc. Lăng Thiên đột nhiên quay người, ngọc long kiếm sang sảng một tiếng bay ra, kiếm khí như sương, trực chỉ thanh âm nơi phát ra. Đạo hữu chấm đã. Một đạo thanh âm dồn dập truyền đến, một gã áo xanh tu sĩ theo phía sau cây lóe ra, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ ý cười. Hắn gánh vác thất huyền cổ cầm, bên hông cài lấy thiên cơ các khách khanh ngọc bài, nhìn người vật vô hại. Tại hạ Mạc Ly, thiên cơ các khách khanh, truy tung một con yêu thú đến tận đây, không muốn đã quấy rầy đạo hữu. Áo xanh tu sĩ chắp tay nói. Lăng Thiên ánh mắt nhắm lại, cũng không buông lòng cảnh giác. Lăng Thiên, hóa ra là Lăng đạo bạn, hạnh ngộ. Mạc Ly cười cười, ánh mắt lại tại Lăng Thiên trên thân nhanh chóng đảo qua, dường như tại ước định lấy cái gì. Mạc đạo hữu một thân một mình tới đây, không sợ gặp phải nguy hiểm? Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi. Mạc Ly thở dài, thực không dám giấu giếm, ta chịu thành chủ nhờ bà, đến đây điều tra một cọc kỳ án. Một chi tử tu sĩ tạo thành đội tuần tra tại Hắc thủy đầm lầy phụ cận Ly Kỳ mất tích, hiện trường chỉ để lại một chút kỳ quái phù lục tàn phiến. Ta truy tung đến tận đây, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối. Lăng Thiên trong lòng hơi động, đem trong tay phù lục tàn phiến đưa tới, thật là loại bữa chú này. Mạc Ly tiếp nhận, cẩn thận chu đáo. Lập tức trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, chính là Lăng đạo bạn từ chỗ nào được đến? Lăng Thiên chỉ cách đó không xa cháy đen bụi cây, nơi đó. Mạc Ly bước nhanh tới, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Một lát sau, hắn đứng người lên, vẻ mặt nghiêm túc, đạo hữu có thể từng nghe tới phù tu? Hơi có nghe thấy, nhưng không hiểu nhiều lắm. Lăng Thiên đáp, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy, phù này tu dường như cùng mình muốn tìm cơ duyên có quan hệ. Vạn năm trước, có một mạch tu sĩ, không luyện thân, chỉ tu thâm, độc lấy phù lục câu thông thiên địa, dẫn động lớn lao uy năng. Bọn hắn lấy chỉ làm bút, lấy linh làm mực, phất tay có thể phong sơn quá biển, chấn ma hàng yêu, thế người xưng là phù tu. Mạc Ly dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, phù tu am hiểu nhất tam phong chi thuật, phong linh, phong hồn, phong thiên. Trong đó phong hồn chi thuật chính là lấy phù lục phong ấn cường đại yêu thú thần hồn hắn chỉ trong tay phù lục tản tiến, mảnh vỡ này bên trên đường vân, cùng thiên cơ các trong cổ tịch ghi lại một loại thượng cổ phong hồn phù cực kỳ tương tự. Phong ấn. Lăng Thiên nhíu mày, hẳn là cái này hắc thủy trong đầm lầy, phong ấn tồn tại đáng sợ nào? Mạc Ly lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ phong hồn phù đã bỡ. Nơi đây chỉ sợ hắn lời còn chưa dứt, đống nhiên biến sắc, Lăng đạo bạn cẩn thận. Lăng Thiên cơ hồ là bản năng hướng về sau nhảy lên, đồng thời ngọc long kiếm vào vỏ, bảo vệ quanh thân yếu hại. Chỉ thấy hai người vừa rồi đứng chỗ đứng, vũng bùn lăn lộn, mấy đầu cỡ thùng nước bóng đen phá đất mà lên, lẫn phiến tại trong làn khói độc hiện ra u lục quang trạch, rõ ràng là mấy đầu hắc thủy huyền xà. Có thể so với kim đan sơ kỳ yêu thú Lăng Thiên trong lòng run lên, cái này hắc thủy huyền xà không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa kịch độc vô cùng, một khi bị cuốn lên, hậu quả khó mà lường được. Lăng đạo bạn, những xúc sinh này giao cho ta, ngươi lại lui ra phía sau. Mạc Ly vẻ mặt nghiêm túc, hai tay tại cổ cầm bên trên nhanh chóng kích thích, tiếng đàn sục sôi, hóa thành từng đạo vô hình âm lưới lao, hướng Hắc thủy huyền xà chém tới. Lăng Thiên cũng không lùi bước, ngược lại trong mắt lóe lên một tia chiến ý, hắn đang lo không có cơ hội nghiệm chứng chính mình gần nhất tu hành thành quả, những này Hắc thủy huyền xà, vừa bạn xem như thử kiếm chi thạch. Ngọc Long kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, thân kiếm kêu khẽ, mơ hồ có tiếng long âm. Lăng Thiên thân hình như điện, tại hắc thủy huyền xà ở giữa xuyên thẳng qua, kiếm quang lấp lóe, mỗi một kiếm đều tình chuẩn mà đâm về huyền xà bảy tấc. Hai người phối hợp, một công một thủ, lại cùng cái này mấy đầu hắc thủy huyền xà đấu lực lượng ngang nhau. Nhưng mà hắc thủy huyền xà dường như vô cùng vô tận, không ngừng có mới huyền xà theo trong vũng bùn chui ra. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mạc Ly cái chán đầy mồ hôi, trầm giọng nói, đến tìm tới hấp dẫn những này huyền xà đồ vật. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào cách đó không xa một tòa tàn phá trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra thanh sắc quang mang. Kia là phù tu phong hồn địa. Mạc Ly kinh hô, nhìn tới nơi đây quả nhiên phong ấn một loại nào đó tồn tại. Lăng Thiên tâm niệm vừa động, đang muốn tới gần bia đá, lại cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo trong tấm bia đá tuôn ra, đem hắn chấn lùi lại mấy bước. Lăng đạo bạn cẩn thận. Mạc Ly nhắc nhở lần nữa. Gần như đồng thời, bia đá trung quanh trong vũng bùn, vô số bóng đen chậm rãi dâng lên, kia là từng cỗ bị phù lục khống chế tượng đá con rối, trong mắt hiện ra u hào quang màu xanh lục, chậm rãi hướng hai người tới gần. Thạch Khôi, Mạc Ly cấp tốc gỡ xuống cổ cầm, đầu ngón tay kích thích dây đàn, một đạo sóng âm quét ngang mà ra, đem phía trước nhất mấy cỗ Thạch Khôi đẩy lui. Lăng Thiên cũng không chậm trễ, Ngọc Long kiếm ra khỏi vỏ, Viêm Long kiếm khí tung hành, đem một bộ Thạch Khôi chém thành hai đoạn. Nhưng mà, kia Thạch Khôi ngã xuống đất sau lại cấp tốc gây dựng lại, lần nữa đánh tới. Những này Thạch Khôi bị phù lục khống chế, bình thường công kích vô hiệu. Mạc Ly hô, nhất định phải phá hư bọn chúng thể nội phù lục hạt tâm. Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, Ngọc Long kiếm phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Viêm Long chi lực, thân hình hắn như điện, kiếm phong tinh chuẩn đâm vào một bộ Thạch Khôi ngực, đem nó thể nội phù lục hạch tâm đánh nát. Thạch Khôi lập tức ngã xuống đất, hóa thành một bãi đá vụn. Sau đó hai người phối hợp lẫn nhau, Mạc Ly lấy sóng âm kiểm chế Thạch Khôi, Lăng Thiên thì lại lấy Viêm Long chi lực từng cái đánh tan. Nhưng mà, Thạch Khôi số lượng thực sự quá nhiều, lại liên tục không ngừng theo trong vũng bùn leo ra, hai người dần dần lực bất tòng tâm. Nhất định phải tìm tới khống chế những này Thạch Khôi đầu nguồn. Mạc Ly cắn răng nói. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua, cuối cùng khóa chặt tại bia đá đỉnh, bia đá trên đỉnh có một cái lục sắc phù lục. Những này Thạch Khôi lực lượng nơi phát ra hẳn là viên kia phù lục. Ta hiểm hộ ngươi. Mạc Ly hai tay tại dây đàn bên trên cấp tốc kích thích, tiếng đàn như mưa to gió lớn, đem chúng quanh Thạch Khôi tạm thời đẩy lui. Lăng Thiên nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, thẳng đến bia đá đỉnh. Ngay tại hắn sắp chạm đến viên kia lục sắc phù lục lúc, một đạo cự đại bóng đen bỗng nhiên theo bia đá sau thoát ra, xen lẫn gió canh, lao thẳng tới mặt của hắn. Cẩn thận. Mạc Ly kinh hô. Lăng Thiên phản ứng cực nhanh, Ngọc Long kiếm vượt cản trước người, ken một tiếng vang thật lớn, cùng bóng đen kia ngạnh bính một cái. To lớn lực trùng kích đem Lăng Thiên đánh rơi xuống, hắn lăng không lăn mình một cái, vững vàng rơi xuống đất. Hai người tập trung nhìn vào, bóng đen kia đúng là một bộ người mặc áo giáp Thạch Khôi, trong tay cầm một thanh vết dỉ loang lổ trường đao, trong mắt hiện ra tinh hồng quang mang, khí tức lại có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Thạch Khôi vương. Mạc Ly sắc mặt đại biến, Lăng đạo bạn, mau lui lại. Lăng Thiên nhưng lại đã lui qua lại, ngược lại trong mắt giấy lên chiến ý kim đan về sau, còn chưa tận hứng một trận chiến, vừa bạn bắt người thử một chút. Hai tay của hắn cầm kiếm, thể nội Viêm Long chi lực điên cuồng phun trào, Ngọc Long kiếm phát ra rồng gầm rung trời. Viêm Long nhất chuyển, đốt người, Long linh hóa, Kim Long thiếu thiên. Ngọc Long kiếm quang mang đại thịnh, trong nháy mắt giải thể sau lại cùng Lăng Thiên cánh tay phải dung hợp. Vậy rồng bao trùm, xích viêm lượn lờ, đấm ra một quyền, không khí bạo liệt, âm bạo tiếng điếc tai nhức óc. Một quyền này, lôi cuốn lấy vô tận Viêm Long chi lực, thẳng đến Thạch Khôi Vương mà đi. Vâng. Thạch Khôi Vương nâng đao đón đỡ, lại bị hỏa quyền trực tiếp xuyên thủng. Nhưng mà, Thạch Khôi Vương dường như không biết đau đớn, được đá vụn cấp tốc lúc đích, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Thiên con ngươi hơi co lại. Cái này Mạc Ly gấp giọng nhắc nhở, Thạch Khôi Vương hoạch tâm không tại thể nội, là bia đá đỉnh khối kia phụ lục, nhất định phải phá hủy nó. Lăng Thiên trong nháy mắt minh ngộ, gión mũi chân, thân hình như yến, lần nữa phóng tới bia đá. Thạch Khôi Vương gầm thét, lớn đao như bóng với hình, mạnh mẽ chém xuống. Đại âm hy thanh. Mạc Ly hét lớn một tiếng, cổ trên đàn bộc phát ra hào quang chói sáng. Vô hình sóng âm, như là đông lại thời không, đem Thạch Khôi Vương gắt gao định ngay tại chỗ. Lăng đạo bạn, ngay tại lúc này, Mạc Ly thanh âm đều có chút khàn giọng. Phá cho ta. Lăng Thiên gầm thét, cánh tay phải kim quang bùng lên, Ngọc Long kiếm như là cỗ sao chổi đâm về bia đá đỉnh phù lục. Giang giác. Phù lục ứng thanh nổ tung. Bia đá cũng theo đó bộc phát ra chói mắt thanh quang, sau đó ầm vang sụp đổ. Ngao Thạch Khôi Vương phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn cấp tốc tan rã, hóa thành một chỗ đá vụn. Trung quanh Thạch Khôi cũng như đã mất đi linh hồn con rối, nhao nhao ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Hết thể đều kết thúc. Lăng Thiên cùng Mạc Ly đứng tại bia đá phế tích trước, đều có chút thoát lực thở hào hẹn. Cuối cùng giải quyết, Mạc Ly xoa xoa mồ hôi chán, lòng còn sợ hãi. Hắn nhìn về phía Lăng Thiên, từ đấy lòng nói, Lăng đạo bạn, lần này may mắn mà có ngươi. Lăng Thiên lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tự giễu, ta còn là quá yếu, nếu không phải Mạc đạo hữu tương trợ, chỉ sợ sớm đã táng thân nơi này. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét những cái kia vỡ vụn phù lục mảnh vỡ. Trong đó một mảnh vụn bên trên, khắc lấy phù văn, cùng lúc trước hắn nhặt được phù lục tàn phiến cực kỳ tương tự. Những phù văn này Mạc Ly cũng bu lại, cẩn thận chu đáo, cau mày, tựa hồ là phong ấn hạch tâm bộ phận. Xem ra, nơi đây xác thực phong ấn một loại nào đó yêu thú cường đại, chỉ là không biết phong ấn tại sao lại bị phá hư, yêu thú kia lại trốn đi nơi nào. Lăng Tiên trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia tình mang, có lẽ chúng ta có thể theo những phù văn này vào tay, truy tra manh mối. Mạc Ly gật đầu đồng ý, không tệ, những phù văn này cực kỳ cổ lão, nếu có thể phá giải, nhất định có thể để lộ nơi đây bí mật. Hai người đem phù văn mảnh vỡ từng cái thu thập lại. Mạc Ly quyết định đem những mảnh vỡ này mang về Thiên Cơ Các, giao cho trong các trưởng lão nghiên cứu, cũng báo cáo Hắc Thủy Đầm lầy dị biến. Đang lúc hai người chuẩn bị lúc rời đi, Lăng Thiên trong lòng đỗng nhiên dâng lên một hồi không hiểu rung động. Dường như có một đôi mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Nhưng mà, lọt vào trong tầm mắt, chỉ có đen kịt một màu đầm lầy, xương độc tràn ngập. Thế nào? Mạc Ly phát giác được Lăng Thiên dị dạng, hỏi. Lăng Thiên lắc đầu, đem bất an trong lòng đè xuống, không có gì, có thể là ảo giác. Nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy, chuyện không có đơn giản như vậy. Rời đi Hắc Thủy Đầm lầy sau, Lăng Thiên cùng Mạc Ly như vậy phân biệt. Mạc Ly đem lập tức trở về Thiên Cơ Các, báo cáo chuyến này kết quả. Mà Lăng Thiên thì quyết định tiếp tục đi về phía nam, tiến về Xích Viêm Sơn Mạch. Sư phó từng nói, Xích Viêm Sơn Mạch bên trong có một loại địa bảo, ẩn chứa tinh thuần hỏa hệ chân nguyên, kia là tu luyện Viêm Long nhị chuyển mấu chốt. Lăng Thiên mong muốn đi thử thời vận. Sắp chia tay lúc, Mạc Ly đưa cho Lăng Thiên một cái ngọc giản, "Lăng đạo bạn, đây là ta Thiên Cơ Các đưa tin ngọc giản, như có cần, có thể tùy thời liên hệ ta." Lăng Thiên tiếp nhận ngọc giản, chắp tay nói tạ, "Đa tạ Mạc đạo hữu, sau này còn gặp lại." Mạc Ly mỉm cười, "Sau này còn gặp lại." Hắc Thủy Đầm lấy chỗ sâu. Ngay tại Lăng Thiên hai người sau khi rời đi không lâu, ầm ầm trong ao đầm, mặt đất đống nhiên vỡ ra một đạo cự đại khe rãnh, chừng trăm mét chi rộng. Đầm đặc hắc thủy rót ngược vào, lộ ra phía dưới một tòa thanh đồng tế đàn. Trên tế đàn, khắc đầy quỷ dị chú văn. Chín cái to như thùng nước xiềng xích, theo bên rìa tế đàn duyên kéo dài đến sâu trong lòng đất. Trên xiềng xích, lít nha lít nhít hiện đầy nhỏ bé phù lục, mỗi một đạo phù lục đều lóe ra yêu ớt thanh quang. Răng rắc một cây xiềng xích đống nhiên đứt đoạn. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba. Làm xiềng xích toàn bộ đứt gãy lúc, tế đàn ầm vang sụp đổ. Một cỗ tanh hôi vô cùng huyết sắc xương độc phóng lên tận trời. Trong làn khói độc, một đôi tinh hồng dựng thẳng đồng chậm rãi mở ra. Chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy vô số vạn mẹo rẽ rùa vong hồn. Ngàn năm một cái châm thấp hoán độc thanh âm tại trong đầm lầy quanh quẩn, chấn động đến vũng bùn bốc lên như sôi. Một đầu quái vật khổng lồ theo lòng đất chậm rãi dâng lên. Nó lân phiến đen như mực, mỗi một phiến đều lóe ra yếu ớt lục quang. Thân thể thô như đại thụ, đỉnh đầu sinh một cặp vạn mẹo sừng thú, sừng nhọn quấn quanh lấy màu tím đen xương độc. Cái này chính là bị phù tu lấy phong hồn phù phong ấn ngàn năm thôn thiên độc giao. Độc giao ngẩng đầu thổ tức, xương độc những nơi đi qua, cỏ cây toàn bộ khô héo, liền đá núi đều bị ăn mòn thành bột mịn. Nó cúi đầu nhìn về phía bia đá phế tích bên trong những cái kiêm màu xanh sẫm phù lục mảnh vỡ, tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia lệ khí. Tt, còn phải cảm tạ nhân tộc kia tiểu tử, giúp bản tọa phá trừ cuối cùng một đạo giam cầm. Phân nhánh đầu lưỡi, khẽ liếm răng nanh, phản phất tại trở về chỗ một loại nào đó trí cao mỹ vị. Tt, không nghĩ tới, tiểu tử kia thể nội lại ẩn chứa tinh thuần như thế huyết mạch chi lực, nếu là nuốt lấy hắn, bản tọa không chỉ có thể khôi phục đỉnh phong, càng có hy vọng đột phá gông cùng xiềng xích, hóa rồng phi thăng. Độc giao thân thể chậm rãi chìm vào vũng bùn, chỉ để lại một đôi tinh hồng dựng thẳng đồng, lấp lóe trong bóng tối. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát bản tọa. Đã nhớ kỹ ngươi hương vị kia cổ trích nhiệt. Long khí tức mau mau trưởng thành a. Chờ ngươi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh thời điểm TTT chương 8, Xích Viêm Sơn mạch chương 8, Xích Viêm Sơn mạch, Xích Viêm Sơn mạch bên ngoài, một chỗ sửa đổi. Lăng Thiên đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh. Phía dưới là liên miên chập trùng màu đỏ dãy núi, tựa như một đầu ẩn nút cự long. Sơn mặt ngoài thân thể che kín dạng nước đường vân, trong cái khe thỉnh thoảng phun ra nóng bỏng ngọn lửa, đem thiên địa đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Nơi này chính là Đỏ Viêm thành phụ cận nổi tiếng nhất hung địa chí nhất. Nghe đồn dãy núi chỗ sâu có dấu thiên địa kỳ chân địa hỏa linh tùy ẩn chứa trong đó là tinh thuần nhất hỏa hệ chân nguyên, có thể trợ tu sĩ đột phá bình cảnh, thậm chí thay ra đổi thịt. Viêm Long chi lực cùng này khí tức lại mơ hồ cộng minh, Lăng Thiên nói nhỏ, cảm thụ được thể nội sao động Viêm Long chi tức. Hắn nắm chặt trong tay ngọc long kiếm, trên thân kiếm long văn ẩn hiện, có chút rung động. Trong lúc đó, Lăng Thiên thả người nhảy lên, như cùng một con màu đỏ đại bàng, hướng về dưới vách núi lao xuống mà đi. Mũi chân tại dốc đứng nham bích thượng điểm nhẹ, thân hình lấp lóe, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã lướt qua sôi trào hồ dung nham. Tại xuyên qua ba đạo thiên nhiên hình thành màn lửa sau, Lăng Thiên bước vào một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Trong cốc sóng nhiệt bốc lên, ánh mắt bặm mẻo. Trên mặt đất, hiện đầy bóng ánh sáng long lanh màu đỏ tinh thạch, mỗi một khối tinh thạch trung tâm đều nhảy lên một đám trường hạt đậu hỏa diễm. Đây là địa hỏa linh tụy vật cộng sinh, Xích Viêm tinh. Đương nhiên, Lăng Thiên con ngươi đột nhiên co lại. Phía trước trăm mét chỗ, một bộ thi thể nám đen treo ở nham trên vách đá. Thi thể trong tay nắm chặt một nửa đứt gãy kiếm sắt, tử trạng thế thảm. Lăng Thiên chú ý tới thi thể ngực có một cái to bằng miệng chén lỗ thủng, biên giới chỗ lưu lại màu tím đen ăn mòn vết tích. Đây là độc hỏa bỏ cả đôi câu gây thương tích. Lăng Thiên lấy ra theo tình báo con buôn chỗ mua sắm tình báo đồ giám, cẩn thận so sánh. Đang lúc hắn tới gần thi thể, chuẩn bị tiến một bước xem xét lúc, dị biến nảy sinh. Oeng, thi thể bỗng nhiên nổ tung, màu tím đen xương độc tràn ngập tản ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên vài trăm mét phạm vi. Lăng Thiên phản ứng cực nhanh, nhanh lùi lại đồng thời, huy kiếm chém ra một đạo sắc bén kiếm khí. Kiếm khí phía trên bám vào lấy nóng bỏng Viêm Long chi hỏa, nhưng mà, xương độc này vậy mà quỷ dị thôn phệ hỏa diễm. Tư tư chói tai thanh âm, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Mấy chục con nửa mét lớn nhỏ độc hỏa bỏ cạn, theo nham trong khe chen chúc mà ra. Bọn chúng giáp sát xích hồng như máu, đuôi câu hiện ra yếu đất tử quang, những nơi đi qua, Xích Viêm tinh thạch nhao nhao bạo liệt, bắn tung tóe nham tương cùng xương độc hỗn hợp, tạo thành một mảnh chí mạng sát trận. Độc hỏa bỏ cạn, thực lực nhiều lấy kết tinh kỳ làm chủ, nhưng chúng nó là quần cư sinh vật, lại hỏa kháng tính cực cao, đuôi kim châm còn có thể phóng ra xương độc, cực kỳ khó chơi. Viêm Long, đốt người. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, Viêm Long chi lực từ trong cơ thể nộ bộc phát, hóa thành một cái hỏa giáp bao trùm mang theo, đem xương độc ngăn cách bên ngoài. Hiu hiu hiu. Độc hỏa đuôi bỏ cạp câu như tiễn, hướng về Lăng Thiên kích xạ mà đến. Lăng Thiên xoay người huy kiếm, Ngọc Long kiếm vạch ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn, kiếm phong vô cùng tình chuẩn đánh bay mỗi một cây đuôi câu. Bá, 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 kiếm ảnh lấp lóe, kiếm khí tung hoành. Lăng Thiên giống như tử thần giáng lâm, từng cái độc hỏa bỏ cạp tại trước mặt ngã xuống. Sau một lát, Lăng Thiên một kiếm đâm xuống mặt đất, đem cuối cùng một cái tiềm ẩn trong lòng đất độc hỏa bỏ cạp giải quyết triệt để. Hồ Lăng Thiên thở dài ra một hơi, bình phục một trong hạ thể quần quần khí huyết. Lập tức, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nào đó khối to lớn xích viêm tinh trụ, nhìn lâu như vậy, còn không có ý định hiện thân sao? Yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Một lát, tinh trụ sau, chậm rãi đi ra một gã váy đỏ nữ tử. Nàng chân trần đạp lửa mà đến, mỗi một bước đều dường như đạp ở người tâm trên ngọn. Cổ tay ở giữa kim linh nhẹ băng lên, thanh thủy êm hai, mi tâm một chút chu sa nốt ruồi, diễm lệ như máu, tăng thêm mấy phần mị hoặc. Tiểu đệ đệ, có thể nhìn thấu ta hỏa linh độn ngược là có chút bản sự. Váy đỏ nữ tử mị tiếu, thanh âm mềm nhũn tận xương. Lăng Thiên mũi kiếm khẽ nâng, chỉ phía xa nữ tử, thanh âm lạnh lẽo, các hạ là địch hay bạn? Nữ tử cười khẽ, đầu ngón tay giấy lên một đóa màu xanh hỏa liên, xích viêm sơn mạch, không phải là tiểu hài tử nên tới địa phương bỗng nhiên. Nàng ngọc thủ rung lên, hỏa liên rời khỏi tay. Tiếp ta ba chiêu, đưa ngươi một trận tạo hóa. Hỏa liên đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt hóa thành cao ba trượng màu xanh màn lửa, che khuất bầu trời. Màn lửa bên trong, mơ hồ có thể thấy được chín đóa sen ảnh xoay tròn, mỗi một đóa đều ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, dường như có thể thiêu cháy tất cả. Lăng Thiên huy kiếm chém ra Viêm Long kiếm khí, nhưng mà, kiếm khí chạm đến thanh hỏa, lại như châu đất xuống biển, bị trong nháy mắt đồng hóa hấp thu. Viêm Long, đốt người. Lăng Thiên quát khẽ, quanh thân dâng lên xích kim sắc hỏa diễm, tựa như một tôn dục hỏa chiến thần. Hắn ngạnh kháng thanh hỏa thiêu đốt, hướng về phía trước đột tiến. Nhưng mà, màn lửa bên trong sen ảnh, đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số sắc bén hỏa nhận, phô thiên cái địa giống như cuốn tới. Lăng Thiên huy kiếm đón đỡ, kiếm phong cùng hỏa nhận va chạm, bắn ra chói mắt ánh lửa, âm vang thanh âm, bên tai không dứt. Vâng. Cuối cùng một đạo hỏa nhận hung hăng đánh trúng vào Lăng Thiên ngực, đem hắn chấn lùi lại mấy bước. Hắn cúi đầu nhìn lại, ngực quần áo đã bị đốt cháy khét, trên da lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Chiêu thứ nhất, miễn cưỡng tính ngươi tiếp nhận. Váy đỏ nữ tử cười khẽ, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Chiêu thứ hai, cũng không có đơn giản như vậy. Nàng cổ tay ở giữa kim linh, nhẹ nhàng lay động, tiếng chung như gợn sóng quyết tán, chuyển vào Lăng Thiên trong hai. Lăng Thiên chỉ cảm thấy thần hồn rung động, cảnh tượng trước mắt đống nhiên bặm mẻo, dường như đưa thân vào một mảnh vô biên bát ngát trong biển lửa. Huyễn cảnh bên trong, vô số hỏa diễm ngưng tụ thành dữ tợn yêu thú, dương anh múa vút hướng hắn đánh tới, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Huyễn thuật. Lăng Thiên cắn chặt răng, Viêm Long chi lực tại thể nội điên cuồng vận chuyển, ý đồ xông phá này quỷ dị huyễn cảnh. Nhưng mà, kia tiếng chung dường như vô cùng bất nhập, liền thần trí của hắn đều bị áp chế gắt gao. Phá cho ta. Lăng Thiên đột nhiên cắn chốt lưỡi, đau đớn kịch liệt, nhường hắn linh đài thanh minh nửa phần. Nhưng mà, cái này cũng không để cho hắn hoàn toàn đột phá huyễn cảnh. Ngay tại Lăng Thiên ý thức dần dần mơ hồ thời điểm, hắn vừa nhắm lại mắt trái, lại đột nhiên mở ra. Chỉ thấy lúc này Lăng Thiên mắt trái đã thành xích kim sắc, một đạo sáng chói kim mang từ đó bắn ra mà ra. Vâng. Huyễn cảnh vỡ vụn, Lăng Thiên trở lại hiện thực. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này cũng không có thời gian suy nghĩ. Chính là kia con mắt. Váy đỏ nữ tử trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhưng thoáng qua liền mất. Một chiêu cuối cùng, nhường ta nhìn ngươi bản sự. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm, chu sa nốt rồi đột nhiên sáng lên, hóa thành một đạo xích hồng quang mang, hướng về Lăng Thiên kích bắn đi. Quang mang kia nhìn như chậm chạp, lại dường như khóa chặt Lăng Thiên thần hồn, nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Viêm Long hộ thể. Lăng Thiên hét lớn, Viêm Long chi hỏa trong nháy mắt tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ xích kim sắc áo giáp. Nhưng mà, xích hồng quang mang chạm đến áo giáp trong nháy mắt, lại trực tiếp xuyên thấu, không có vào mi tâm của hắn. A. Lăng Thiên chỉ cảm thấy thần hồn như gặp phải liệt hỏa thiêu đốt. Cái này trực tiếp tác dụng tại thần hồn phía trên công kích, so trên nhục thể thống khổ, phải mạnh mẽ và lần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên nơi ngực, đột nhiên tuôn ra một cỗ màu đỏ sẫm huyết vụ. Trong huyết vụ, mơ hồ có thể thấy được một đầu chín mắt cự long hư ảnh xoay quanh, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Đây là, quả nhiên không sai. Váy đỏ nữ tử vẻ mặt khẽ biến, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Xích hồng quang mang bị huyết vụ trong nháy mắt thôn phệ. Lăng Thiên đột nhiên mở mắt, con người xích kim chậm rãi tiêu tán, khôi phục nguyên bản nhan sắc. Ba chiêu đã qua. Váy đỏ nữ tử thu hồi nụ cười, đưa tay ném ra ngoài một cái ngọc giản. Dọc theo đầu này mật đạo, có thể chạy suốt địa hỏa linh chỉ, nơi đó có thứ ngươi muốn. Lăng Thiên tiếp được ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, vì sao giúp ta? Bởi vì váy đỏ nữ tử khẽ nuốt giữa lông mày chu sa nốt ruồi, thanh âm bên trong mang theo một tia hồi ức. Ngươi để cho ta nhớ tới một vị cố nhân nói xong, thân ảnh của nàng dần dần hư hóa, biến mất tại trong sân gốc. Nhớ kỹ, linh chỉ phía dưới có cái gì đang chờ ngươi. Mật đạo, hang động chỗ xấu nhất. Nham tương hội tụ, làm thành một cái đường kính 100 mét linh chỉ. Trong ao, lơ lửng một cái màu hổ phách tinh thể, trong đó phong ấn một giọt lớn chừng ngón cái xích hồng dịch giọt, chính là địa hỏa linh thủy. Linh thủy mặt ngoài lưu truyền lên huyền ảo vô cùng phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa tinh thuần hỏa hệ chân nguyên. Lăng Thiên bước vào linh chỉ trong nháy mắt, cuồng bạo hỏa hệ chân nguyên như là hồng thủy bỡ đê, điên cuồng tràn vào kinh mạch của hắn. Hắn ngồi xếp bằng xuống, đem Ngọc Long kiếm đặt nằm ngang đầu gối. Trên thân kiếm, long văn lấp lóe, cùng linh chỉ bên trong hỏa diễm hòa lẫn, sinh ra cộng minh. Viêm long thể mở. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, quanh thân dâng lên xích kim sắc hỏa diễm. Linh chỉ bên trong nham tương dường như nhận lấy triệu hoán, hóa thành từng đầu hỏa xạ quấn quanh ở trên người hắn, đem ra thịt của hắn thiêu đốt đến một mảnh xích hồng. Vâng. Linh thủy tinh thể đột nhiên bạo liệt, xích hồng dịch dọn hóa thành một đạo lưu quang chui vào Lăng Thiên mi tâm. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng vô cùng năng lượng tại thể nội nổ tung, kinh mạch như là bị liệt viêm thiêu đốt, tử phủ bên trong kim đan kịch liệt rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Ngưng. Lăng Thiên hai tay kết ấn, viêm long chi lực tại thể nội điên cuồng vận chuyển, ý đồ áp chế cỗ này nổi điên linh thủy chi lực. Nhưng mà linh thủy chi lực quá mức cuồng bạo, càng đem kinh mạch của hắn chống từng khúc giãn nứt. Ách. Lăng Thiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên trán nổi gân xanh, làn da mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết dạn, máu tươi theo vết dạn chảy ra, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao khí hóa. Cho ta ngưng. Lăng Thiên cắn chặt răng, nhất thụ lấy linh hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức, hai tay lần nữa kết ấn. Rốt cục, viêm long chi lực cùng linh thủy chi lực trong đan điền dần dần dung hợp, một lần nữa hóa thành một cái xích kim sắc kim đan. Kim đan, tiểu thành. Lăng Thiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con người, một đôi thanh đỏ song sắc hỏa liên xoay chậm chậm. Hắn đưa tay nhẹ nắm, trong lòng bàn tay, hỏa diễm lại ngưng tụ thành như thực chất hình kiếm, kiếm phong những nơi đi qua, không gian đều rất giống bị bóp méo. Viêm long nhị chuyển, đốt biển. Lăng Thiên quắc khẽ, quanh thân hỏa diễm bỗng nhiên tứ tán, hóa thành một mảnh vô biên bát ngát biển lửa. Trong biển lửa, vô số hỏa diễm ngưng tụ thành dữ tợn long ảnh, dương nhanh múa vút nhào hướng bốn phía. Lăng Thiên cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn nhấc tay nhẹ vẫy, biển lửa trong nháy mắt dập tắt, hóa thành một đóa xích kim hỏa liên trôi nổi tại lòng bàn tay. Đây chính là đốt hải chi lực a. Bỗng nhiên, Lăng Thiên nhớ tới váy đỏ nữ tử trước khi đi lời nói, đáy ao có cái gì đang chờ ngươi. Lập tức ánh mắt nhìn về phía đã khô cạn linh chỉ, Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Long linh hóa. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, cánh tay phải bên trên long văn lập lòe. Kim Long thiếu thiên. Hắn chợt đấm ra một quyền, kim sắc quyền kình hóa thành một đầu gầm thét kim long, mạnh mẽ vọt tới đáy ao. Ầm ầm, làm cái huyệt động đều chấn động kịch liệt lên, đáy ao trong nháy mắt nứt ra, cuối cùng ầm vang sụp đổ, lộ ra một bộ quan tài đồng. Quan tài lặng lặng nằm tại trong hố sâu, mặt ngoài hiện đầy thần bí đường vân. Nắp quan tài phía trên, điêu khắc một đầu sinh động như thật cự long, cự long quay quanh lấy một đóa thiêu đốt hỏa diễm đồ đằng, phản phất tại bảo hộ lấy thứ gì trọng yếu. Lăng Thiên tâm niệm vừa động, một loại không hiểu cảm giác xông lên đầu, dường như cái này quan tài cùng mình có liên hệ nào đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bố trí một cái ngăn cách trận pháp, sau đó thả người nhảy xuống hố sâu, đi vào quan tài đồng trước. Làm ngón tay của hắn chạm đến quan tài sát na, thanh đồng quách lại rất nhỏ chấn động một cái, phản phất tại đáp lại hắn đến. Lăng Thiên trong lòng run lên, cái này quan tài quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn hít sâu một hơi, đang lo lắng phải chăng muốn mở ra quan tài tìm tòi hư thực lúc, dị biến nảy sinh. Vâng. Lăng Thiên bố trí cái giới, bị người theo ngoại bộ cưỡng ép đánh nát. To lớn lực trùng kích, đem trung quanh đá vụn chấn động đến văng từ phía. Bụi mù tràn ngập bên trong, ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Người cầm đầu, người mặc một bộ thêu lên huyết sắc khô lâu áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt giống như rắn độc băng lãnh. Tay hắn nắm một thanh huyết sắc trường đao, trên thân đao quấn quanh lấy nồng đậm sát khí, xem xét liền biết kẻ đến không thiện. Hai người khác phân biệt đứng tại áo bào đen tu sĩ sau lưng hai bên, khí tức đồng dạng không kém, ít ra đều là kim đan trung kỳ. Áo bào đen tu sĩ ánh mắt đảo qua đã khô cạn linh chỉ, trong mắt lóe lên một tia tham lam, cuối cùng rơi vào Lăng Thiên trên thân. Tiểu tử, đem địa hỏa linh thủy giao ra, bản tọa có thể cân nhắc giữ lại ngươi một cái toàn thây. Áo bào đen tu sĩ thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Lăng Thiên ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng trả lời, địa hỏa linh thủy đã bị ta luyện hóa, các ngươi tới chậm. Luyện hóa? Áo bào đen tu sĩ nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức phát ra một hồi nhe răng cười. Ha 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 ha, tốt, rất tốt. Đã như vậy, kia cũng chỉ phải đem ngươi luyện thành nhân đan, như thế có thể rút ra ra địa hỏa linh thủy tinh hoa. Áo bào đen tu sĩ trong mắt sát cơ lộ ra, lời còn chưa dứt, hắn liền đột nhiên vung động trong tay huyết sắc trường đao, chém ra một đạo dài đến mấy trượng huyết sắc đao mang. Đao mang bạch phá không khí, mang theo chói tai từng rít, như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, bổ về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, cái này áo bào đen tu sĩ thực lực, vậy mà đã đạt kim đan hậu kỳ. Hắn không dám thất lễ, lập tức vung động trong tay ngọc long kiếm, chém ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Oanh! Kiếm khí cùng đao mang hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Cùng bạo chân nguyên chấn động, hướng bốn phía quét sạch, đem chung quanh nham trụ đánh nát bấy. Lăng Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Tiểu tử, có chút bản lãnh. Áo bào đen tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá, ngươi cho rằng bằng ngươi chút thực lực ấy có thể đỡ nổi ba người chúng ta? Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hai tên đồng bọn, ra hiệu bọn hắn đồng loạt ra tay. Hai người kia lập tức hiểu ý, một người tế ra một mặt màu đen cờ phướn phía trên thêu lên vô số dữ tợn mặt quỷ. Theo hắn lay động cờ phướn, trận trận âm phong theo cờ phướn bên trong tuôn ra, vô số lệ quỷ hư ảnh tại âm phong bên trong như ẩn như hiện, phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, hướng về Lăng Thiên đánh tới. Một người khác thì hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lăng Thiên dưới chân mặt đất bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đầu tráng kiện dây leo giống như rắn độc theo lòng đất chui ra, hướng về Lăng Thiên quấn quanh mà đến. Những này dây leo phía trên hiện đầy sắc bén gai ngược bên trên lóe ra u linh hàn quang, hiển nhiên không phải bình thường thực vật. Đối mặt ba người vây công, Lăng Thiên mặc dù mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhưng không có lùi bước chút nào. Viêm Long nhất chuyển, đốt người. Viêm Long nhị chuyển, đốt biển. Lăng Thiên gầm thét, thể nội Viêm Long chi lực điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt bộc phát. Chỉ thấy chung quanh thân thể hắn, đầu tiên là giấy lên xích kim sắc hỏa diễm, ngay sau đó, hỏa diễm cấp tốc quyết tán, hóa thành một mảnh mảnh liệt biển lửa. Trong biển lửa, vô số liệt diễm ngưng tụ thành dữ tợn long ảnh, phát ra trận trận long âm, hướng về ba người đánh tới. Những cái kia lệ quỷ vừa mới tiếp xúc tới long ảnh, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô. Những cái kia quấn quanh mà đến dây leo, cũng bị Viêm Long thôn phệ, hóa thành từng sợi khói xanh. Nhưng mà, áo bào đen tu sĩ chém ra huyết sắc đao mang, lại đột phá Viêm Long xâm nhập, thẳng bức Lăng Thiên mặt. Ken. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên vung lên Ngọc Long kiếm, chặn cái này một kích chí mạng. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo thân kiếm chuyển đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi." Áo bào đen tu sĩ cười gằn, từng bước một hướng Lăng Thiên tới gần. Trong tay hắn huyết sắc trường đao không ngừng vung dậy, chém ra từng đạo sắc bén đao mang, phong tỏa Lăng Thiên tất cả đường lui. Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, mình không thể lại bị động như vậy đi xuống. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại Ngọc Long kiếm bên trên. "Ông." Ngọc Long kiếm hấp thu Lăng Thiên tinh huyết, lập tức bộc phát ra lóa mắt bạch mang. Chỗ trôi kiếm long văn, dọc theo thân kiếm đi khắp, cuối cùng lan tràn đến Lăng Thiên cánh tay phải. Lăng Thiên hồi tưởng lại hải tộc chi chiến, hắn bởi vì sử dụng cấm thuật, chỉ nửa bước tạm thời bước vào nguyên anh, hiện trong đầu đã giải tỏa Ngọc Long kiếm bản mệnh thức thứ hai. Tại Viêm Long thể song trọng ra chỉ dưới ta, hẳn là có thể. "Ngọc Long kiếm, giúp ta một chút sức lực." Lăng Thiên gầm nhẹ một tiếng, Ngọc Long giải thể, hóa thành một đạo lôi quang trong nháy mắt không có vào đan điền của hắn. Ngọc Long kiếm biến thành lôi quang, cùng trong cơ thể hắn Viêm Long chi lực hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đầu ám kim sắc cự long, xoay quanh tại hắn chân nguyên vòng xoáy phía trên. "Long linh, hóa." Lăng Thiên lần nữa khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chắc kia nhìn không thấy chuôi kiếm, đột nhiên chém ra một kiếm. Lôi long thuần mục chạm. Chú ngôn rơi xuống, một đạo ánh kiếm màu vàng sậm đột nhiên sáng lên. Kiếm quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu lôi long hư ảnh, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Kiếm tốc độ ánh sáng nhanh đến mức cực hạn, áo bào đen tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một cỗ khí tức tử vong liền đập vào mặt. Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm quang kia theo thân thể của mình xuyên qua. "Cái này, thế nào? Khả năng?" Áo bào đen tu sĩ con người bỗng nhiên phóng đại, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thân thể của hắn, theo chỗ mi tâm bắt đầu, xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, sau đó cấp tốc hướng phía dưới lan tràn. Cuối cùng, bá một tiếng, áo bào đen tu sĩ lại bị một kiếm này từ giữa đó trực tiếp chém thành hai nửa. Khác hai tên tu sĩ thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn chỉ là kim đan sơ kỳ Lăng Thiên, có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Có thể Lăng Thiên há lại sẽ buông tha bọn hắn, hắn vung động trong tay vô hình chi kiếm, chém ra hai đạo lôi quang kiếm khí vạch phá bầu trời, trong chớp mắt liền đuổi kịp kia hai tên chạy trốn tu sĩ, đem bọn hắn đánh chết tại chỗ. Hết thảy đều kết thúc. Lăng Thiên tựa ở quan tài đồng bên cạnh, thân thể hơi có chút run rẩy, đang từng ngụm thở hổn hển. Hắn quay đầu nhìn về phía quan tài, phát hiện nắp quan tài bên trên phủ văn đã kinh biến đến mức cảm đạm không ánh sáng. Cái này quan tài, đến tột cùng là lai lịch gì? Lăng Thiên trong lòng, mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Hắn biết rõ, có thể bị khóa ở loại địa phương này đồ vật, tuyệt đối không phải cái gì vật tầm thường. Đột nhiên, quan tài đồng bên trong truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Lăng Thiên trong lòng giật mình, cấp tốc lách mình lùi lại, trong tay nắm chặt Ngọc Long kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm quan tài. Hắn chú ý tới, chính mình vừa rồi dựa vào quan tài vị trí, lưu lại một tia máu của mình dấu vết. Mà cái này tia vết máu, lúc này đang bị quan tài chậm rãi hấp thu, nguyên vốn đã ảm đạm không ánh sáng hỏa diễm đồ đằng, lại một lần nữa bốc cháy lên. Giang giác, giang giác, giang giác, một hồi rợn người âm thanh âm vang lên, nắp quan tài vậy mà từ từ mở ra. Lăng Thiên ngừng thở, thần kinh căng cứng. Hắn đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, nhưng mà trong tưởng tượng hung thú nhưng lại chưa xuất hiện. Thay vào đó là một đạo nhu hòa bạch quang, theo quan tài bên trong chậm rãi tràn ra, chiếu sáng toàn bộ hồ sâu. Lăng Thiên tập trung nhìn vào, chỉ thấy quan tài bên trong đang lặng lặng nằm một cái bóng ánh sáng long lanh ngọc giản. Ngọc giản phía trên khắc lấy một chút cổ pháp phù văn, tản ra nhàn nhạt kim mang. Đây là thẻ ngọc truyền thừa. Lăng Thiên mừng rỡ trong lòng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đem ngọc giản lấy ra. Ngọc giản vào tay ôn nhuận, toàn thân hiện ra nhu hòa ngọc sắc quang mang, tuy là nhàn nhạt bạch quang, lại làm cho Lăng Thiên cảm giác được một loại cổ pháp mà uy nghiêm khí tức. Mà tại ngọc giản chính giữa, khắc lấy mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Cửu Phù Hoàng Thiên Quyết. Chương 9, Cửu Phù Hoàng Thiên Quyết chương 9, Cửu Phù Hoàng Thiên Quyết xích viêm sơn mạch, hang động chỗ sâu. Lăng Thiên cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt đỏ thắm tinh huyết. Tinh huyết dường như bị dẫn dắt giống như, chậm rãi trôi hướng thẻ ngọc truyền thừa. Ngay tại cả hai đụng vào sát na, bốn phía nham tương tiếng gầm gừ trong nháy mắt biến mất. Lăng Thiên cảm giác chính mình như bị thả vào vô ngần hư không. Dưới chân, một đầu ngân hà lặng lặng chảy xuôi, trong nước sông lóe ra phủ văn màu vàng. Ngước đầu nhìn lên, chín vầng huyết nguyệt treo cao tại chân trời. Mỗi một vầng huyết nguyệt bên trong, tựa như cầm tù lấy một đạo long ảnh, bọn chúng điên cuồng gào thét, dãy rủa lấy, dường như muốn xông ra này huyết sắc lồng giam. Đông, 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 đông. Đinh hai nhức có tiếng tim đập, theo sâu trong hư không truyền đến, phảng phất có cái gì đang thức tỉnh. Lăng Thiên túi đầu, hãi nhiên phát hiện, khoang ngực của mình vậy mà biến trong suốt. Một quả ám kim sắc trái tim, bị mấy trăm đạo huyết sắc xiềng xích chăm chú quấn quanh, mà xiềng xích một chỗ khác, kết nối lấy hư không cuối cùng. Nơi đó, ngồi một cái tử phụ văn tạo thành hình người hình dáng. Một ngàn năm kia hình dáng chậm rãi đưa tay, khẽ chọc hư không. Trong chốc lát, làm cái ảo cảnh ầm vang gây dựng lại. Lăng Thiên dưới chân ngân hà cuốn ngược mà lên, hóa thành một tôn cổ pháp vương tọa. Chín vầng huyết nguyệt rơi xuống phía dưới, ngưng tụ thành một đỉnh sáng chói vương miện. Phù văn hình người mở hai mắt ra trong nháy mắt, Lăng Thiên máu trong cơ thể đột nhiên sôi trào. Chỉ thấy Lăng Thiên, hai tay vảy rồng sinh trưởng tốt mà ra, móng tay hóa thành sắc bén long trảo, cổ sống truyền đến đôm nốt bạo hưởng, huyết mạch chỗ sâu cùng lòng gầm thét. Ta chính là phù tổ, nhục thân hóa đạo thời điểm, giữ lại này tàn niệm tại thế. Phù tổ thanh âm như là vạn kiếm phá xoa huyền thiết, mỗi một chữ đều chấn động đến Lăng Thiên tức hải cuộn cuộn. Một ngàn năm, ngươi là cái thứ nhất đến người tới chỗ này. Phù tổ bấm tay gảy nhẹ, trong hư không chậm rãi hiện ra chín bức họa quyển. Bước thứ nhất, man hoang chiến trường, một vị thanh sam tu sĩ lấy chỉ viết hay tại ngực khắc hạ một đạo xích hồng phù văn. Hắn đưa tay ở giữa, thập vạn yêu thú hôi phi yên diệt, mà chính mình nhưng cũng toàn thân rạn nứt như là vỡ vụn đổ sứ. Bước thứ hai, ma giới luyện ngục, một vị lao giả tóc trắng, xương sống lưng bên trên hiện ra một đạo tử sắc lôi phủ. Hắn dẫn động cửu thiên thần lôi, chém nát cả tòa ma thành, cuối cùng bị chính mình lôi phủ phản vệ, chém thành thẳng gốc. Ma thứ chín bước, làm người ta sợ hãi nhất, một gã huyết y thanh niên chán sinh thiên phủ, càng đem toàn bộ tinh vực luyện thành phụ lục. Thiên đạo hạ xuống diệt thế lôi phạt lúc, hắn cười lớn xé mở lồng ngực, dùng tinh huyết viết xuống cái cuối cùng chữ, mang theo ngôi sao đẩy trời đồng quy vô tận. Đây là cựu phù hoàng thiên quyết. Phù tổ thanh âm trong hư không quanh quẩn. Bản quyết chính là ta thượng cổ phù tu một mạch chí cao bí điển. Không tu ngoại khí, độc lấy tự thân huyết mạch là lô, phù bút làm dẫn, đem nhục thân luyện thành số phù. Mà mỗi trọng cảnh giới đều cần lấy máu làm mực, lấy xương là giấy, khắc xuống bản mệnh phù văn. Tu tới viên mãn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động thiên địa phát tắc. Phù tu lấy tự thân huyết mạch làm căn cơ, huyết mạch càng là tinh thuần cường đại, có thể gánh chịu phù văn số lượng thì càng nhiều. Mà mỗi khắc hạ một đạo phù văn, huyết mạch chi lực liền sẽ tiêu hao một lần. Như huyết mạch chi lực không đủ, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì nhục thân vỡ vụn. Phù văn cửu chuyển, chín đạo bản mệnh phù đối ứng chín trọng cảnh giới. Nhất trọng tâm phù khắc tại tâm tạng, thời cân phạt tùy. Nhị trọng cốt phù khắc tại xương sống lưng, gãy chi trọng sinh. Tam trọng gió phù khắc tại hai chân, chớp mắt bất lý. Tứ trọng lôi phù khắc tại cánh tay phải, dẫn biểu thiên thần lôi phá ma chân tà. Ngũ trọng nước phù khắc tại cánh tay trái, khống thiên hạ và thủy, rời sông lấp biển. Lục trọng hỏa phù khắc tại lồng ngực, đến thiên hỏa chân viêm, không thôi bất diệt. Thất trọng phù khắc ở đan điền, mượn địa mạch chi lực, chân nguyên vô tận. Bát trọng hồn phù khắc tại mi tâm, ngưng thân ngoại hóa thân, tùy tâm sở dụng. Cửu trọng thiên phù khắc với thiên linh, dòm thiên đạo pháp tắc, luôn xuất pháp ủy. Pháp quyết này mỗi khắc một khoản đều tại hướng lên trời đoạt thế, mà mỗi khắc hạ một đạo phù văn cũng ngắt gặp phù cướp, hoặc là lôi hỏa đốt người, hoặc là âm phong thực cốt, hoặc là tâm ma huyễn cảnh. Độ kiếp kẻ thất bại, hồn phách sẽ bị phù văn phản vệ, vĩnh thế tù tại phù bên trong, trở thành phù khôi. Nói xong, phù tổ vương tọa đột nhiên hóa thành xương trắng đắp lên đài cao. Hắn dẫm lên sâm sâm bạch cốt, từng bước một đi đến Lăng Thiên trước mặt, khô chỉ điểm nhẹ mi tâm. Ngươi thể nội đang ngủ say, liền ta đều nhìn không thấu huyết mạch. Không biết ngươi có thể hay không gánh chịu cái này chín đạo mệnh phù bỗng nhiên. Phù tổ một phát bắt được Lăng Thiên tay phải, ấn về phía bộ ngực mình. Trong chốc lát, Lăng Thiên thấy được vô cùng đáng sợ cảnh tượng, phù tổ nơi tim cắm một nửa thanh đồng kiếm gãy. Vết thương không ngừng tuôn ra ngọn lửa màu đen, hỏa diễm bên trong lôi cuốn lấy vô số tu sĩ tiêu thảm, vô cùng thê lương. Đây chính là kẻ thất bại kết cục. Phù tổ thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương. Hiện tại, trả lời ta, theo thanh âm rơi xuống, làm cái ảo cảnh sụp đổ thành một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy. Mà Lăng Thiên cảm giác chính mình ngay tại rơi vào phù tổ đồng tử chỗ sâu. Kia trong con mắt hiện ra chín tòa thanh đồng cửa lớn. Mỗi một tòa trên cửa đều khắc lấy khác biệt tự hình, lột ra rút xương, hồn phách đung cô, vĩnh trấn hoàn tuyển. Là lựa chọn cựu tử nhất sinh, đẩy ra cái này chín cánh cửa, trở thành mới phù tổ tàn ảnh, tại vòng xoáy bên trong bật mèo lên. Vẫn là tìm kiếm an ổn chi đạo, chậm chạp tăng lên. Lăng Thiên cười. Hắn tùy ý trong huyết mạch cuồng bạo long ảnh xông phá làn da, ở sau lưng ngưng tụ thành một đôi to lớn huyết dực. Ta Lăng ra 300 đoan hồn, ngày đêm tiêu rên, huyết cựu chưa báo, ngươi hỏi ta thế nào tuyển? Đến. Lăng Thiên đột nhiên giật ra vào áo, lộ ra trái tim vị trí. Nhường ta xem một chút, cái này lão tặc tiên có thể hay không lấy đi mệnh của ta. Phù tổ khen ngợi âm thanh trong hư không quanh quẩn, rất tốt. Khi bọn ngươi chớ quên bản tâm lời còn chưa dứt. Một cây phù bút đã đâm vào Lăng Thiên tim. Phù bút sâu xuyên trái tim trong nháy mắt, Lăng Thiên con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn nghe được toàn thân mình xương cốt phát ra lưu ly vỡ vụn giống như giòn vang, tầm mắt bị một mảnh huyết sắc nuốt hết. Chờ ánh mắt một lần nữa ngưng tụ thời điểm, hắn hãi nhiên phát hiện chính mình trôi nổi tại vực sâu vạn trượng phía trên. 360 căn huyết sắc xiềng xích xuyên thấu tứ chi bách hải của hắn, mà một chỗ khác kết nối lấy thập bát trọng luyện ngục lối vào. Đây là vạn kiếp khóa tâm nguyên. Phù tổ thanh âm theo vực sâu tầng dưới chót nhất chuyển đến, mang theo nham tương quần quần oanh minh. Lịch đại 479 vị thí luyện giả có 300 người chết ở đây bên. Lăng Tiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện cổ họng của mình bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao bóp chặt. Trái tim của hắn hóa thành một quả hơi mở tinh thể lơ lửng ở trước ngực. Mỗi một đầu mạch máu đều biến hóa thành một đầu xích kim sắc xiềng xích. Liên trên thân khắc đầy lít nha lít nhít cấm kỵ chú văn. Càng kinh khủng chính là mỗi một đầu xiềng xích cuối cùng đều quấn quanh lấy một cái hình thái khác nhau ác quỷ. Kiệt khoảng cách Lăng Thiên gần nhất ác quỷ đột nhiên nết miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh, cắn một cái tại xiềng xích phía trên. Lăng Thiên chỉ cảm thấy một cô nóng hổi nước ép theo mạch máu chạy ngược về trái tim, đau đến hắn trên cổ nổi gân xanh. Kia ác quỷ mỗi gặm ăn một tấc xiềng xích, trong đầu của hắn liền nổ tung một đoạn mảnh vỡ ký ức. Thanh sam tu sĩ quỷ gối mưa to bên trong, ngực phù văn mất khống chế nổi điên, đem chính mình sinh sinh trẻ thành 3000 thịt. Lão giả tóc trắng bị lôi phù phản vệ, tiểu tụy xương cốt bên trên bò đầy từ điện quang ngưng tụ thành giỏi bò. Nữ tử áo đỏ vì cứu đạo lữ của mình, thất thủ đem thân nhân luyện thành một tôn phù khôi. Ách a! Lăng Tiên cái chán nặng nề mà đập trong hư không, thất khiếu dâng trào ra huyết châu, còn chưa rơi xuống, liền bị bốc hơi thành một sợi khói xanh. Hắn nhìn tận mắt, tay trái mình năm ngón tay bị đốt thành than cốc, đùi phải đầu gối trở xuống, hóa thành cho bụi. Đây là thí luyện thất bại trừng phạt, giờ phút này lại sớm giáng lâm tại trên người hắn. Lúc này mới đệ nhất trọng, xích diễm cướp. Phu tổ cười nhạo âm thanh, theo vực sâu dưới đáy hiện lên. Tiểu tử, liền chút bản lãnh này a, lời còn chưa dứt, đầu thứ hai xiềng xích kịch liệt rung động. Lăng Tiên phía bên phải trong hư không đã nứt ra một đường vết rách. Ba cái toàn thân u lam băng phách rú hồn, theo xiềng xích leo lên mà đến. Bọn chúng trải qua địa phương, ngưng kết ra sắc bén băng lăng, đem Lăng Tiên cánh tay phải cào đến máu thịt bé bét. Đệ nhị trọng, Hàn Nguyên Kiếp. Phù tổ thanh âm lạnh lùng như cũ. Bị băng phách vệ một giả, thân thức sẽ vĩnh viễn vây ở lạnh nguyên luyện ngục bên trong. Viêm Long, phá. Lăng Tiên cắn nát răng hàm, trong đan điền Viêm Long chi lực điên cuồng một chuyện. Trong ngày thường thuần phục như cánh tay Viêm Long chi hỏa, giờ phút này lại giống như là bị một loại nào đó pháp tắc áp chế, liền một tia hỏa tinh đều tóe không ra. Lăng Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn, băng phách lưu hồn lợi chảo chậm rãi đâm vào lồng ngực, đem trái tim tinh thể đông lạnh ra giống mạng nhện vết rách. Đường vùng vây mây trong đạo ám nghiệm, tại Lăng Thiên trong thần thức nói nhỏ, thành cho chúng ta a đau đớn kịch liệt, nhường Lăng Thiên ý thức bắt đầu mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn dường như về tới 6 tuổi năm đó Lăng Vân Thành. Hắn thấy được, mẫu thân đem chính mình phong nhập băng qua lúc, run rẩy đầu ngón tay. Hắn thấy được, phụ thân bị vảy đèn tiễn sâu xuyên trái tim lúc, phun ra ngoài huyết vụ đầy trời. Những cái kia chôn giấu tại ký ức chỗ sâu nhất hình tượng, giờ phút này, bị ác quỷ nhóm xem như lưỡi dao sắc bén, từng đao lăng chỉ lấy thần hồn của hắn. Giống. Lăng Tiên thể nội, đột nhiên truyền ra một hồi kinh thiên động địa long ngâm. Vỡ vụn trái tim tinh thể, lúc này bắn ra sáng chói hào quang màu vàng sậm. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, mắt trái xích kim, phải đồng huyền dạng. Ngọc Long kiếm hư ảnh, theo huyết mạch của hắn chỗ sâu phóng lên tận trời. Trên thân kiếm quấn quanh long hồn, lại so trước kia bảng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Mắt rồng mở ra, thập bắt trọng luyện ngục, đồng thời đứng im. Cái này, đây là Bá phủ Long Hoàng khí tức. Phù tổ thanh âm bên trong, lần đầu toát ra vẻ kinh hãi. Của ngươi thể nội, lại là. Nhưng mà, long hồn căn bản không nói cho hắn cơ hội. Cự trảo vung dậy, xé rách xích diễm ác quỷ. Đôi rồng quét ngang, xoắn nát băng phách rú hồn. Miệng rồng bên trong phun ra ngọn lửa màu vàng sậm, đem quấn quanh lấy Lăng Tiên xiềng xích, đốt đến đỏ bừng. Những cái kia bị thôn vệ ác quỷ hải cốt, lại hóa thành từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm, theo xiềng xích, chạy ngược về Lăng Tiên trái tim bên trong. Lăng Tiên đang đau nhức bên trong lên tiếng cùng thiếu. Muốn ăn ta? Vậy ta trước hết nuốt lấy các ngươi. Hắn chủ động nắm lấy một đầu cuốn quanh lấy oan hồn xiềng xích, nhét vào trong miệng. Canh hôi khí vị đốt mặc vào cổ họng của hắn, lại làm cho trong cơ thể hắn long huyết càng thêm sôi trào. Trái tim mặt ngoài vết dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tân sinh huyết nhục bên trong hiện ra ám kim sắc vảy rồng đường vân. Tên điên, ngươi dám dùng phù cấp tới nuôi dưỡng huyết mạch của mình? Phù tổ thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Đến lúc cuối cùng một cái ác quỷ bị long hồn xé nát thôn vệ thời điểm, Lăng Thiên trái tim đã hoàn toàn biến thành xích kim sắc. Hắn đạp trên xiềng xích, từng bước một đi đến phù tổ trước mặt, rút ra cắm trong trái tim phù bút. Phù tổ, hiện tại nên dạy tiểu tử khắc phù. Phù tổ con ngươi đột nhiên co vào. Hắn nhìn thấy Lăng Thiên phía sau hiện ra một đạo vạn trượng long ảnh, long chảo bên trong cầm rõ ràng là thiên đạo lôi phạt ngưng tụ thành đầu bút lông. Thập bát trọng luyện ngục cùng nhau kêu rên. Những cái kia từng bị ác quỷ thôn vệ phù tu tàn hồn, tại lúc này lại hướng về Lăng Thiên quỳ lạy. Tâm huyết làm dẫn, đốt ủy làm giấy. Phù tổ hai mắt nhắm lại, bắt đầu niệm chú. Lăng Thiên cắn chốt lưỡi, tinh huyết trên không trung ngưng tụ thành 3000 đạo huyết sắc phù lục. Mỗi một giọt máu châu đều chiếu rọi ra thập bát trọng luyện ngục hư ảnh. Vậy rồng là phong, kiếp lôi là mực. Ngọc Long kiếm rào rào trường âm, kiếm tích long văn bong ra từng mảng hóa thành phù bút. Cửu Thiên chi thượng một đạo tử lôi đánh rớt, lại bị đầu bút lông xoắn nát thành lấp lóe lôi tường, tại hư không biết xuống bỏng mắt chữ triện. Tam Sơn ngũ nhạc nghe ta sắc, chúng luôn vang vọng sát na, phương viên bách lý địa mạch bắt đầu chấn động kịch liệt. Năm ngọn núi bị một cái bàn tay vô hình ghép lại, hóa thành lá bửa, giang hà cuốn ngược, hóa thành chu sa. Cả phiến thiên địa giờ phút này thành bẽ bùa tế đàn. Cửu U là lô, thiên đạo là tuổi. Lăng Thiên song đồng giấy lên hôn độn hỏa, đầu bút lông chỉ chỗ, hư không sụp đổ. U Minh Hoàng Quyền bị cương ép kéo vào hiện thế, trăm vạn oan hồn kêu thảm hóa thành phù lửa nhiên liệu, đem thương khung đốt ra giống mạng nhện vết rách. Sắc lệnh tâm phủ. Sau cùng hét to, dẫn phát thiên địa cộng minh, chỗ có dị tượng sụp đổ thành đầu ngón tay một chút huyết mang. Làm phù văn hoàn thành trong nháy mắt, thời không dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Kia một chút huyết mang, trong nháy mắt xuất vào Lăng Thiên trái tim, bộc phát ra chói mắt huyết quang. Xuyên thấu qua hơi mở ra thịt, một cái ám kim sắc phù văn, như cùng sống vật giống như, tại trong trái tim của hắn chậm rãi vặn mèo. Hiện tại ngươi còn quá yếu ớt, đợi đến nguyên anh chi cảnh lại đến tìm ta. Đến lúc đó, đem phù bút cắm vào thần tàng huyệt, tự sẽ tiến vào phù tổ huyễn cảnh. Còn có, cái này cầm lấy đi. Lại một cái thẻ ngọc truyền thừa, phiêu lạc đến Lăng Thiên trên tay. Đã khắc xuống mệnh phù, cũng coi là ta phù tu truyền nhân. Cái này vạn phù dẫn bên trong, đi lại phù tu một mạch chuyển thừa vạn năm phù lục phương pháp chế luyện cùng phù tu trận pháp, hảo hảo học tập, không cần thiết nhục phù tu uy danh. Phù tổ thanh âm lạnh lùng như cũ. Thân thể của hắn tại phù quang bên trong chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng, chỉ còn lại thanh âm quanh quẩn ở trong vực sâu, nhớ kỹ, khắc xuống mệnh phù loại cảm giác này chờ mong, lần sau gặp lại chương 10, Huyền Minh Thanh Diên chương 10, Huyền Minh Thanh Diên nhân giới biên cảnh, Huyền Minh Châu, Thanh Diên Thành. Nghe sư phó nói, cái này Huyền Minh Châu là nhân giới cùng yêu giới chỗ giao giới, mà Thanh Diên Thành càng là song phương cộng đồng quản lý mậu dịch chi thành. Nơi này, màu son mái con cùng bạch cốt tháp lâu giao thoa, nhân tộc đèn màu cùng yêu lửa đèn lồng giữa không trung lấp lóe. Cơ quan chim ngậm lấy hàng dương lướt qua, cửu vĩ tiểu thương lông tơ hàng dòng rực rỡ muôn màu. Dây leo yêu quấn quanh cầu hình vòng hạ, giao nhân đang cùng tu sĩ nhân tộc có kẻ mặc cả. Mà lúc này, Lăng Thiên đang đứng tại bách bảo ngõ hẻm đá xanh đường răng bên trên. Trước mặt hắn ngồi xổm thiệp yêu, quay hàm một trống, khách quan. Nhìn một chút. Huyền Âm Sơn giao vậy, luyện khí cực phẩm vật liệu. Ở mức xương mù lôi cuốn lấy lân phiến đặc hữu giao tanh sông và muối. Lăng Thiên hai ngón kẹp lên kia phiến lớn chừng bàn tay ám lớp vậy màu vàng nóng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Lân phiến tại nắng sớm hạ hiện ra quỷ dị sóng điều, biên giới dấu răng quá hợp quy tắc, giống như là dùng cái rũa tỉ mỉ tân trang qua. 50 hạ phẩm linh thạch. Lăng Thiên bấm tay gõ lân phiến, vậy văn hiện xám, giải thích do ít ra chóc ra 3 năm. Vừa thuế mới 7, nên có huyền âm chi khí. Thiểm yêu đậu xanh mắt nhỏ giọt nhất chuyển, màng trưởng ba đập vào mạ vàng bản tính bên trên, đạo hữu lời nói này. Đây chính là huynh đệ ta liều chết theo huyền âm trên núi 100. Lăng Thiên đông nhiên cố tình nâng giá, bất quá, muốn đậu vào kia rõ sát vụ. Lăng Thiên nhấc chân đá đá bảy sừng dị xét huyền thiết tàn phiến, dị phấn dị rào rơi xuống, tại hắn đáy mắt hiện lên một tia u lam. Thiểm yêu đầu lưới trên không trung đánh kết. Những vật kia là nó tại sông hộ thành đáy mò nửa tháng rách dưới, vốn định dùng những này lừa gạt tu sĩ nhân tộc, không có nghĩ rằng. Thành giao. Thiểm yêu màng trưởng như thiểm điện chế trụ túi tiền, lại tại chạm đến linh thạch lúc cứng đờ. Chỉ thấy trong túi chỉnh chỉnh tề tề mã lấy 10 cái trung phẩm linh thạch, mỗi mai linh thạch đều bọc lấy tầng xanh nhạt phù áo. Khách quan đây là Trừ Tà Phù. Lăng Thiên đem lân phiến thu vào túi càn khôn, tránh khỏi ngươi nửa đêm bị giao hồn lấy mạng. Chuyển qua 3 cái góc đường, xét đánh một tiêu hương hỗn hợp có mùi thuốc chui vào xoang mũi. Treo hành y tế thế tấm biển lão dược trải bên trong, dâu dê trưởng quỹ chính đối đoạn ôm một lắc đầu, lôi văn cũng là xinh đẹp, đáng tiếc bị mưa dầm của qua Lăng Thiên trực tiếp vượt qua cửa, làm phiền, có thu hay không độc hỏa bỏ cả vật liệu. Trưởng quỹ theo đan lô sau thò đầu ra, mũi thở mấp máy. Xích Viêm Sơn mạch độc hỏa bọ cạp, lân giáp 300 phiến, đuôi bọ cạp 20 đầu, kết tinh đại thành bọ cạp đan 3 cái. Nói xong, Lăng Thiên mở ra túi càn khôn, màu đỏ sập bọ cạp vậy như dung nham lưu động, mỗi phiến biên giới đều hiện ra kim tuyến. Nhất chói mắt, còn thuộc kia 3 viên lớn nhỏ cỡ nắm tay bọ cạp đan. Mặt ngoài phù động xích hồng đường vân, tại mở tối phản chiếu trưởng vĩ nhăn mặt lúc sáng lúc tối. Lại cạnh, thuốc rắn đột nhiên theo trên xà nhà rủ xuống, há miệng liền phóng tới yêu đan. Lăng Thiên đầu ngón tay phủ văn đột nhiên sáng, tại miệng rắn chạm đến trước ngưng tụ thành hỏa cháo, kiểm hàng có thể, ép mua không được. Trưởng quỹ thuốc lá sợi cán gõ đầu rắn, đục ngầu lao mắt thấy hướng đuôi bọ cạp túi độc có thể sung mãn. Lăng Thiên rút ra đầu tráng kiện đuôi bọ cạp, đuôi kim châm điểm nhẹ nghiên mực. Đá xanh nghiễn mặt tầm dâng lên khói tím, trong nháy mắt thực ra tổ ong chạm lỗ thủng, nhập thạch 3 phần, đủ luyện một lò thực cốt đan. Lân giáp 3000, đuôi bọ cạp 3000 lân giáp 3000 năm. Lăng Thiên cầm bước lên phiến bọ cạp vậy đặt tại đan lô bên trên, xích hồng đường vân lại cùng lô hỏa cộng minh, dùng cái này khống hỏa, tỷ lệ thành đan ít ra để cao 2 thành. Thuốc rắn đột nhiên quận thành tính châu bộ dáng, chóp đuôi tại quầy hàng vạch ra 9000 năm chữ. Lăng Thiên cười khẽ bắn bay lân giáp, kia phiến mỏng xoay tròn lấy cắm ở rổ thuốc bên trong, đóng gói một bản làm. Về sau có đồ tốt cái thứ nhất tìm ngươi. Lao trưởng quỹ dâu dê run lên, thành giao. Ra tiệm thuốc, Lăng Thiên cất phình lên túi càn khôn, suy nghĩ đi chỗ nào tế tế ngũ tạm miếu. 2 tháng này màn trời chiếu đất, miệng bên trong đều nhanh không có mùi vị. Tiên trưởng xin dừng bước. Một cái đồng âm cùng với linh đang tiếng vang lên. Lăng Thiên quay đầu, thoáng nhìn cái đầu mang đầu hổ mũ tiểu đồng, trong ngực ôm đoàn tuyết trắng mao cầu, tốt nhất tầm bảo thử, chỉ cần 500 hạ phẩm linh thạch. Lăng Thiên vừa định xích lại gần nhìn xem, mao cầu lại đột nhiên nổ tung, mấy chục cây gai nhọn hướng phía mặt giống như phong tới. Lăng Thiên xoay người né tránh, phía sau lưng lại đụng phải son phấn bảy, các loại hương phấn như yên hoa giống như nổ tung. Ta giao chỉ phấn hoa. Thiếu nữ hai thỏ tiếng thét chói hai cơ hồ đâm rách màng nhĩ. Thật có lỗi, Lăng Thiên vừa nói xong, quay đầu phát hiện kia tầm bảo thử đúng là con nhím yêu biến thành, lúc này đang nảy ra lấy hắn túi cả côn. Sắc lệnh, bục. Phù văn tuấn phát cuốn lấy tiểu yêu, lúc này Lăng Thiên trông thấy nó trên bụng có chỗ mới tổn thương, vết thương nát giữa chỗ còn kẹp lấy một nửa liệp yêu tiễn. Hai lựa chọn. Lăng Thiên cầm lên run lẩy bẩy tiểu yêu, hoặc là đưa người đi yêu vệ nhà môn, hoặc là hắn trong nháy mắt giải trừ trói buộc, ném đi bình chữa thương lộ, cho vị tiểu muội muội này xin lỗi. Con nhím yêu ôm bình thuốc ngây người một lát, đông nhiên đối với hai người không người thở dài, sau đó chui vào đám người, chạy thế mà nhanh. Lăng Thiên lắc đầu cười khẽ, tiếp lấy liền đối mặt một đôi đỏ rực thỏ mắt. Thiếu nữ thính hai ửng đỏ, trong ngực son phấn hộp xếp thành lảo đảo muốn ngã núi nhỏ, đổi thường tiền. Cô nương vừa rồi cố ý đổ nhào ba hộp giao trì hương, nhưng thật ra là muốn che giấu. Lăng Thiên bỗng nhiên xích lại gần nàng bên hai. Trên người không phải yêu khí tức a. Ngươi. Thiếu nữ hai thỏ trong nháy mắt thẳng băng, đạp đạp lui lại 2 bước, tâm niệm vừa động, nói không chừng hắn có thể sau đó hướng phía Lăng Tiên vung ra trương thiếp vàng thì mời, giờ hợi thiên chân các đấu giá hội, cảm thấy hứng thú liền đến. Dứt lời, liền hóa thành một hồi sương mù tiêu tán. Lăng Tiên tiếp được bay tới thiếp vàng thì mời. Thiên chân các. Nghe là địa phương tốt, nói không chừng có thể mua được tăng cao tu vi đan dược. Lăng Thiên đem thiệp mời thu vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này đã gần đến trạm vào tối. Trước đó, vẫn là trước tiên cần phải nhét đầy cái bao tử. Hắn sờ lên có chút không xẹp bụng, hướng phía Túy Tiên lâu phương hướng đi đến. Túy Tiên lâu, thanh diên thành lớn nhất quán rượu. Mái cong đấu cùng, đèn đuốc chập chờn. Lăng Thiên vừa bước vào đại đường, liền ngửi được một cỗ kỳ dị mùi thơm. Chỉ thấy Hiệu Yêu tiểu nhị đang hướng vỏ rượu bên trong đổi lấy vong xuyên nước sông, kia mặt xanh nhanh vàng hỏa kế nhìn thấy khách lạ, sừng hiệu lập tức nở đầy màu hồng hoa đào, tiên trưởng mấy vị. Trên lầu có nhã gian, gần cửa sổ tán tỏa. Lăng Thiên tiện tay bắn ra một cái linh thạch, rơi vào quầy hàng. Mang theo thọ mũ lao trưởng quỹ, hít mũi một cái, trong tay bút lông sói tại sổ sách vạch ra mặt ấn, lầu 2 bính tỏa, yêu quần canh nửa giá. Thang lầu gỗ kẹt kẹt rung động. Lầu 2 gần cửa sổ, bàn bát tiên đã thu thập sạch sẽ. Lăng Thiên vừa hạ xuống tỏa, dưới lầu liền chuyển đến trận trận ồn ào. Một cái áo xám lao khất cái, bị hai cái nưu yêu thị vệ mang lấy ném ra đại môn. Trong tay hồ lô rượu lăn đến tâm đường, bị đi ngang qua cơ quan xe ngựa nghiền nát bấy. Lao giả lại chỗ rượu. Theo yêu tiểu nhị chống nạnh đứng tại ngưỡng cửa, tháng này đều 13. Lăng Thiên túi người nhìn lại. Lao khất cái đang chồng mông lên, ghé vào vết bánh xe ấn bên trong liếm láp lấy vết rượu, hoa dâm dâu dịa dính đầy bùn nhão. Bấm tay đẩy nhẹ, một cái linh thạch tinh chuẩn rơi vào hiệu yêu tiểu nhị trên tay. "Tiểu nhị, cho vị tiền bối này bên trên bình rượu ngon." Lăng Thiên lạnh nhạt nói. Cả sảnh đường thực khách cười vang. Bàn bên Miêu yêu phu nhân, quạt chóp mũi hờn dỗi, tiểu đạo trưởng chớ để cho lửa, lao già điên này hàng ngày nói khoác mình đã từng thấy Thanh Long hàng thế tiền bối, có thể nguyện đi lên cùng nhau ăn chút. Lăng Thiên cao giọng mời. Lao khất cái ngay vậy, theo thang lầu leo lên. Hắn không chút khách khí, đen xỉ ngón tay trực tiếp nắm lên giấm đường cá chép, nhét vào miệng bên trong. Lăng Thiên cái này mới nhìn rõ, lao khất cái trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo. Theo phải ách nghiêng bổ đến trái cằm, vết thương chỗ sâu mơ hồ hiện ra hắc khí. Rượu hồ cốt. Lao khất cái đánh ngớp, vỗ bàn hô, muốn cuộc qua 3 năm. Theo yêu tiểu nhị liếc mắt, khoảng đến một bầu rượu. Lăng Thiên đưa tay chặn đứng, đổi đàn mới, nhớ ta chưa ngủ. Rượu hồ cốt tới. Lao khất cái đoạt lấy liền uống, rót rượu tư thế, phản phất tại uống cửu nhân máu tươi. Màu hổ phách rượu dịch theo cổ trôi tiến cổ áo. Hắn bỗng nhiên xích lại gần Lăng Thiên, đụng ngầu mùi rượu phun tại Lăng Thiên trên mặt, "Tiểu tử, ngươi ấn đường biến thành màu đen a." Lăng Thiên kẹp lên một mảnh rau trộn từ đằng hoa. Từ cánh hoa màu đen tại giấm bên trong cuộn thành một đoàn, nhập khẩu hơi đắng, "Hôm nay ngài đối nhiều ít người nói qua lời này, ngươi là cái thứ ba." Lao khất cái dùng dầu mỡ tay tại trên quần áo cọ sát, móc ra múc meo la bàn. "Trước hai cái đi." Một cái sáng nay rơi vào sông Hồ Thành, chết đuối, một cái buổi chiều bị nhân tình thọc bảy đao lao khất cái cười hắc hắc. "Phanh." Sát vách bàn chuột yêu thị nữ đổ chén trà. Nàng phục vụ con nhím tinh bỗng nhiên miệng sủi bọt mép, toàn thân co quắp, hiển nhiên là đối đầu phạm giang dị ứng. Lăng Thiên thừa dịp loạn đem một cái giải độc phù bắn vào cháo bột. Quay đầu, phát hiện lao khất cái đang dùng xương cá xỉa răng, thiện tâm là bệnh, cần phải trị. Lăng Thiên khép cười một tiếng, châm chén tỉnh rượu trà đợi qua, tiền bối xương hô như thế nào? Ngươi có thể gọi ta lao khất cái độc nhãn tới gần Lăng Thiên, theo táng kiếm viên bên trong bỏ trở về ác quỷ. Dứt lời, hắn cười ha ha, theo áo thủng trong túi móc ra vật đen như mực bỏ trên bàn. 70 năm, trước từ trong đống người chết đào đi ra, một mực làm may mắn vật mang theo, đưa ngươi. Lời còn chưa dứt, lao khất cái đã theo cửa sổ nhảy xuống. Hắn lảo đảo đi xa, miệng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, họ Dô táng kiếm viên lấy bạch cốt hưng rồi, Thanh Lân đổi tiền thưởng phệ hồn kiến gặm ta ba hồn nhẹ, Diêm La điện trước đường nghịch đồng điền yêu thị đèn, người thị khói, xá nữ mặt nạ khỏa kim xuyến sòng bạc xúc sắc nhỏ máu chuyển, thua tận can đảm đổi thương thiên họ Dô chớ có hỏi lão hủ nơi nào ngủ, người chết áo làm che phủ quyền. Thẳng đến lao khất cái thân ảnh biến mất không thấy, Lăng Thiên lúc này mới quay đầu, nhìn về phía trên bàn kia vật đen như mực. Kia là một cái lớn chừng ngón cái viên cầu, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn đường vân. Lòng bàn tay bướm ve, có thể cảm giác được nhỏ xíu tinh hạt nhô lên, giống như là một quả vẫn thạch tàn hạch. Hắn thưởng thức trong chốc lát, cũng không nghĩ nhiều, tiện tay liền đưa nó ném vào túi càn khôn bên trong. Đi ra Túy Tiên lâu lúc, đã là tuất mạn. Lăng Thiên kêu một chiếc cơ quan xe ngựa, thẳng đến Thiên Chân Các đấu giá hội mà đi. Chương 11, Thiên Chân Khải Màn chương 11, Thiên Chân Khải Màn giờ hợi, Thiên Chân Các. Xuống xe ngựa Lăng Thiên, tinh tế đánh giá này dành xương thanh diên nhất tuyệt chỗ. Vạn yêu huyết ngọc xây trúc mái vòm cao hơn trăm trượng, 720 ngọn tử tụy tinh đèn treo lơ lửng giữa không trung. Lăng Thiên bước vào huyền thiết trọng môn sát na, trong ngực liễm tức phù không gió tự cháy, đây là Thiên Chân Các chiếu cốt kính đang dò xét hư thực. Hắn dương mắt nhìn thấy mái vòm trung ương bát tí tu la phù điêu, nó mỗi bàn tay đều nâng kiện thiên địa kỳ chân. Trên cùng tay trái nắm nuốt mai khiêu động tâm tạng, huyết vụ ngưng tụ thành bốn chữ yêu văn, người trả giá cao được. Giống. Long ngâm trung vang, chấn động đến huyết ngọc dị rào rơi phấn. Bàn đấu giá tự lòng đất dâng lên, 72 đạo tinh huy tự mái vòm rủ xuống. Thỏ yêu đấu giá sư mũi chân điểm nhẹ tinh thần cương mặt bàn, tròn trịa thỏ đuôi như mềm mại bọt biển giống như nhẹ nhàng lắc lư. Hai dài nhọn hai đóa lông bạc theo động tác run rẩy, mắt sắc là hiếm thấy son phấn đỏ, đôi mắt yêu văn dường như dùng huyết san hô mài son phấn phát họa. Nô gia đạo yêu, là lần này đấu giá hội đấu giá sư nàng quỳ gối đi vạn phúc lễ, cổ tay ở giữa 12 đôi thể linh trạc đinh đương rung động. Hoan nên các vị tham gia năm nay Thiên Chân Các đấu giá, vì ngăn ngừa người mới không hiểu rõ, nô gia đến cho đại gia nói một chút Thiên Chân Các hai cái thiết luật. Thứ nhất, huyết khế cảnh giá, lấy tinh huyết tại trên ngọc bài viết bằng giá, nếu có báo cáo lão đạo yêu đầu ngón tay hướng lên trên, chỉ hướng mái vòm rũa ra huyết ngọc xúc tu, huyết ngọc không đỉnh, nhất thích thôn phệ hoan luôn. Thứ hai, Kim Linh không hối hận, Kim Linh văn sau, nếu có đổi ý nàng thổi nhẹ đầu ngón tay, trong hư không hiện hiện trái khế, cửu u minh phủ, đòi nợ tới luân hồi cuối cùng. Đào Yêu cười nói tự nhiên, nhưng thanh âm bên trong lại mang theo một hơi khí lạnh, làm cho người không rét mà run. Như vậy, đấu giá chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá, U Minh Âm Sát Châu. To bằng trứng bổ câu sam châu, mặt ngoài che kín mặt người nô lên, biến ảo hỉ nộ ai ố, oan khí ngưng tụ thành hắc vụ, tràn ngập bằng trường. U Minh Hải ngàn năm trầm thi luyện hóa mà thành, vị tu trí bảo, có thể chống đỡ 10 năm khổ công giá quy định 1 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100. 1 vạn 5. Ba tầng nhã gian truyền đến tiếng kim thiết chạm nhau, hé mở mặt nạ đồng xanh như ẩn như hiện, kia là chợ đen cự đầu chợ quỷ phán quan. 2 vạn. Âm Khôi Tông thiếu chủ trong ngực diễm thi mở miệng, vừa lưỡi nổi lên hiện chữ bằng máu. 3 vạn. 4 vạn. Giá cả một đường kéo lên. Cuối cùng, Tây Bắc Giác Lao Hầu ném ra ngoài khỏa hư thối động vật đầu lâu, 4 vạn 5 ngàn, thêm 3 cân phệ hồn cổ. Kim linh tiếng vang, Âm Sát Châu bị hắc vụ cuốn vào Lao Hầu hầu bao. Kiện thứ 2 vật đấu giá, Xích Linh Hỏa Vũ. Hỏa Vũ hiện thế, trung quanh tử tùy tinh đèn lại đồng thời nổ tung, ánh lửa ngút trời, phượng hoàng niết bàn hư ảnh như ẩn như hiện. Nam Minh Ly Hỏa rèn luyện, luyện khí trí bảo Đào Yêu lọn tóc hơi cuộn, thanh âm nhưng như cũ ngọt ngào. Giá quy định 3 vạn, mỗi lần tăng giá 5 vạn. Huyền Hỏa Tông trưởng lão quanh thân giấy lên ngọn lửa màu xanh, ánh mắt sáng rực, này vũ cùng lão phu bản mệnh chân hỏa đồng nguyên, ai cũng đừng đoạt. 6 vạn. Tầng cao nhất nhã gian truyền đến lời biếng giọng nữ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nữ tử thần bí ngồi ngay ngắn trong đó, phượng hoàng mặt nạ che đậy dung nhan, đầu ngón tay ngọn lửa nhảy vọt, hóa thành vi hình tất phương điệu nhẹ nhàng nhảy múa. Đấu giá kịch liệt, làm giá cả đột phá 10 vạn đại quan, toàn trường yên tĩnh. 15 vạn. Phòng khách quý âm thanh âm vang lên. Theo kim linh nhẹ vang lên, thị nữ đem Xích Linh Hỏa Vũ đưa vào phòng. Thứ ba kiện vật đấu giá, Vũ tộc huyết đỉnh. Ba chân thanh đồng đỉnh, hai đỉnh treo 12 quả trắng bệnh xương đầu, đồng thời phát ra thê lương kêu rên, thân đỉnh thao thiết văn dường như tại mút vào máu tươi. Một gã người phục vụ bị đỉnh đồng khí tức đảo qua, trong nháy mắt hóa thành bạch cốt âm vũ kia. Kia là Vu Hàm quốc tế tự sử dụng, vạn hồn đỉnh. Có người kinh hô. Không tệ, đỉnh này tự thành một phương huyết chỉ chi giới, có thể tẩm bổ đảo yêu đầu ngón tay chấm lấy máu tươi, tại mặt đỉnh vẽ phù chú. 50 vạn. Nam Cương Vu lão mạnh đứng lên, xương người quải trượng phun ra màu xanh sẫm độc trướng, đỉnh này chính là tộc ta thánh vật, há để người khác đụng chạm. 55 vạn. 58 vạn. 80 vạn. Thiên Trung Châu hoàng tộc đại biểu giơ lên ngọc tỷ, khí vận kim long gào thét mà ra, bệ hạ muốn đem đỉnh này đặt ngọc môn, lấy trấn tà ma. Máu đỉnh cuối cùng về hoàng tộc tất cả. Thứ tư kiện. Thứ năm kiện. Thứ sáu kiện. Lăng Thiên một mực lặng lặng mà nhìn xem, những bảo vật này tuy tốt, lại không phải hắn cần thiết. Cho đến thứ bảy kiện vật đấu giá xuất hiện. Nguyên Hồn Thảo. Thủy tinh trong hộp, ba tấc ngân thảo lưu chuyển ánh trăng vầng sáng, chín mảnh răng cưa phiến lá mỏng như cánh ve, gân lá bên trong lóe ra u lam điểm sáng. Bóng tối bao trùm lúc, thảo thân tự hành phát họa ra thái âm tinh đồ, lá nhọn rọ xương hóa thành băng tinh rủ xuống. Đúng là Nguyên Hồn Thảo. Lăng Thiên trong lòng chấn động mãnh liệt, đây chính là hạn chế tác luyện hồn phù cần thiết hoạch tâm vật liệu, có thể trợ hắn đột phá nguyên anh. Địa bảo Nguyên Hồn Thảo, ẩn chứa chi âm ánh trăng, có thể luyện đan, cũng có thể làm thuốc. Giá khởi điểm 1 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 ngàn. 1 vạn 5. Nơi hẻo lánh truyền đến khàn khàn tiếng nói, kia là chợ đen phường chủ Đồ Tam Âm, khô tay mang theo 7 viên khô lâu giới chỉ. 2 vạn. Âm Khôi Tông thiếu chủ Thi Vô Nhai ôm diễm thi, thanh âm ấm lãnh. Đồ Tam Âm khô lâu giới chỉ và chạm ra hỏa tinh, thi thiếu chủ âm khí đã đủ nặng, cũng đừng lại đoạt loại này chí âm vật. 2 vạn 5. 3 vạn. Lăng Thiên bỗng nhiên mở miệng. Toàn trường yên tĩnh nửa hơi, mấy chục đạo thần thức đảo qua hắn, có người cười nhạo, ở đâu ra giã tu 4 vạn. Thi Vô Nhai trong ngực diễm thi mở mắt, con ngươi chiếu ra Lăng Thiên mặt nạ, tiểu ca ca, cỏ này dính nô ra son phấn bị đâu. 4 vạn 5 ngàn. Đồ Tam Âm khô tay nắm nát ngọc tràn, hát vụ ngưng tụ thành mặt quỷ. Lăng Thiên ánh mắt lấp lóe, hắn úi càn khôn bên trong linh thạch bất quá 10 vạn ra mặt, nhưng luyện hồn phù không phải cỏ này không thể. Liều một phát. 10 vạn. Lăng Thiên trầm giọng hô. Toàn trường xôn xao. Ở đâu ra đứa nhà quê, dám cùng bản thiếu giật đồ. Thi Vô Nhai trong ngực diễm thi vỡ ra miệng máu, tinh hồng lưỡi dài liếm hướng Lăng Thiên chỗ phương vị. Những nơi đi qua, hư không hiện hiện chữ bằng máu, âm khôi luyện hồn, 9 ngày trong vòng chữ chữ nhỏ xuống thi dầu. Lăng Thiên bấm tay gảy nhẹ, phù lục hóa thành chỉ nhân nuốt lấy chữ bằng máu, chỉ nhân trướng thành huyết hồng khí cầu, tại Thi Vô Nhai trước mặt nổ thành khắp thiên phù sám. Làm cản. Một tiếng gầm hét, xen lẫn hùng hậu chân nguyên, đem Thi Vô Nhai diễm thi trấn áp. Thiên chân các bên trong, cấm chỉ đấu võ, người vi phạm tầng cao nhất truyền đến thanh âm nhường Thi Vô Nhai tức hồn hển. 10 vạn 1 lần, 10 vạn 2 lần, đinh linh linh thành dao, kim linh tiếng vang, thọ yêu thị nữ đem nguyện hồn thảo đưa đến Lăng Tiên trong tay. Tiểu tử, đoạt bản thiếu đồ vật, cũng đừng nghĩ sống mà đi ra thanh diên thành. Thi Vô Nhai hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Tiên, trong mắt tràn đầy oán độc. Thứ 8 kiện, thứ 9 kiện, làm thứ 9 kiện vật đấu giá lấy 150 vạn hạ phẩm linh thạch giá trên trời thành dao sau. Thứ 10 kiện, cũng là sau cùng áp trục vật đấu giá, đang chậm rãi bị đẩy lên bàn đấu giá. Chương 12, cửu vĩ thiên hồ. 1. Chương 12, cửu vĩ thiên hồ. 1. Huyền thiết lồng giam, miếng vải đen che lấp. Theo che lồng vải chậm rãi rơi xuống, tứ phía lồng bích hướng thanh mà mở. Dường như 10 vạn 5 ưu đám mây dày hương khí trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Huyết ngọc không đỉnh, vỡ ra tinh ấn, đầy trời quang vũ vẩy xuống. Quang trong mưa, một vị tuyết sắc thiếu nữ lặng lặng ngồi quỳ chân. Tuyết trắng hồn hai, vùng phong lưu kim linh keng. Chân trần mắt cá chân, cuốn lấy vệ hồn tỏa liên. 9 đầu hồ vĩ, giờ phút này bị 9 cái thực cốt đinh tàn nhẫn xuyên qua. Đầu đinh chỗ, dòng máu màu bạc chậm rãi chảy xuôi, theo tinh thần cương mặt đất uốn lượn thành thê mỹ thanh khâu đồ đằng. Ngẩng đầu lên, chủ trì bán đấu giá Đào Yêu, rũa ra ngón tay ngọc, nắm thiếu nữ trước cằm thon, chậm rãi nâng lên. Chân dung hiện hiện sát na, toàn trường yên tĩnh ý mắng. Ánh mắt mọi người đều bị trương này dung nhan tuyệt thế hấp dẫn. Tuy là mọi mệt cùng bụi bặm, cũng không cách nào che giấu mảy may. Tuyệt mỹ trên gương mặt, một đôi dị sắc song đồng. Mắt trái chạy xuôi dung kim giống như nhật diệu, mắt phải lắng đọng lấy lãnh nguyệt dường như ngân huy. Của nàng sóng mắt, so côn luân giao chỉ càng liễm diễm. Đôi mắt một vệt chu sa nốt ruồi, theo thiếu nữ thở dốc, nhẹ nhàng chập trùng, huyền như cánh đồng tuyết bên trên khiêu động hòa trùng, yêu dị mị hoặc. Nhưng mà, trên mắt cá chân xiềng xích tiếng ba chạm, lại đem mọi người theo trong thất thần xé bể. Đào Yêu buông lỏng tay ra, bắt đầu giới thiệu, thanh câu chi thư, sau cùng tuần huyết tiên hồ, hữu vĩ đều đủ tuyệt thế lô đỉnh. Nàng đầu ngón tay mở ra hư không, một đạo hình chiếu hiện hiện. Hình chiếu bên trong, là hồ tộc mật quyển âm dương tạo hóa lục. Thiên hồ số đôi, tức thiên mệnh số lượng, mỗi đôi đều giấu nhất trọng âm dương tạo hóa. Thượng cổ đến nay, phàm cùng ba đôi thiên hồ song tu người, có thể phá nguyên anh chế cốt, sáu đôi có thể dòm tiên nhân huyền cơ hình tượng hoán đổi, huyết sắc văn tự, nhìn thấy mà giật mình. Cửu vĩ người, đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch sinh tử luân hồi. Nàng này, trải qua thiên chân các nghiệm minh chính bản thân Đào Yêu vén lên thiếu nữ một góc quần áo, xương vai xanh phía dưới, thanh khâu chi ấn, có thể thấy rõ ràng. Giá khởi điểm, 3000 vạn hạ phẩm linh thạch. 5000 vạn. Thiên Yêu cung thiếu chủ, xé rách hư không, bước ra một bước. Hắn cái trán kim đồng, chảy xuôi hồng hoang yêu huyết. Nàng này làm nhập ta vạn yêu tháp, dựng ta yêu tộc thánh thai. 99 tôn đại yêu pháp tướng, tại phía sau hắn gào thét, thanh thế trấn thiên. U Minh điện thanh đồng bị tiệu, theo sát phía sau, thoáng hiện tiến vào mái vòm. Ngàn vạn oan hồn, nâng huyết sắc hôn thư. 8000 vạn. Vừa vặn ta cửu lũ quỷ tiệu thiếu một chủ hồn. 100 triệu linh thạch. Mang theo khóc cười mặt nạ đồng tử, giòn âm thanh mở miệng. Trong tay hắn, một quả hồng hoang thú đoán, cùng thiên hồ huyết dịch sinh ra cộng minh. Bản tọa muốn quét nàng cửu vĩ, luyện cửu chuyển kim đan. Thú đoán vỡ ra tế văn, một cái chưa mở mắt đấu thú, nhô đầu ra. Hai ức. Tầng cao nhất nha gian, một đạo lưỡi biếng giọng nữ bay xuống. Mang theo hồ ly mặt nạ nữ tử, nhẹ nhàng lắc lư chén rượu. 9 sợi xuất khiếu kỳ tu sĩ tàn hồn, tại rượu dịch bên trong chìm nổi. Bản cung, thiếu trải đầu tỷ nữ. Nàng vành thai hồ hình truy tử, lại cùng thiên hồ giống nhau đến mấy phần. 400 triệu. 7 ức. 850 triệu. 960 triệu. Các thế lực lớn, nhao nhao gia nhập đấu giá. Mắt thấy báo giá sắp đột phá 1 tỷ, mái vòm đông nhiên nổ tung cựu sắc hào quang. 9 đạo hồ hỏa lưu tình, lôi cuốn lấy vạn năm sức lạnh, xé rách hư không mà đến. Cầm đầu lao hổ, cụt một tay vác lên thanh khâu đế ấn, đạp nát tinh quỹ. Tàn phá đế bảo hạ, lộ ra bạch cốt âm u kia chỗ của tay, lại sinh trưởng bằng tinh ngưng kết hổ vĩ. Cuối đuôi mỗi cái nhung mau đều khắc lấy báo thủ chú văn. 300 thanh khâu di dần theo sát phía sau, mỗi người mi tâm đều đốt bản mệnh hồ hỏa, tương dạng không chiếu lên giống như ban ngày. Thanh khâu hồ tộc đến đây tiếp giá. Tổ mẫu, cửu vĩ thiên hồ Tô Mỹ Nhi, đôi mắt đẹp kỳ chấn, nước mắt tràn mi mà ra. Lao hổ độc nhãn bắn ra thanh quang, đế ấn đánh tới hướng bản đấu giá. Tinh thần cương mặt bàn trong nháy mắt nổ thành tinh mảnh. Tô Mỹ Nhi mắt cá chân vệ hồn liên, từng khúc băng liệt. Cửu vĩ bên trên thực cốt đinh bị chuẩn bị rút lên, ngân huyết trên không trung ngưng tụ thành cửu vĩ pháp tướng. Lao hổ một trường, đem đế khí độ tiến pháp tướng ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động đến bát tí tu la phủ điêu dị rào đoạn rơi. Thiên Yêu cung thiếu chủ kim đồng chạy xuống yêu huyết. Phía sau hắn, 99 tôn đại yêu pháp tướng lại cùng nhau bị đẩy lui. Người cái này lão hồ ly lại vẫn dám như thế. U Minh điện người áo đen vung ra 3000 minh hồn phủ, cầu lại hà hư ảnh, trong nháy mắt quấn về Tô Mị Nhi vòng eo. Nàng này sớm nên ta quỷ tiệu chủ hồn. Phu ảnh hóa thành huyết sắc tơ lụa, lại tại chạm đến thiếu nữ ra thì lúc giấy lên thanh diễm. Lão hổ băng tinh hồ vĩ quét ngang, cuối đuôi chọn một nửa cháy đen cánh tay. 300 năm trước, lão thân đưa ngươi điện chủ nữ nhi gãy xương bàn tay, còn treo ở U Minh điện cửa lương. Vạn kiếm tông trưởng lão phi kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, kiếm khí ngưng tụ thành thiên hồ lồng giam. Thanh câu dương nhiệt đáng chém, kiếm quang bắn thẳng đến Tô Mị Nhi mi tâm. Lão hổ không cách nào phân thân, mắt thấy kiếm quang liền phải làm bị thương Tô Mị Nhi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên trong mắt tinh mang tăng gọn, thể nội viêm long chi lực điên cuồng vận chuyển. Hắn đột nhiên ném ra trong tay một mực nắm chặt lôi hỏa phù. Phù lục trên không trung hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, tinh chuẩn đụng vào kiếm quang. Oanh! Kiếm quang cùng lôi hỏa chạm vào nhau, bộc phát ra chướng mắt quang mang. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bá! Quỷ Vương Tông thiếu chủ quỷ trảo, xé rách không gian. 9 đạo đen nhánh vết cạo, ngưng tụ thành hồng hoang lồng giam. Bổn thiếu chủ dùng 10 vạn yêu binh tinh huyết luyện chế vạn yêu khóa, chuyên môn đối phó các ngươi những này lời còn chưa dứt, La Hầu đế ấn, đống nhiên vòng lớn nghìn lần. Núi mẫn chỗ, chui ra 9 đầu băng tinh thiên hồ, đem 10 vạn yêu hồn đông thành tự băng. La Hầu ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Lăng Tiên trên thân. Chỉ có thiếu niên này, nhìn về phía Tô Mị Nhi ánh mắt không có tà niệm. Chỉ có thiếu niên này, vì Tô Mị Nhi, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Nàng đơn tay vồ một cái, đem còn trên đài ngồi quỳ chân lấy Tô Mị Nhi, quăng về phía Lăng Tiên. Tô Mị Nhi lảo đảo ngã vào Lăng Tiên trong ngực. Cổ nàng bên trên huyền băng điếu truy, đột nhiên run rẩy dữ dội. Cực hàn chi khí cùng Lăng Tiên thể nội viêm long chi tức đụng vào nhau, lại ngưng tụ thành một bức băng hỏa thái cực đồ. Tô Mị Nhi vỡ vụn sao y hạ, hiện ra huyền băng mạch băng. Lăng Tiên trần chúi hai tay, giấy lên long lân hỏa băng. Hai cỗ lực lượng xen lẫn, phương viên trăm mét, trong nháy mắt băng phòng. Sau đó, nham tương bộc phát. chớ tới gần ta. Trong cơ thể ta huyền băng chi tức sẽ làm bị thương tới ngươi thiếu nữ thở hào hẹn, mong muốn lui lại. Nhưng vào lúc này, Lăng Thiên thể nội tiếng long ngâm càng thêm vang dội. Con ngươi của hắn từ hắc chuyển kim, ý thức dần dần mơ hồ, dường như có đồ vật gì đang thức tỉnh. Lăng Thiên thể nội viêm long hư ảnh dịu dàng quấn lên Tô Mị Nhi tiểu vĩ, làm đầu rồng nhẹ cọ nàng nhuốm máu gương mặt lúc, Tô Mị Nhi thần hồn kịch liệt rung động. Hỗn độn sơ khai hình tượng tại trong thức hải của nàng nổ tung. Băng hoàng cùng viêm long tại thái hư bên trong ôm nhau ngủ, lông đuôi cuốn giao chỗ, đản sinh ra thanh khâu hộ tộc. Thì ra, người ta Tô Mị Nhi đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Lăng Thiên mi tâm long văn. Huyền băng chi khí tự phát tràn vào kinh mạch của hắn. Nàng nhìn xem bốn phía, những cái kia điên cuồng lại ánh mắt tham lam, tựa như muốn đem nàng thôn phệ. Tô Mị Nhi trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng biết, mình không thể rơi vào trong tay những người này. Nếu không, thanh câu nhất tộc sẽ không còn thời gian xoay sở. Lập tức nàng cắn chốt lưỡi, tại Lăng Thiên trên môi ấn xuống huyết khế. Thanh câu thiên hồ Tô Mị Nhi, lấy bản mệnh chi hồn làm khế, phó thác với ngươi tâm. Huyết khế thành lập trong nháy mắt, Lăng Thiên khí tức liên tục tăng lên. Kim đan tiểu thành, kim đan đại thành, thẳng đến kim đan đại viên mãn mới khó khăn lắm dừng lại. Hai người giữa lông mày, Lăng Thiên long văn nhiều một vệt màu băng lam, Tô Mị Nhi thanh câu văn thì nhiều một vệt nhàn nhạt xích hồng. Nghiên xúc, ngươi dám? Bốn phía truyền đến nổi giận tiếng giống. Xem ra thiếu tộc trưởng bản mệnh hồn khế đã cùng ngươi tương liên, kia Mị Nhi về sau liền giao phó cho ngươi. Lão hầu tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng cùng quyết tuyệt. Chương 12, Cửu Vĩ Thiên Hồ 2, chương 12, Cửu Vĩ Thiên Hồ 2. Đồng nhiên, nàng độc nhãn nổ tung, huyết thủy trên không trung vẽ làm ra một bộ to lớn thanh khâu đồ đằng. 300 di dân đồng thời bóp nát bản mệnh mồ đan. Nổ tung huyết vụ bên trong, hiện ra thanh khâu thánh sơn hư ảnh. Lấy ta thân thể tàn phế hóa thiên quỷ, lấy ta huyết mạch trúc tinh kiều, thiên địa giao trinh đảo chuyển âm dương. Khải. Theo thanh khâu nhất tộc cấm thuật thi triển, màu băng lam kết giới, trong nháy mắt đem Tô Mị Nhi cùng Lăng Thiên bao khỏa ở bên trong. Nhưng vào lúc này, Quỷ Vương Tông thiếu chủ Quỷ Trảo, quán xuyên lão hầu lồng ngực, lại không cách nào rút ra. Lao giả, buông ra ta. Lão hầu cười gằn, đem Quỷ Trảo đông lạnh tại thể nội. Vung tay, đem tàn phá đế ấn, khảm vào Tô Mị Nhi mi tâm. Nhớ kỹ, cực bác băng nguyên, vạn trượng huyền băng hạ, chôn lấy ta thanh khâu nhất tộc truyền thừa tổ mẫu. Tô Mị Nhi ôm Lăng Thiên, trước mắt cảnh tượng bắt đầu mơ hồ. Nàng nhìn thấy cuối cùng một màn, là Vạn Kiếm Tông trưởng lão kiếm khí chém về phía lao hầu cổ họng. Viên kia bay lên đầu lâu, vẫn đang thét đảo. Sống sót, mang theo thanh khâu hy vọng truyền tống quang mang tiêu tán. Cực bác chi địa, hàn phong gào thét. Tô Mị Nhi nhìn xem trong ngực, vừa mới thanh tỉnh Lăng Thiên, nước mắt rơi như mưa. Thiếu nữ lông mi kết đầy băng tinh, huyết lệ lại không ngừng chảy ra. Tổ mẫu, đại gia, bởi vì ta đều đã chết. Lăng Thiên nhẹ vỗ về Tô Mị Nhi tóc, lời đến quẹ miệng, lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắn muốn an ủi nàng, lại phát hiện bất kỳ ngôn ngữ, lúc này đều lộ ra tái nhợt bất lực. Ngàn thước cao băng trên đỉnh, thiếu niên trầm mặc chất lên một cái đống tuyết. Đống tuyết trước, một tấm ván gỗ bị cẩn thận tắm tốt. Thiếu nữ tay run run, tại trên ván gỗ chậm rãi viết xuống, thanh khâu chi tổ Tô San, thanh khâu tộc nhân chi mộ. Mỗi một chữ, dường như đều tại đẫm máu và nước mắt. Thế giới của ta, về sau, cũng chỉ có ngươi. Tô Mị Nhi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua thiếu niên ở trước mắt. Cặp mắt kia bên trong tràn đầy vô tận bi thương cùng bất lực. Lăng Thiên, định hộ Tô cô nương một thế không việc gì. Lăng Thiên không có lời nói hùng hồn, chỉ có kiên định hứa hẹn. Dứt lời, hai người sóng vai mà đi, bước vào cái này mênh mông băng nguyên, đi tìm Tô San nói tới vạn trượng về băng. Sau năm ngày, cực bắc đêm, lạnh thấu xương. Ba lượt băng nguyệt treo cao tại bầu trời đêm, thương lam cực quang như rồng sống lưng giống như ngang qua chân trời, tản ra quỷ dị thanh quang. Lăng Thiên mỗi bước ra một bước, dưới chân tầng băng đều như mạng nhện nứt ra. Hắn mở ra viêm long thể, quanh thân xương trắng bốc hơi. Những xương trắng này tại chạm đến Tô Mị Nhi lúc, nhưng lại ngưng tụ thành băng tinh rèm châu, vờn quanh tại nàng bên cạnh thân. Thiếu nữ đi chân không tại băng trên mặt, tóc bạc cùng hồ vi kéo ra nhỏ vụn băng bụi, tại ánh trăng chiếu rọi, tựa như tinh hà rơi xuống phẳng trần. Tổ mẫu nói vị trí hẳn là ở chỗ này. Tô Mị Nhi nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng huy động. Huyền băng chi khí tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ, hóa thành một bức thanh khâu tinh đồ. Tinh quý chỉ hướng chỗ, đột nhiên phun ra vạn trượng hàn lưu, phảng phất muốn đem không khí đông kết. Theo hai người tới gần, băng nguyên dần dần hiện hiện. Cực quang như ứ hồn giống như quấn quanh ở đá lởm chởm đỉnh băng ở giữa, màu xanh mực tầng băng chỗ sâu, lắng đọng lấy mấy vạn năm xương thủy. Những cái kia ngưng kết hàn lưu, tại băng bích bên trong từng cục thành giữa tận đường vân, dường như thượng cổ cự thú bị đông cứng mạch máu. Mỗi khi lạnh gió thổi qua, ngàn vạn căn treo ngược băng lăng liền phát ra ngọc nát giống như tiếng vang. Nương theo lấy lân hỏa giống như ưu lam bừng sáng, dường như tấu vang nên đón vương chương nhạc. Thâm viên dưới đáy, lơ lửng một tòa từ băng long xương sống lưng đắp lên thành tế đàn. Chính giữa tế đàn, đứng sừng sững lấy một tòa cự hình cựu vĩ thiên hồ băng điêu. Trống rồng hốc mắt ngắm nhìn thâm viên cuối cùng, dường như đang đợi cái gì. Đêm nay liền tại phụ cận hầm băng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi vào. Lăng Tiên đề nghị. Ân, tất cả nghe theo ngươi. Tô Mị Nhi nhẹ giọng đáp lại, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đống lửa tại hầm băng trên vách đá chập chờn. Tô Mị Nhi vây quanh hai đầu gối, co quắp tại băng nham chỗ long xuống. Tuy nói nắm giữ huyền băng chi thể nàng cũng không e ngại rét lạnh, nhưng nàng vẫn là thói quen dùng chín đầu hồ vĩ đem chính mình bao thành một người kén, dường như dạng này mới có thể thu được một tia cảm giác an toàn. Đông. Lăng Tiên lần thứ ba hướng đống lửa bên trong châm tuổi. hỏa tinh đôm đốp nổ tung, cả kinh Tô Mị Nhi cuối đuôi khẽ run lên. Nhỏ vụn băng tinh rơi vào giữa hai người trong khe hở, giống như là một đạo bình chướng vô hình. Lạnh không? Lăng Thiên đem một cái lệnh bài đẩy lên Tô Mị Nhi trước mặt, kia là hắn 6 tuổi lúc phụ thân đưa cho hắn Viêm Long lệnh. Cái này có thể làm loạn thủ đô. Trên lệnh bài Viêm Long đường vân, tại trên mặt băng chiếu ra nhảy nhót ánh lửa. Tô Mị Nhi nhìn chằm chằm kia xóa khiêu động băng ảnh, cuối đuôi lặng lẽ cuốn đi lệnh bài. Ta chỉ là nghĩ bọn hắn thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một tiếng nhẹ nào. Lăng Thiên túi đầu khuấy động lấy đống lửa, thính hai bị ánh lửa nhiễm đến có chút phím hồng. Thật xin lỗi, thực lực của ta quá yếu, gấp cái gì đều không thể rút. Hắn trong giọng nói tràn đầy tự trách. Không, không phải, ta không có quấy ngươi. Tô Mị Nhi vội vàng ngẩng đầu, ngữ khí vội vàng. Tương phản, ta rất cảm tạ ngươi vào lúc đó xuất thủ cứu ta. Không phải, ta chỉ sợ đã chết tại đạo kiếm quang kia phía dưới. Nàng cuối đôi vô ý thức tại trên mặt băng phát họa lấy cái gì. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, ánh lửa chiếu sáng nàng tinh xảo bên mặt. Lăng Thiên ca ca, về sau ta có thể dạng này gọi ngươi sao? Thanh âm của nàng mang theo vẻ mong đợi. Đương nhiên, Lăng Thiên không chút do dự trả lời. Kia, vậy ngươi về sau cũng gọi ta Mị Nhi a. Tô Mị Nhi nói xong, đem có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ vùi vào mềm mại hồ vĩ bên trong. Ầm ầm, hầm băng đột nhiên chấn động. Lăng Thiên vô ý thức chống lên Viêm Long cháo, muốn bảo vệ Tô Mị Nhi, nhưng Tô Mị Nhi hồ vĩ lại trước một bước cuốn lấy cổ tay của hắn. Băng cùng lửa tại thời khắc này va chạm, hai người đồng thời buông lỏng tay ra. Lăng Thiên ống tay áo kết đầy sương hoa, mà Tô Mị Nhi cuối đuôi lại bị cháy ra một khối nhỏ vết cháy. Đối, thật xin lỗi, hai người trong miệng một lời mà xin lỗi, lại đang ánh mắt đụng nhau trong nháy mắt, bối rối mở ra cái khác mặt. Tô Mị Nhi dùng cuối đuôi che lại chính mình phiếm hồng thính hai. Lăng Thiên thì nhìn chằm chằm bên cạnh đống lửa dần dần hòa tan băng tinh, xuất thần. Cái kia, người giữa lông mày ấn ký, cảm giác cùng ta giống như có chút tương tự. Hắn đột nhiên mở miệng nói ra. Tô Mị Nhi đưa tay, nhẹ vô về chính mình giữa lông mày kia mang theo một vệt nhàn nhạt xích hồng thanh khâu văn. Lăng Thiên ca ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta bị chuyển đưa tới chuyện lúc trước sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Lăng Thiên gãi đầu một cái. Ta chỉ nhớ rõ, ta tiếp nhận ngươi, sau đó. Ngươi thật giống như nói thứ gì. Chờ ta lần nữa mở mắt ra, chúng ta liền đã ở chỗ này. Hắn cố gắng nhớ lại lấy, nhưng Thủy Trung nhớ không nổi kia mấu chốt nhất một màn. Cho nên, khi đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên cau mày, còn có, ta làm sao lại đống nhiên đột phá tới Kim Đan Đại Viên Mãn? Đây là từ hắn thanh tỉnh về sau một mực trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Bị Lăng Thiên hỏi lên như vậy, Tô Mị Nhi gương mặt càng đỏ. Nàng nhặt lên một cây côn gỗ, tại trong đống tuyết loạn xạ đâm. Sau đó, nàng dùng cuối đuôi cuốn lên thổi phong tuyết, vung hơ lửa chồng. Không nói cho ngươi. Vậy ra hỏa tinh, tại chạm đến nàng xa y trong nháy mắt, ngưng kết thành từng khỏa bóng ánh sáng long lanh băng tinh châu liền, đinh đinh đang đang rơi vào hai người và táo bên trên. Tô Mị Nhi nhìn qua Lăng Thiên kia ngơ ngác biểu lộ, đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Ầm ầm, ầm ầm. Ở ngoài ngàn dặm, thỉnh thoảng truyền đến tầng băng băng liệt tiếng oanh minh. Tô Mị Nhi cuối đuôi, không tự giác cuốn lên Lăng Thiên góc áo. Ngày mai, nếu như chúng ta tìm tới tổ mẫu nói tới truyền thừa, nàng rủ xuống đôi mắt, đem Viêm Long lệnh đẩy trở lại giữa hai người. Trên người ngươi Viêm Long khí tức, có lẽ là mở ra truyền thừa mấu chốt. Lăng Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng nàng cuối đôi. Cái kia đêm hắn thổi xuống theo lên Long Văn áo choàng, bày ra tại trên mặt băng. Ta có thể hay không mượn một đầu cái đôi làm nhung thảm? Hắn có chút ngượng ngùng hỏi. Tô Mị Nhi cửu vĩ chợt một chút toàn bộ nổ tung, đem nửa cái hầm băng đều chiếu thành một mảnh ngân bạch. Nghĩ hay lắm. Nàng tức giận bước đi qua thân đi. Nhưng rất nhanh, một sợi cuối đuôi vẫn là lặng lẽ rối tới, phủ lên hắn đông lạnh đỏ mặt. Tại ánh lửa chiếu rọi, kia sợi cuối đuôi dung thành một loại dịu dàng loãng ngọc sắc. Chương 13, thanh câu truyền thừa vấn tâm. Chương 13, thanh câu truyền thừa vấn tâm. Vạn trượng huyền băng phía dưới, ba nguyên thâm chỗ truyền đến tuyên cổ nghẹn nào. Lăng Thiên đầu ngón tay Viêm Long ngọn lửa nhảy lên, chiếu sáng phía trước đường hành lang. Lăng Thiên ca ca, chúng ta giống như tới. Tô Mị Nhi cần cổ huyền băng điếu truy phát ra vụ vụ, tại băng bích bên trên bắn ra thanh câu đồ đằng. Hai người ngừng chân băng vách đá duyên. Phía dưới huyền minh hàn khí ngưng tụ thành vô số băng tinh xúc tu, làm cho người không rét mà run. Lăng Thiên giữa lông mày giấy lên xích kim sắc hỏa diễm, xuyên thấu qua hàn vụ, một tòa nguy nga cung điện tại băng đáy vực bộ ẩn nút. Viêm Long, phân thân, thanh câu huyền băng quyết. Hai người mở ra hộ thân pháp quyết, nhảy vào băng nguyên. Tô Mị Nhi cửu vĩ tràn ra như tuyết liên, huyền băng chi khí kết thành khay ngọc nâng hai chân. Lăng Thiên Viêm Long vòng thân, chân đạp sóng lửa, như là một quả đỏ hỏa lưu tinh. Sau khi hạ xuống, cảnh tượng trước mắt càng thêm rung động. Ngàn tầng băng giai tự đáy vực xoay quanh mà lên, băng điêu ngọc mài giai mặt phủ khắc thanh khâu cổ tộc đồ đằng, 18 cây thủy tinh băng trụ chống lên mái vòm, huyền xích sắt chiết xạ hàn quang, đại điện cánh cửa khảm nạm vạn năm hàn ngọc, mặt ngoài lưu chuyển thanh khâu phủ văn. Đây là thanh khâu nữ đế táng hồn điện. Tô Mị Nhi thanh âm có chút run rẩy. Lăng Thiên nắm chặt nàng khẽ run tay, Viêm Long chi hỏa truyền lại ấm áp. Đừng sợ, có ta ở đây. Theo hai người càng thêm tới gần đại điện, Lăng Thiên lại cảm nhận được một hơi khí lạnh, thể nội Viêm Long chi tức bắt đầu sao động. Đạp vào quảng trường, Viêm Long chi hồn nhưng vẫn chủ bay ra, hóa thành trăm mét Viêm Long. Ngừng, một tiếng long khiếu chấn vỡ huyền băng, lộ ra cửa phi bên trên dây dưa băng hoàng phù điêu. Băng hoàng mở mắt, phun ra thái âm hàn khí. Viêm Long khải. Lăng Thiên hai tay trong nháy mắt bao trùm long lần, long viêm hộ thể. Hai cánh tay hắn giao nhau ngăn cản băng hơi thở, xích kim huyết dịch nhỏ xuống, tại trên mặt băng đốt ra điểm điểm vết tích. Nhanh. Lăng Thiên cái cổ nổi gân xanh, phía sau hiện hiện Viêm Long hình bóng. Tô Mị Nhi lúc này cắn chốt lưỡi, tinh huyết phun tại vòng cửa bên trên. Băng tinh vòng cửa hóa thành song sinh hồ thủ, sau đó Tô Mị Nhi tế ra tàn phá đế ấn, song sinh hồ thủ ngậm lấy đế ấn khảm vào lỗ khảm. Ầm ầm, băng nguyên kịch liệt rung động. Trong khe cửa tràn ra thanh quang đem Tô Mị Nhi bao khỏa. Mà Lăng Thiên lại bị phản chấn chi lực tung bay, trùng điệp đâm vào sau lưng băng điều tu la giống bên trên. Phốc, Lăng Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiến nhanh đi. Hắn xóa đi khóe miệng vết máu, thanh âm khàn giọng, "Ta trông coi ngươi." Cửa điện chậm rãi quan bế. Quang mang tiêu tán, Tô Mị Nhi thấy rõ trong điện cấu tạo. Chỉ thấy mái vòm rủ xuống vô số băng lăng, chết xạ hà quang. 36 cái băng trụ thông thiên, trụ bên trong phong ấn lưu động hồ hỏa. Hồ hỏa xuyên thấu qua tầng băng, tại trong đại điện xen lẫn thành cửu vĩ thiên hồ hư ảnh. Bốn phía băng bích phủ khắp thanh khâu phủ văn, bắn ra nguyệt hòa thanh huy. Một ngụm băng quan treo ở đại điện cuối cùng, phía sau vốn nên là vương chỗ ngồi. Đông, đông, đông. Tiếng chuông linh hoạt kỳ ảo, cửu trọng kết giới mở ra. Tấm băng rơi xuống, trong quan tài băng nằm đúng là sơ đại thanh khâu nữ đế. Thanh khâu, Tô Mị Nhi, gặp qua quân thượng. Tô Mị Nhi quỳ xuống. Đông, đông, đông. Nàng đối với băng quan dập đầu ba cái, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng bắt đầu kể ra thanh khâu nhất tộc sau cùng bị ca, thanh âm nghẹn ngào. Đột nhiên, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng Tô Mị Nhi đứng thẳng lên. Băng quan bên trên ngưng tụ ra nữ đế tàn hồn. Mị Nhi, ta hải tử, chịu khổ nữ đế thanh âm cực kỳ dịu dàng. Tô Mị Nhi bổ nhào vào băng quan bên cạnh, tiếng khóc chấn thiên. Nữ đế tàn hồn cứ như vậy lặng lặng nghe, không nói gì. Thật lâu, Tô Mị Nhi mới chậm lại, nhìn xem nữ đế tàn hồn, gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Ta hải tử, nắm giữ cửu vĩ thiên hồ huyết mạch người, có thể nguyện tiếp nhận ta thanh khâu truyền thừa khảo nghiệm. Mị Nhi bằng lòng. Tô Mị Nhi trọng trọng gật đầu. Khảo nghiệm chung hai quan, một là vấn tâm, hai là vấn tỉnh. Thông qua người có thể lấy được hoàn chỉnh thanh khâu đế ấn truyền thừa không có thông qua đâu. Huyễn cảnh giấc ngủ ngàn thu nữ đế tàn hồn thanh âm lướt nhẹ. Tô Mị Nhi không chút do dự, quân thượng, xin bắt đầu a. Thanh khâu nhất tộc nợ máu, nhất định phải có người đến hoàn lại. Cửu thiên huyền nữ đúc linh này, vạn thế làm gương ngược dòng luân hồi, vấn tâm vấn tỉnh, sắc. Phản âm rơi xuống, hình tượng biến ảo. Băng tinh vỡ vụn, ấu hổ nghẹn nào. Trong ngực một cái tuyết sắc con non đang cuộn tại khuỷu tay, cái chán chưa thành hình thanh khâu hồ văn hiện ra u lam bừng sáng. Nơi xa truyền đến vương thành tiếng chuông, gió nhẹ thổi qua lại lôi cuốn lấy nồng đậm mùi khét lẹt. Thiếu tộc trưởng đi mau. Một vị toàn thân nhuốm máu phụ nhân bỗng nhiên theo đoạn tường sau đập ra, dùng lưng chặn phá không đánh tới độc tiễn. Tô Mị Nhi nhận ra đây là chiếu khán nàng lớn lên lũ mẫu. Độc tiễn xuyên thấu phụ nhân lồng ngực, tính cả trước ngực nàng cài lấy băng liên huy chương cùng một chỗ xuyên qua. Mang bọn nhỏ tiến địa cung phụ nhân dùng máu trên không trung ngưng tụ thành phụ chú. Đột nhiên, Tô Mị Nhi trong ngực gấu hổ nặng tựa vào gần. Nàng cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện con non chân sau bên trên bị đinh lấy u minh tỏa hồn đinh. Tám mặt băng kính tự bắt phương dâng lên, trong kính chiếu ra luyện ngục giống như cảnh tượng, đông kính, tiểu hồ nữ bị tu sĩ đặt tại đan lô bên cạnh, sữa răng bị cứng rắn rút ra, thiên hồ ấu xì thật là luyện chế chú nhan đan tuyệt hảo vật liệu. Tây kính, cựu trưởng lão bị u minh khóa sát xuyên thấu xương tỷ bà, vẫn còn đang thét đạo, thiếu tộc trưởng đi mau. Bắc kính, 12 vị thanh khâu tế tự ngồi vây quanh tại vãng sinh trong trận, đang đốt thần hồn thôi động cấm thuật. Mời thiếu tộc trưởng tiếp được cái này sợi mệnh hỏa. Đại tế ti thiêu đốt cánh tay chỉ hướng thương cung. Vương thành có thể đốt, truyền thừa không thể tuyệt. Tô Mị Nhi lảo đảo lui lại, đụng phải một bộ thanh khâu thiếu nữ thi thể trong tay còn nắm thật chặt một thanh bị bẻ gãy băng kiếm. Tố Tâm bà tàn ảnh bỗng nhiên theo cho tàn bên trong hiện, khô tay đang bưng lấy nửa cuốn thanh khâu dược điện, lão thân thử 720 trồng thuốc phương, rốt cuộc tìm được giải trừ phệ hồn của biện pháp lời còn chưa dứt, phía sau lưng nàng nổ tung huyết động, thiên yêu cung tu sĩ câu hồn tỏa xuyên thấu nàng tâm tạng. Thiếu tộc trưởng, bảo vệ cẩn thận dược điện tàn trang bay tán loạn, mỗi một trang tựa hồ cũng chiếu đến thanh khâu hải đồng lúng đồng tiền. A tỷ, ngươi đã nói muốn mang ta đi nhìn Côn Luân Tuyết trong ngực ấu hồ bỗng nhiên miệng nói tiếng người. Lời còn chưa dứt, ấu hồ bỗng nhiên phát ra rít lên, u minh quỷ hỏa theo tỏa hồn đinh bò lên trên Tô Mị Nhi cổ tay. Đoạn vọng niệm, chạm tâm duyên, mới có thể chứng vô tình đạo. Một thanh âm tại lửa bên trong chảy xuôi. Cựu trưởng lão tàn hồn mang xích sắt phá không mà đến, lòng dạ đàn bà. Nếu không phải ngươi lén đổi trận nhãn, hộ thành đại trận như thế nào sụp đổ? Tô Mị Nhi run rẩy xoa lên tim, đầu ngón tay chạm đến một cái băng tinh ngưng tụ thành thanh khâu tộc huy, kia là tổ mẫu tại lễ thành nhân lúc đưa nàng. Tộc huy chúng cái này lúc hiện ra hình tượng làm nàng ngạt thở, chỉ thấy nàng trốn ở tế đằng sau, lén đổi trong trận nhãn ngàn năm băng thủy, chỉ để lại bệnh nặng ấu đệ kéo dài tính mạng. Thì ra, ta mới là kẻ đầu sỏ nàng quỳ rạp xuống đất. Cửu vĩ tại quỷ hỏa bên trong từng mảnh cháy đen. Đại tế ti ngón tay cách nàng mì tâm ba tấc, tiếp được mệnh hỏa. Thanh khâu cần ngươi. Vãng sinh trận bắt đầu ảm đạm. Thiếu tộc trưởng. 12 vị tế tự đồng thời hôi phi yên diệt, sau cùng gào thét chấn vỡ băng kính. Thanh khâu cần chính là người lãnh đạo, không phải sám hối người, càng không phải là trốn tránh người. Lúc này trong ngực cấu hồ đột phát đủ cười quỷ quyệt, u minh quỷ hỏa đã lan tràn đến Tô Mị Nhi tim. Nàng tựa như nhìn thấy vương thành phế tích bên trên phiêu đãng 10 vạn hồn hồn, mỗi đạo hồn phách cái chán đều lóe lên yêu ớt mệnh hỏa. Đại gia nước mắt rơi xuống đất. Tô Mị Nhi chọn ra lựa chọn. Nàng cắn chốt lưỡi, tinh huyết trên không trung vẽ ra vãng sinh cấm thuật thứ 13 nói trật văn, lấy ta cửu vĩ là tuổi, đốt hết một thế này tội nghiệt. Lấy ta chi hồn phách, đổi kia chi luân hồi. Chú ngôn rơi xuống, cửu vĩ nổ tung, xương cùng bắn ra băng lam mệnh hỏa. Nhũ mô băng liên huy chương hóa thành băng giáp, hiệu trưởng lao xích sắt ngưng tụ thành tinh quang gần quanh ấu hồ, 12 tế tự cho tàn ngưng tụ thành hỏa trùng đầu nhập trận nhãn. Nữ đế hư ảnh theo liệt diễm bên trong hiện hiện lúc, Tô Mị Nhi đang đem cuối cùng một đám mệnh hỏa ấn vào trong ngực gấu hồ tim. Vân tâm, giải thích thế nào? Tô Mị Nhi ôm lấy không còn bị quỷ hỏa ăn mòn đấu hổ, tùy ý hắn mút vào chính mình rớm máu đầu ngón tay. Lòng đang chúng sinh nước mắt bên trong, tại vị vong nhân trong lòng bàn tay, tại nàng nhìn về phía phương xa, tại mỗi cái thanh khâu con dân đời sau tiếng thứ nhất khóc nỉ non bên trong. Có đại gia, mới có thanh khâu, chạm tâm sống một mình, không phải ta chi đạo. Nữ đế miễn ảnh ứng thanh mà nát, hóa thành tinh vũ không có vào mi tâm của nàng. Truyền thừa mũ miệng, từ trên trời giáng xuống, Tô Mị Nhi tựa như nghe thấy được mười vạn hồ hồn nói nhỏ. Nàng chạm đến thiên quan, dường như chạm đến băng liên huy chương ôn luận, cựu trưởng lao trong tay vết chai, á thị trên thân kiếm băng bụi. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Vừa tâm, không thẹn. Chương 14, thanh khâu truyền thừa hỏi tình, 1, chương 14, thanh khâu truyền thừa hỏi tình, 1, sương sớm tràn ngập, Tô Mị Nhi cổ tay ở giữa băng liên văn nổi lên hơi lạnh. Nàng kéo lên màu trắng váy dài, đem đêm qua mới hái chu sa lá phủ kín dây leo biển. Hạt sương theo gân lá lan xuống, tại bàn đá xanh bên trên nhân ra tinh điểm vết ướt. Dược lư mái hiên treo ngọc linh đang theo gió nhẹ vang lên, kinh bay ngay tại mổ cặn thuốc hôi tước. Tô cô nương, thần an. Trúc Liêm bị nhẹ nhàng nhấc lên. Một vị huyền ý thiếu niên đứng tại mở mở nắng sớm bên trong. Lăng Thiên đem trong tay dược lũ nhẹ nhẹ đặt ở cửa hiên bên cạnh. Bắc pha long gan thảo sinh thật vừa lúc, chỉ là sợi dễ cuốn lấy độc chu mạng, phí hết chút công phu. Thanh âm của hắn trong sáng, mang theo người thiếu niên đặc hữu sức sống. Tô Mị Nhi tiếp nhận dược lũ, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua mu bàn tay của hắn. Nơi đó, một đạo mới thêm vết cắt phá lệ bắt mắt. Trong vết thương hiện ra nhàn nhạt hắc khí, hiển nhiên là bị độc chu gây thương tích. Nàng quay người theo giá thuốc bên trên lấy tới một cái thanh từ bình thuốc, khoét môi màu hổ phách ngưng lộ. Đây là dùng hỏa thiểm y để luyện chế giải độc cao, đắp lên nửa khắc đồng hồ liền có thể khỏi hẳn. Thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo một tia lo lắng. Lăng Thiên rửa khung cửa, vươn tay cánh tay. Lạnh buốt dược cao chạm đến vết thương, mang đến một tia thanh lương. Tô Mị Nhi ngẩng đầu, ánh mắt ngẫu nhiên rơi vào hắn giữa lông mày. Nơi đó, có một vệt nhàn nhạt màu đỏ ẩn ký, như ẩn như hiện. Nàng luôn cảm thấy cái này ấn ký giống như đã từng quen biết, dường như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Đang muốn mở miệng hỏi thăm, mái hiên ngọc linh đang đống nhiên gấp rút văng lên. Ngoài cửa sổ gió núi bực khởi, vòng quanh mây đen từ đằng xa đè xuống, đem dược viên bên trong dược thảo thổi đến ngã trái ngã phải. Sắp biến thiên. Tô Mị Nhi đè lại tung bay làm tiên, vết mực chưa khô bách thảo kinh chú bị gió thổi mở trang mới. Lăng Thiên bước nhanh đi đến bên cửa sổ, khép lại cửa sổ. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang lên. Hạt mưa bắt đầu rơi xuống, nện ở ngói út bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang. Dược lư bên trong dần dần tràn ngập nổi lên khổ ngải hương khí. Tô Mị Nhi trông coi đường ngực phát hỏa thuốc vỏ, nhìn xem Lăng Thiên đem phơi khô cây kim ngân dây leo đâm thành từng chùm. Thiếu niên ngón tay thon dài, tại dây leo ở giữa linh hỏa xuyên thẳng qua. Ngẫu nhiên, cũng biết bị dây leo bên trên gai ngược câu rách ra thịt, chảy ra nhỏ bé huyết châu. Những cái kia huyết châu, tại trúc hỏa chiếu rọi, dường như hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất. Nếm thử cái này. Lăng Thiên bỗng nhiên đưa qua một cái ống trúc, bên trong chứa ấm áp sữa châu, còn mang theo tuyết mật điểm hương. Sáng nay tại bên dòng suối gặp phải một cái mục đồng, ta dùng ba cây chỉ huyết đằng cùng hắn đổi. Hắn cười giải thích, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ. Tô Mị Nhi tiếp nhận ống trúc, nâng trong lòng bàn tay, cảm thụ được kia phần ấm áp. Ánh mắt của nàng rơi vào bên hông hắn mới hệ thảo biên trách manh bên trên. Đêm qua nàng bất quá tiện tay viện chỉ đặt ở bệ cửa sổ, chỉ là giết thời gian đổ chơi nhỏ. Giờ phút này, cái kia trách manh xúc tu bên trên còn cây cận nửa mảnh cây kim ngân lá, lộ ra phá lệ sinh động. Mưa to ngừng, đã là giờ dậu. Lăng Thiên giẫm lên chân nước rêu xanh, đi sửa bộ bị mưa gió tàn phá hàng rào. Tô Mị Nhi thì đem hong khô dược thảo, cẩn thận lô hàng tiến khác biệt trong bình thuốc. Cây thương chuột cùng bội lan khí tức hỗn hợp có sau cơn mưa bùn đất mùi thơm ngát, trong bóng chiều sen lẫn thành một loại kỳ dị hương khí. Đột nhiên, nàng nghe thấy hàng rào ngoại chuyện đến một tiếng vang trầm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Thiên vô ý trượt chân, và áo chỗ dính đầy bùn não. Trong tay hắn, lại chăm chú che chở một đóa hoàn hảo tuyết thấy hoa. Cái này hoa dại nhi sắc nước có thể an thần. Lăng Thiên đem nhánh hoa cắm vào bên cửa sổ bình uống, màu hồng nhạt cánh hoa tại dáng chiều chiếu rọi, lộ ra phá lệ tiểu diễm. Tô cô nương gần đây ép thuốc lúc tổng vò thái dương, thật là phạm vào đầu gió. Tô Mị Nhi nắm nuốt dược sử tay có chút dừng lại. Từ ngày đó dưới chân núi cứu trở về cái này trọng thương thiếu niên, nàng huyệt thái dương liền thường xuyên nhói nhói. Giờ phút này, bình bốn bên trong tuyết thấy thảo không gió mà bay, lại cùng trong ngọc nào đó gốc linh thảo dáng vẻ trùng hợp. Nàng nhìn qua thiếu niên sắn tay áo nhóm lửa bóng lưng, trong đầu đống nhiên hiện lên một chút mơ hồ hình tượng. Khói lửa tràn ngập vương thành, có người quỳ ôm thi thể nắm đen, phát ra tê tâm liệt phế rên rỉ. Cháo tốt, cẩn thận bỏng. Thanh tử chén bị thả trên bàn trà thanh âm, đem Tô Mị Nhi theo trong hoàng hốt bừng tỉnh. Lăng Thiên múc lấy cháo thuốc, đi đến bên người nàng. Hắn ống tay áo trượt xuống, lộ ra một nửa quấn quanh lấy băng vải cánh tay, mơ hồ có thể thấy được băng vải phía dưới long lân chạm đường vân. Tô Mị Nhi ánh mắt bị tia đường vân hấp dẫn, nàng nhịn không được duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào. Lập tức đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực, nhường nàng trong lòng run lên. Đây là bỗng nhiên. Mái hiên ngọc linh vang lên lần nữa, tiếng chuông gấp rút mà bén nhọn. Lăng Thiên cơ hồ là bản năng đưa nàng ngã nhào xuống đất. Ba đạo bạch cốt tiễn lao nàng lọn tóc, hung hăng đinh làm thuốc tủ. Tiễn thân ẩn chứa hủ độc, trong chớp mắt đem gỗ tử đàn tủ thuốc ăn mòn thành một đống đen xám, tản mát ra gây mùi khí vị. 12 tên yêu đồng, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại dược lư chung quanh, kết thành phong sơn sát trận. Trung ương trận pháp, một mặt to lớn máu cờ từ phía chân trời rủ xuống, tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Thiết yêu cung thiếu chủ nhe răng cười, chấn động đến gạch ngói vụn bay tán loạn, cửu vĩ thiên hồ. Ngươi có thể để bản thiếu dễ tìm a? Lời còn chưa dứt, một gã yêu đồng lợi chảo, đã hướng phía Tô Mị Nhi mặt mạnh mẽ đâm tới. Phốc thử, xích kim sắc chất lỏng bay văng đến Tô Mị Nhi trên mặt. Một thân ảnh ngăn khuất trước người mình, yêu đồng lợi chảo xuyên thủng độ ngực của hắn. Lăng Thiên, Tô Mị Nhi phát ra tê tâm liệt phế la lên, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhìn trước mắt khí tức dần dần yếu ớt Lăng Thiên, Tô Mị Nhi sâu trong thức hải đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Trong đầu ký ức như búa bén bổ ra tầng băng, nhưng như cũng lung lung, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Nàng chỉ cảm thấy dường như có chuyện trọng yếu gì còn không có làm, có cái gì người trọng yếu còn đang chờ nàng. Tô Mị Nhi ý thức bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cảnh sát chung quanh cũng theo đó vặn mèo biến ảo. Làm nàng lần nữa mở mắt lúc, một cố dỉ sắt hỗn hợp có máu tanh mùi vị đâm vào xoắn mũi, chân sau chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường nàng nhịn không được phát ra nghẹn ngào. Chỉ thấy một cái sắc bén bẫy kẻ thú đã thật sâu khắc vào xương cốt của nàng bên trong. Tuyết trắng da lông bị ngưng kết màu đỏ sậm, máu băng nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Nàng nhìn qua cảnh tùng ở giữa xót xuống sát trời, loại đau nhức này nàng giống như ở nơi nào trải qua. Giang giác, cành khô đứt gãy thanh âm kinh bay trên cây hàn nha. Một cái huyền y thanh niên đẩy ra tuyết động, chậm rãi đi tới. Da hiệu giày dẫm tại đất đông cứng bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, hoảng sợ Tô Mị Nhi run lẩy bẩy. Lăng Thiên ngồi xổm người xuống lúc, nàng thấy rõ người tới. Thanh niên mày như mặc kiếm tà phi nhập tấn, mắt phượng hẹp dài ẩn hiện mạ vàng ám mang, một vệt đỏ nhạt tấn ký phù hiện ở giữa lông mày. Hắn trang phục màu đen bọc lấy rộng lớn vai quõng, ngân tuyến đường viền vạt áo chỗ tối, thêu lên một cái cựu vĩ hồ văn. Bên hông treo một cái xích hồng lệnh bài bên trên, tựa như viêm long lưu chuyển. Chớ sợ, hắn nhẹ nói, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng. Thô lệ lòng bàn tay nhẹ nhàng bao lấy nàng run rẩy thân thể. Truy thủ trong tay tinh chuẩn cậy mở bẫy kẹp thú giang trụ, nương theo lấy một hồi ngải thảo hương chui vào Tô Mị Nhi xoắn mũi. Lăng Thiên kéo xuống áo trong vì nàng băng bó. Hắn đốt ngón tay bên trên nước ra, chảy ra huyết châu, nhuộm đỏ màu trắng băng vải. Như vậy phẩm tướng tuyết hồ cũng là đầu hẹn gặp lại. Hắn thấp giọng tự nói, trong ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Cuối xuân thời tiết, suối nước róc rách chảy xuôi. Tô Mị Nhi khập khiễng cùng tại Lăng Thiên sau lưng, nhìn xem hắn tại bên dòng suối bố trí cả bẫy. Nàng chào ấn, tại ướt át rêu xanh bên trên, lưu lại con vẹo vết tích. Lăng Thiên bỗng nhiên xoay người, đem còn đang dãy rủa nàng, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Tổn thương còn chưa tốt, liền chạy loạn khắp nơi. Hắn trách cứ trong giọng nói, mang theo vẻ cương triều. Vạt áo của hắn dính lấy nhựa thông hương, Tô Mị Nhi đem đầu hướng trong ngực của hắn chui chui, cảm thụ được kia phần ấm áp. Đêm hè, mưa to đột đến, sấm sét vang dội. Tô Mị Nhi co quắp tại giỏ trúc bên trong, gặm chua ngọt da dâu. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Lăng Thiên ướt sũng xông vào. Hắn toa y kề hạ, cẩn thận che chở mới hái tử linh chi. Lò sưởi bị một lần nữa nhóm lửa, khiêu động ánh lửa tỏa ra hắn kiên nghị gương mặt. Tô Mị Nhi nhìn thấy, phía sau lưng của hắn bên trên có mấy đạo rớm máu vết cào. Đó nhất định là hắn tại vách núi treo leo, ngắt lấy tử linh chi lúc bị nham thiếu gây thương tích. Nhỏ không có lương tâm. Lăng Thiên rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc nàng ướt át trong mũi. Hắn đem đảo nát cúc và thọ, thoa lên trên vết thương của mình. Tô Mị Nhi bỗng nhiên lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp lấy đầu ngón tay của hắn. Lăng Thiên sờ lên Tô Mị Nhi lông xù đầu, trong mắt tràn đầy cương triều. Thu phân ngày đó, lá phong như lửa, nhuộm đỏ toàn bộ sơn lâm. Tô Mị Nhi ghé vào cây phong hạ, nhìn xem Lăng Thiên thuần thục bóc lấy ra hiệu. Đỏ tươi huyết châu, theo sắc bén dao găm, chậm rãi lan xuống. Trên cổ tay hắn vết thương cũ, theo động tác như ẩn như hiện. Một mảnh hỏa hồng lá phong đánh lấy xoáy nhi rơi vào nàng đồng tùng đích vĩ ba trên ngọn. Đột nhiên, một hồi bén nhọn tiếng xé gió lên. Siêu. Lăng Thiên bay nào, đưa nàng chăm chú hộ dưới thân thể. Một cái san tiêu lao trong thai của hắn, thật sâu đinh vào thân cây. Tô Mị Nhi phát ra phẫn nộ gào thét, dung kim sắc thụ đồng bên trong chiếu ra ba cái thợ săn trộm thân ảnh. Lăng Thiên trở tay vung ra lột da đao, hàn quang lóe lên, tinh chuẩn đâm vào một cái thợ săn trộm cổ họng. Một trận kịch liệt giết được sau, thợ săn trộm bị toàn bộ đánh giết. Tô Mị Nhi khẽ liếm lấy hắn trên cánh tay vết đao, nếm đến quen thuộc huyết tinh cùng bất đắc dĩ. Lăng Thiên vuốt ve nàng sù lông cái đuôi, nhẹ giọng cười nói, như vậy hung hãn, quả nhiên là hồ ly. Trận tuyết rơi đầu tiên, lặng yên mà tới. Tô Mị Nhi ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn xem Lăng Thiên tại bên cạnh lò lửa may và áo lông. Thô giáp kim câu, tại giày đặc da gấu ở giữa xuyên thẳng qua. Hắn hử phát không biết tên sơn giã điệu hát dân gian, thanh âm trầm thấp mà du dương. Trên lò đang nướng lấy tùng tử cháo, tản mát ra thơm ngọt khí tức. Tô Mị Nhi bỗng nhiên nhảy lên bàn gỗ, dùng đầu ngón tay thấm nước động vẽ ra một cái lệch ra xoay thành khâu đồ đằng. Đói gấp. Lăng Thiên cười vò rối đỉnh đầu nàng nhung mau, đựng một môi cháo nóng, thổi mát sau đưa tới miệng nàng bên cạnh. Tô Mị Nhi nhìn qua kia trong sương mù mông lung mặt mày, chi chi ô ô tựa như mong muốn nói cái gì. Mùa đông nào đó ban đêm, Lăng Thiên sốt cao nói mớ. Tô Mị Nhi lo lắng đụng ngã lăn bình quốc, điêu lên một cây hoàng cầm, xông vào bên mông tuyết dạng. Nàng dùng hết toàn lực, tại trong đống tuyết phi nước đại. Thẳng đến lợi chảo mài chảy mỏng ấn, mới tìm tới trong nham động một gốc lão sâm. Làm nàng trở về tốt lúc, Lăng Thiên nắm chặt nàng rơi xuống nhung mau, mê man tại trên giường. Lò sáng bên trong, chôn lấy một khối chưa khắc xong đảo một bài. Phía trên, đã khắc xong nửa cái mỹ chữ, còn lưu lại hắn vết mồ hôi. Thứ 17 mùa xuân, Tô Mị Nhi đã vọt không lên cao nhất cảnh tùng. Lăng Thiên buộc tóc dây vải cũng đã trắng bệnh, đôi mắt nếp nhăn đựng lấy hoàng hôn, năm đó nhặt được ngươi thời điểm, ngươi cái này nhỏ chân ngắn, còn không có tuổi côn thô đâu. Hắn cười hồi ức, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Hắn vẫn yêu tại đêm hè đem nàng nhét vào trong ngực hóng mát. Chỉ là, bộ ngực của hắn không còn như thanh niên lúc như vậy ấm áp. Chương 14, Thanh Khâu truyền thừa hỏi tình, 2, chương 14, Thanh Khâu truyền thừa hỏi tình, 2, một lần cuộc đi săn mùa thu lúc, Lăng Thiên lầm chạm độc tiết mục. Tô Mị Nhi liều chết cắn nát xả vương đằng rễ cây, vì hắn giải độc. Lăng Thiên cõng nàng xuống núi, nước mắt rơi xuống tại nàng ảm đạm da lông bên trên. Ngốc hồ ly, tội gì khổ như thế chứ, đồng chí sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Tô Mị Nhi lặng lặng co quắp tại Lăng Thiên bên gối, không lúc đích. Thân thể của nàng đã mất đi nhiệt độ. Lăng Thiên đem mặt chôn ở nàng mất đi quang trạch cái đuôi bên trong, nước mắt im lặng trở xuống. Đã là trung niên lưng, run rẩy như là trong gió phiêu linh thu diệp. Lô hỏa dần dần tắt, chỉ còn lại tẫn. Hắn sờ đến hồ ly dưới bớt, để ép khối kia đảo một bài. Phía trên, ngoại trừ cái kia bị trải qua nhiều năm đuốt ve mị chữ bên ngoài, còn con vẹo thêm hai chữ, không rời. Ba đời. Nến đỏ tại mạ vàng nến bên trên trôi thành màu hổ phách núi nhỏ. Tô Mị Nhi dựa vào khắc hoa cất bước giường rào chắn bên cạnh, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve vui đắp lên bách tử thiên tôn tú. Ngoài cửa sổ, bay tới trận trận mùi hoa quế khí. Phu nhân cần phải lại uống một chén đón người. Lăng Thiên bước lên ngân ấm, vì nàng rót rượu. Hắn màu đen váy dài trượt xuống một nửa, lộ ra trên cổ tay cái kia đạo màu hồng nhạt vết sẹo. Kia là nửa tháng trước, hắn tự mình săn đến cựu sắc lộc ra làm xính lễ lúc, vô ý bị mánh hổ chảo thương vết tích. Tô Mị Nhi tiếp nhận ly rượu, ánh mắt rơi vào hắn trung ý cổ áo lộ ra bình an phủ bên trên. Kia là nàng ba ngày trước, bước lên mưa to, đi quan âm miếu vì hắn cầu tới. Giờ tí, đồng hồ nước từng tiếng. Lăng Thiên theo trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Khổng tước làm ti nhung bên trên, lặng lặng nằm một đôi bạch ngọc linh đang. Linh đang bị điêu thành cựu vĩ quận mình hồ ly bộ dáng, tinh xảo đáng yêu. Hồi nhỏ tổng ngộng thấy một cái cựu vĩ hồ ly ngồi xổm ở mái hiên. Lăng Thiên nhẹ giọng lấy, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác dịu dàng, về sau, ta liền mệnh thợ thủ công điêu chuyện này đối với linh đang. Hắn đem linh đang thắt ở Tô Mị Nhi mắt cá chân. Lạnh buốt ngọc chất, dán nàng tinh tế tỉ mỉ ra thịt. Vào ngay hôm nay biết, hóa ra là chờ lấy tặng ngươi. Lăng Thiên nhìn chăm chú Tô Mị Nhi, trong mắt là tan không ra nhu tình. Kinh chập sau mưa, tí tách tí tách. Mưa bụi quấn quanh lấy phấn nộn núi đảo, rơi vào nghiên mực. Mùi mực tràn ngập. Tô Mị Nhi chấp bút viết chữ lúc, cổ tay chợt bị ấm áp lòng bàn tay bao lấy. Lăng Thiên cầm tay của nàng, tại sổ sách bên trên phê đỏ. Chu sa đỏ tươi, theo bố thí 3000 thạch nô chưa viết uốn lượn mà xuống. Năm nay lũ xuân tới sớm, thành nam lều cháo nên thêm chút chống lạnh canh gừng, lại chuẩn bị chút toa y. Lăng Thiên nhẹ nói. Đồng nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một hồi huyên náo. 7-8 cái hài đồng, giơ yến tử chỉ riêng, vui sướng chạy qua hành lang. Tiếng cười thanh thúy, như ngân linh giống như êm hai. Lăng Thiên gác lại bút, khóe môi có chút dương lên. Năm ngoái gặp hạn anh đào cây, nên kết quả, phu nhân cần phải cùng đi. Lời còn chưa dứt, Tô Mị Nhi đã xách theo váy, bước ra cánh cửa. Thạch lưu hồng đích phi bác, như lưu hà giống như phiêu giật, quét xuống trên bàn mấy chương hoa đào tiên. Bóng cây lắc lư. Lăng Thiên bịn cái thang, ngửa đầu nhìn qua trên cây Tô Mị Nhi. Cẩn thận chạc cây quẹt làm bị thương tay. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng. Tô Mị Nhi đem nhất diễm này chuỗi anh đào, ngập tại phần môi. Nàng cúi người, mùi trái cây cùng trong tóc hoa nhài hương, cùng nhau rơi xuống. Bàn đá xanh bên trên, vỡ vụn quả mọng, như son phấn nước mắt giống như đỏ tươi. Nhuộm đỏ Lăng Thiên tuyết trắng hàng lụa áo cà sa, cũng nhuộm đỏ trong mắt của hắn lưu tình. Lăng phủ trên nóc nhà, phủ lên vảy cá giống như ngói xanh. Tô Mị Nhi chân chân bước qua lúc, trên mắt cá chân bạch ngọc linh đang kiểu gì cũng sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang. Đêm thất tịch đêm đó, ánh trăng như nước. Tô Mị Nhi ôm ướp lạnh nước ô mai sứ vỏ, nhìn Lăng Thiên xách theo đèn lồng, tại mái hiên hệ hồng thẳng. Một chiếc, hai ngọn, ba ngọn, 27 ngọn đèn sáng, thứ tự sáng lên. Ở trong trời đêm, ghép thành một cái cự đại bắt đầu hình dạng. Tinh quang sáng chói, tựa như ảo mộng. Khi còn bé nghe nhũ mẫu nói, đối với thiên su tinh cầu nguyện, nhất là linh nghiệm. Lăng Thiên thanh âm, tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu đãng. Hắn đem một cái hổ bì đại sưởng, còn tại Tô Mị Nhi đơn bạc trên vai. Phu nhân nhưng có sở cầu. Tô Mị Nhi nhìn qua hắn, trong con mắt hắn phản chiếu lấy ánh sao đầy trời, cũng đổ chiếu đến nho nhỏ chính mình. Nàng bỗng nhiên vươn tay, đem lạnh buốt ngón tay dán tại Lăng Thiên bên gáy. Cầu phu quân, ngày mai theo ta đi hồ sen đào ngò sen. Nàng hờn dỗi nói. Lăng Thiên bên gáy mạch đập, nhảy gấp rút, kinh bay nghỉ ở nóc nhà bên trên đêm lộ. Trùng dương ra hiến. Tô Mị Nhi tại hoa quế nhưỡng bên trong, bụng trộm trộn lẫn nửa ngọn bạc hà lộ. Lăng Thiên liền uống ba chén sau, lại gối lên đầu gối của nàng, tại trong lương đình ngủ say sưa. Thu dương xuyên thấu qua tử đằng hoa giá, vẩy vào hắn giữa lông mày, đem kia xóa nhàn nhạt dấu đỏ, nhuộm thành mã nào giống như sát thái. Lao ra đây là say hung ác. Lao quản gia vội vàng chạy đến, đang muốn gọi người nâng, lại bị Tô Mị Nhi khoát tay ngừng. Nàng hái được nâng kim quế, nhẹ nhàng rơi tại Lăng Thiên vào áo, lại lấy bút mực tại hắn ngủ say trên gương mặt, tinh tế vẽ lấy miêu tu. Ngay tại cuối cùng một khoản muốn rơi xuống lúc, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy. Lăng Thiên từ từ nhắm hai mắt, khoe môi lại làm giấy lên một vệt cười yếu ớt. Phu người hay là như vậy nghịch ngợm. Trong thanh âm mang theo vô tận cương triều. Tuyết đầu mùa bay là tả, bị ép gãy cành trúc, phát ra thanh thúy thanh vang, đánh thức cạn ngủ bên trong Tô Mị Nhi. Lúc này chậu than bên trong chôn lấy hạt rẻ trùng hợp nổ ra, cả phòng đều tràn ngập tiêu ngọt hương khí. Lăng Thiên tản ra màu mực tóc dài, tựa tại thấp trên giường. Hắn đang dùng chồn chút nào bút thấm chút xa tại nàng trắng non mũi chân, tinh tế vẽ lấy hồng mai. Đừng động. Hắn để lại nàng co rúm lại mắt cá chân. Tiền triều trương đại gia đạp tuyết tìm mai đổ vang danh thiên hạ. Lăng Thiên nhẹ giọng lấy, trong giọng nói mang theo một tia cười xấu xa. Lại thiếu hoạt sắc sinh hương còn giấu, phu nhân cái này hôm mai chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Tô Mị Nhi vừa muốn oán trách, chợt thấy ngoài cửa sổ hiện lên một đạo hắc ảnh. Lăng Thiên ném bút, thân hình như điện, trong chớp mắt liền đem Tô Mị Nhi chăm chú hộ tại sau lưng. Sau đó trong tay áo dao găm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, kinh rơi xuống trên xà nhà tầng băng. Chờ thấy rõ, đây chẳng qua là một cái ngộ nhập tuyết hào sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Dao ác trong lòng bàn tay, thấm ra thật mỏng mồ hôi. Một phút này, lẫn nhau tâm, dán đến thêm gần. Hàn lộ qua đi, bầu trời đêm phá lệ trong vắt. Tô Mị Nhi tại nóc nhà đếm lấy tinh tinh. Một quả, hai viên, ba viên. Làm nàng đếm tới thứ 107 khóa lúc, Lăng Thiên xách theo Dương Giác Đăng, bỏ lên trên đến. Trong ngực hắn, cất một cái mạ vàng lò sưởi tay. Áo khoác bên trong, bọc lấy mới nướng hoa quế rượu nướng bánh trôi. Thiên toàn tinh, đông nam rời ba tấc. Lăng Thiên múc một muỗng bánh trôi, đưa tới Tô Mị Nhi bên môi. Khâm Thiên dám nói, nay đông sợ có tuyết hay. Đồng nhiên, Tô Mị Nhi nắm chặt hắn thêm cánh tay. Thìa rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, quanh quẩn tại yên tĩnh trong đêm. Cực kỳ giống bọn hắn lần đầu gặp ngày ấy, nàng thất thủ đánh nát cái kia phỉ thúy chấn chỉ. Mái hiên Ngọc Linh bị gió đêm đâm đến gấp vang. Nàng ngẩng đầu, đối mặt Lăng Thiên cặp kia dịu dàng như nước đôi mắt. Phu quân, có thể nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa? Tốt. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia cố sự rất dài, dài đến dường như vượt qua ngàn năm vạn năm. Trong chuyện xưa, thế giới rất lớn, lòng người rất xấu. Ở nơi đó có một cái tộc đàn tên là Thanh Câu. Chỉ vì các nàng thể chất đặc thù, trời sinh mỹ cốt, liền lọt vào các thế lực lớn vô tình vây bắt. Thanh Câu nhất tộc vì bảo hộ sau cùng thiên hồ huyết mạch, tất cả tộc nhân toàn bộ chiến tử, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cuối cùng chỉ còn một vị thiếu niên làm bạn ở đằng kia chỉ thiên hồ bên người, vì một ngày kia có thể thay Thanh Câu nhất tộc báo thù rửa hận. Thiên hồ kinh nghiệm vô số huyễn cảnh cùng luân hồi, chỉ vì thông qua khảo nghiệm cầm tới vô thượng đế ấn truyền thừa. Mà cái kia thiên hồ danh tự gọi là Tô Mị Nhi. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo một tiếng nghẹn nào. Ta chính là vị thiếu niên kia, đúng không? Lăng Thiên dịu dàng mở miệng, trong thanh âm không có một vẻ kinh ngạc, dường như hắn đã sớm biết tất cả. Thanh hôn sau ta chậm rãi đều nhớ ra rồi. Tô Mị Nhi thanh âm càng ngày càng thấp. Chỉ là nơi này tất cả thật sự là quá mỹ hảo, quá ấm áp. Ta không nỡ tỉnh lại, ta thật là sợ nàng ngẩng đầu, trong mắt lệ quang lấp lóe. Ta sợ ta sẽ vĩnh viễn trầm luân xuống dưới, quên sứ mạng của mình. Thật là tổ mẫu chết thảm, 300 di tộc rên rỉ, cả ngày lẫn đêm tại bên thai ta tiếng vọng. Đây là sứ mệnh của ta, ta phải đi làm. Lăng Thiên cứ như vậy lặng lặng nghe, lời gì cũng không nói. Hắn thở xuống bên hông biên kia viêm long lệnh, nhẹ nhàng để vào Tô Mị Nhi lòng bàn tay. Ly Long Văn ở giữa khảm biên kia xích ngọc, đột nhiên bắn ra chói mắt xích mang. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đem Tô Mị Nhi khỏe mắt nước mắt lau đi. Ta rất cảm tạ hắn, vào lúc đó quên mình cứu ngươi. Lăng Thiên thanh âm trầm thấp mà dịu dàng. Hắn vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ta như thế nào lại tự tư đem ngươi lưu lại, vậy ở cái này trong ảo cảnh. Tỉnh dậy đi. Theo sáu chương cái mõ âm thanh truyền đến. Tô Mị Nhi cổ tay ở giữa, kia đóa sinh động như thật băng liên văn, vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng tại nắng sớm bên trong, hóa thành ngàn vạn tinh trần, chậm rãi phiêu tán. Cuối cùng thoáng nhìn, nàng trông thấy Lăng Thiên đứng bình tĩnh ở đằng kia khỏa đã điêu linh anh đào dưới cây, đem buộc lên hồng thẳng thiên su đèn, chậm rãi để vào trong sông. 27 ngọn đèn sáng theo dòng nước chậm rãi hạ, tại vong xuyên cuối cùng hóa thành không diệt hồn lửa, chiếu sáng nàng tiến lên đường. Vẫn tình giải thích thế nào? Nữ đế với ảnh lần nữa hiện hiện, tình là mái hiên này chuỗi chưa hệ lao dây đỏ, là kiếm tuệ bên trên còn chưa từng vỡ vụn thành câu nguyện. Ta đem tự tay thiêu tận trong lòng bàn tay sắc màu ấm, đem ta chi tính danh khắc làm lại cháy lên chín tiên phong lửa ngoài nổ. Vẫn tâm không hẹn, vẫn tình cũng không hẹn. Thiên cung đột nhiên vỡ ra ngàn vạn đạo kim ấn, cựu trọng thiên lửa lôi cuốn lấy màu đỏ sương khói như là thác nước chút xuống. Tại Tô Mị Nhi dưới chân ngưng tụ thành một cái cự đại kim sắc vòng xoáy, nàng xương sống lưng phát ra ngọc khí vỡ toang giống như giòn vang. Chín đầu tuyết trắng hồ vĩ bị nhuộm thành chói mắt thanh kim sắc, mỗi cái nung mau bên trên đều thiêu đốt lên hừng hực thanh khâu nghiệp hỏa. Kia là lửa phục thủ, cũng là hy vọng chi viêm. Tầng mây bên trong chậm rãi hiện ra một phương to lớn đế ấn. Kia đế ấn cũng không phải là thực thể, mà là từ cái này vạn năm ở giữa chiến tử cựu vị thiên hồ hồn linh xen lẫn mà thành. Những cái kia hơi mở hư ảnh gào thét gầm thét, xuyên thấu nàng linh đài, xuyên thấu tứ chi của nàng bất hải, đem Thanh Câu nhất tộc 81 đời nữ đế ký ức thật sâu in dấu tiến vào nàng cốt tủy. Kia là truyền thừa, cũng là trách nhiệm. Giang giác, một đạo cốt liên tại nàng tâm tạng vị trí đống nhiên đứt gãy. Tô Mị Nhi trông thấy hai cánh tay của mình bò đầy màu xanh chú văn, một bức to lớn Thanh Câu sơn hà đồ tự lòng bàn tay của nàng chậm rãi hiện hiện. Đồ bên trong nguyên bản khô kiệt linh tuyển bắt đầu trào lên, đất khô cằn phía trên toát ra từng đóa màu bạc trắng hồ vĩ hoa. Làm vị cuối cùng tiên tổ hồ linh hóa thành lưu quang, không có vào mi tâm của nàng lúc, Thanh Câu đế ấn rốt cục hiện ra chân hình. Mạ vàng làm nền, khảm nạm lấy 36 khỏa sao băng mảnh vỡ. Điều khắc cửu vĩ thiên hồ thanh ngọc bên trong, hình như có tinh thần lưu chuyển. Thanh Câu đế ấn thành. Một tiếng bù bù vang vọng đất trời. Đế ấn chậm rãi dung nhập Tô Mị Nhi thân thể, cùng nàng hợp hai là một. Chương 15, Nguyên hồn phá nguyên anh chương 15, Nguyên hồn phá nguyên anh táng hồn điện bên ngoài, hàn phong như lao. Lăng Thiên lao đi vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng dậy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm gối nô ra băng tinh đài ngồi xếp bằng. Ánh mắt rơi vào đóng chặt trên cửa điện, hắn trong lòng thầm nghĩ, cái này Thanh Câu truyền thừa, sợ là không có nhanh như vậy kết thúc. Thế là, dứt khoát nhắm mắt lại, thần thức chìm vào kia quyển vạn phù dẫn. Vạn phù dẫn quyển 7 luyện thần phù thiên. luyện thân phù. Ba chữ này, nhường Lăng Tiên nhịp tim đều nhanh thêm mấy phần. Nguyên hồn thảo một gốc, cần tại giờ thì sau, lấy ly hỏa ba phần, nung lá, ban đầu nung lửa nhỏ hóa đi âm sát, gân lá lộ ra ngân văn như tinh hà. Lần nung lửa to bức ra nguyệt phách, thảo tâm nung rõ xương chín quả. Mặt nung lấy văn võ trung sức chi hỏa, tan lộ là tủy, lá làm lá bừa. Phải tránh hỏa hầu mất cân bằng, lửa thịnh thì nguyên hồn sôi, lửa suy thì phù văn ngưng, cần lấy thần thức là thước, khống diễm như đánh đàn dây cung. Thảo lộ hỗn hợp ba giọt tinh huyết là một tiêm. Vận dụng ngòi bút lúc cần dẫn thái hư chi lực nhập cổ tay, tự phù gan nâng bút, vẽ tam chuyển luyện thần văn. Mỗi chuyển cần đổi một mạch, khí đoạn thì phù hủy. Phù thành, thảo sáng la đấu, phù văn như ngân long đi khắp ở giữa. Đốt phù xung quanh, phù bên trong ánh trăng hóa 3000 tơ bạc, xuyên tử phù, liền tức hải, có thể thành nguyên anh, tiếp dẫn tiên địa phát tác. Lăng Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Hồi tưởng mấy tháng này, đùa chú bình thường cũng là đã làm nhiều lần, có thể cái này luyện thần phù, có thể nói là đúng nghĩa thứ một tấm đùa chú. Hắn không dám kinh thường, ngắm nhìn một phía, bày ra tam trọng kết giới, lại cắm xuống 9 cái trận kỳ. Trận kỳ ghi chép ở vạn phù dẫn phụ trợ thiên, nhưng tại luyện phù thất bại lúc, cưỡng ép đem kết quả chuyển rời đến trận kỳ bên trên. Phù lục đẳng cấp càng cao, chuyển di lúc cần thiết trận kỳ thì càng nhiều. Mà trận kỳ cần từ phù tu bản mệnh tinh huyết thanh nén, 9 cái đã là hiện tại Lăng Thiên cực hạn. Giờ xỉu, thời cơ đã đến. Lăng Thiên theo túi càn khôn bên trong lấy ra huyền băng ngọc hạt, từ từ mở ra. Ba tốc nguyệt hồn thảo, tại ánh trăng hạ lóe ra điểm điểm tinh mang. Chỉ thấy Lăng Thiên nắm nuốt hộp ngọc ngón tay có chút trắng bệnh. Nguyệt hồn thảo gặp khí sát na, phiến lá ngân văn vật mèo, hàn khí ngưng tụ thành băng truy, đâm thẳng mi tâm. Viêm Long Quyết. Xích Viêm tự lòng bàn tay dâng lên, trong nháy mắt cây cỏ phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như rít lên, nhiều tâm trí người. Lăng Thiên cố nén khó chịu, đem Viêm Long chi hỏa phân chín sợi, quấn quanh gân lá. Khói đen như u hồn giống như phiêu động, theo lửa nhỏ làm nóng, gân lá dần dần hiện ra ngân hà giống như đường vân. Bước đầu tiên, thành. Lăng Thiên trong lòng vui mừng, ngay sau đó lửa nhỏ chuyển võ. Chuyển đổi quá trình bên trong, một người phân thần, một sợi viêm hỏa đột nhiên biến lớn. Không tốt. Lăng Thiên cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, vội vàng bấm niệm pháp quyết khống chế. Nguyên hồn thảo đối nhiệt lực cực kỳ mất cảm, có chút sai lầm, liền sẽ hủy đi nguyện phách tinh túy. Két. Ba cây trận kỳ, ứng thanh bẻ gãy. Theo lửa to dần dần ấm lên, thảo tâm chỗ có giọt xương bắt đầu ngưng kết. Một quả, hai viên, ba viên. Chín quả giọt xương ngưng tụ thành thời điểm, Lăng Thiên đã là toàn thân ướt đẫm. Một bước cuối cùng, Lăng Thiên hai tay kết ấn, Viêm Long chi hỏa hóa thành song long, xoay tròn dây dưa. Tại văn võ song long thiêu đốt hạ, giọt xương chậm rãi nhỏ xuống tại ngân diệp bên trên. Ngay tại lúc này, Lăng Thiên tay phải bấm niệm pháp quyết, gọi ra bản mệnh phù bút, cắn chốt lưới, ba giọt tinh huyết không có vào ngòi bút. Theo ngòi bút chấm lấy một thủy, hỗn hợp tinh huyết linh mạch, Lăng Thiên cảm giác dường như cầm toàn bộ giang hà, nặng nghề vô cùng. Đệ nhất chuyển luyện thần văn vừa nâng bút, xương cổ tay liền phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Nhất chuyển, luyện thân. Chú ngôn rơi xuống, đầu bút lông sẽ qua, nguyên hồn thảo lá phát ra dây đàn kéo căng giống như bù bù. Nhị chuyển, luyện tâm. Phiến lá góc dưới bên trái mơ hồ xuất hiện vết dạng, Lăng Thiên cắn chặt răng, đem chân nguyên chuyển vận tăng cường ba thành. Tam chuyển, luyện hồn. Tại Lăng Thiên muốn khắc hạ tối hậu nhất chuyển phù văn lúc, cán bút bên trên đông nhiên ngưng kết ra băng hoa. Mất khống chế nguyệt tùy theo kinh mạch lao ngược lên trên, trong nháy mắt đem cánh tay phải của hắn đông thành băng trụ. Cho ta thành. Lăng Thiên trong cổ tràn ra huyết tinh, hắn cưỡng ép chấn vỡ trên cánh tay băng tinh. Vậy ra vụn băng bạch phá gương mặt, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Giang giác. Giang giác. Sau lưng trận kỳ, lại đoạn 5 cái. Trước tờ mở sáng hắc ám, đậm đặc làm cho người khác ngạt thở. Lăng Thiên đã không phân rõ trên mặt là máu vẫn là mồ hôi. Thứ ba chuyển phù văn sắp khép kín, táng hồn điện trên không, lôi vân lan lộn. To cỡ miệng chén tử lôi bổ vào trận đại biên giới, cuối cùng một cây trận kỳ ầm vang sụp đổ. Chỉ kém cuối cùng một khoản. Tay phải hắn nắm chặt phù bút, tay trái gắt gao đè lại run rẩy cổ tay phải. Tinh huyết theo cán bút đảo lưu tiến phù văn, nguyệt tụy cùng tinh huyết tại trong ngọn lửa dung thành thể lòng ngân lưu. Nắng sớm đâm rách tầng mây, nguyệt hồn thảo lá nuốt vào cuối cùng một sợi ánh trăng. Làm cái phù lục, bắn ra nhật nguyệt đồng huy giống như sáng quang. Luyện thân phù, thành. Chỉ thấy phù lục lơ lửng giữa không trung, toàn thân lưu chuyển lên nguyệt phách ngừng tụ thành ngân huy. Mỏng như cánh ve phù lá hóa thành trong suốt băng tiêu, bên trong khảm bảy hạt tinh sa, chậm rãi xoáy ra huyền ảo quy tích. Lăng Thiên ngồi liệt tại cháy đen trận đài bên trên, miệng lớn thở dốc. Lá bùa biên giới ngưng kết tinh mịn sương tinh, theo linh khí phun ra nuốt vào, chiết xạ ra thất thải choáng vòng. Phù gan vị trí, từng vòng ánh trăng gợn sóng, giống như là có sinh mệnh rung động. Hơi hơi thu thập sau, Lăng Thiên một lần nữa ngồi thẳng, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Vừa luyện thành phù lục, có thể hiệu tốt nhất, hắn không thể bỏ qua cái này xung kích nguyên anh cơ hội. Hai cách giờ, thoáng qua liền mất. Hô theo một ngụm cuối cùng trọc khí phun ra, Lăng Thiên cảm giác trạng thái đã khôi phục đỉnh phong. Tụ linh trận bố trí xuống, một cái thượng phẩm linh thạch khảm vào trận nhãn. Ánh trăng về xuống, luyện thần phù đường vân nổi lên trận trận bạch quang. Lăng Thiên nuốt vào ba viên hộ mạch đan, lấy bản mệnh tinh huyết tại ngực vẽ ra tiếp dẫn trận đồ. Luyện thần phù dán lên mi tâm, bảy hạt tinh sa đồng thời sáng lên. Nguyệt hoa ngưng thành sợi tơ đâm vào tử phủ, đem kim đan bao quanh bao lấy, như cùng một cái màu bạc én. Vô kim đan tầng ngoài vỡ ra mặt văn, tràn ra linh lực trào lên như giang hà. Lăng Thiên rõ ràng nhìn tới, một cái hình người nguyên anh hình thức ban đầu tại kén bên trong giãn ra tứ chi, toàn thân lưu chuyển lên nguyện phách ngân huy. Lúc đầu mấy cách giờ, thuận lợi đến kỳ lạ. Linh lực chuyển hóa hiệu suất so điện tịch ghi chép nhanh hơn gấp 7 không ngừng. Nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. Nửa đêm giao thế thời điểm, Ngoài điện đống nhiên nổi lên một hồi gió tanh. Luyện thần phù bên trên tinh sa quy tích, quỷ dị vặn bẹo thành vòng xoáy. Lăng Tiên cảm giác nguyên anh hình thức ban đầu cánh tay trái bị thứ gì kéo lấy. Tập trung nhìn vào, đúng là ba sợi xương mù xám trạng nguyệt khí. Kia là, trước đó nguyện hồn thảo bên trên bị buộc ra âm sát chi khí. Bởi vì táng hồn điện xây dựng vào cực âm, dẫn đến âm sát chi khí cũng không tiêu tán. Chỉ là sát niệm Lăng Tiên cười lạnh, đang muốn thôi động viêm lòng chi hỏa. Lại phát hiện, sát khí đã thông qua ánh trăng sợi tơ, ô nhiễm chân nguyên mạch kín. Nguyên bản trong suốt nguyệt phách nhiễm lên mặt bàn, kim đan mặt ngoài vết rách, chảy ra màu đen niêm dịch. Lăng Tiên cắn chốt lưỡi, ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh. Viêm Long, phân thân. Chí Dương Viêm Long chi hỏa cùng nguyệt phách va chạm, bộc phát ra màu tím đen lôi hỏa, đem một nửa kinh mạch đốt thành tiêu thán. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắn nghe thấy kim đan phát ra từ khí vỡ vụn giòn vang. Sát khí thừa cơ hóa thành xiên xích, gắt gao trói lại nguyên anh hình thức ban đầu. Mong muốn ngưng anh, người cũng xứng. Sát niệm viên hóa ra áo bào đen Lăng Tiên, tự lôi hỏa bên trong đi ra, đầu ngón tay quấn quanh ô chọc chân nguyên. Ngươi rất nhỏ yếu, ngươi là ai cũng không bảo vệ được. Áo bào đen Lăng Tiên từng bước ép sát, thanh âm như là ma chú giống như quanh quẩn. Chân thực đâm nói, theo đan điền truyền đến. Lăng Tiên túi đầu, tâm ma tay đã cắm vào tử phủ, đang gắt gao bóp lấy nguyên anh hình thức ban đầu cái cổ. Luyện thần phù kịch liệt rung động, lá bùa biên rồi giấy lên màu tái nhợt lánh diễm. Sinh tử một đường. Lăng Tiên trong mắt lóe lên quyết tuyệt, không chút do dự tế ra át chủ bài, phệ binh phụ chủ. Hắn hai mắt nhắm lại, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân viêm long chi lực, giống như thủy triều tràn vào ngọc long kiếm. Hắn đột nhiên cắn răng, đem ngọc long kiếm mạnh mẽ đâm vào đan điền. Ngọc Long, giúp ta. Trong chốc lát, lóa mắt bạch quang tự luyện thần phù bên trên bộc phát, như là một vầng minh nguyệt treo ở không trung. Một cổ lực lượng cường đại phun ra ngoài, cùng Lăng Thiên trên người viêm long chi hỏa giao hòa, thanh ngọn lửa màu xám cháy lừng lực. Nó dọc theo ánh trăng sợi tơ đảo lưu mà quay về, chút vào tử phủ. Nguyên bản giấu ở tử phủ chỗ sâu sát nghiệm, phát ra hoảng sợ rít lên, buông lỏng ra bóp lấy nguyên ảnh tay, liều mạng lui lại. Nhưng mà thanh hỏa trong nháy mắt đốt lên nó vào áo, thế lửa cấp tốc lan tràn. Ta chi đạo há lại cho các ngươi xem bảo. Trong tiếng giống giận dữ, tử phủ bên trong một cái cùng Lăng Thiên giống nhau như lúc huyễn ảnh, tự trong liệt hỏa chậm rãi đứng lên. Huyễn ảnh tay không tất sát, đi hướng kia đang bị sát nghiệm ô nhiễm nguyên ảnh. Mỗi một bước đều để không gian chung quanh run rẩy. Hắn không chút lưu tình rỗi ra hai tay, xé mở tầng kia màu đen nghiêm dịch. Giang giác, giang giác. Nguyên anh kia đã bị ô nhiễm thành màu đen sắc ngoài, ứng thanh vỡ tan. Vô số nhỏ vụn kim đan tan phiến, bắn ra, tại tử phủ bên trong lóe ra ánh sáng màu hoàng kim. Lăng Thiên điều động thể nội còn sót lại chân nguyên, đem luyện thần phủ bên trong còn lại năng lượng, toàn bộ rót vào linh hải. Ầm ầm. Táng hồn điện chung quanh, thiên địa linh khí bỗng nhiên cuồng bạo. Lấy Lăng Thiên làm trung tâm, hình thành một cái đường kính 100 mét chân nguyên vòng xoáy. Chỉ thấy luyện thần phù tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, phù văn là ấn, đã thật sâu khắc vào tần sinh nguyên anh. Nắng sớm đâm rách mây đen, toàn thân ngân bạch nguyên anh chậm rãi mở ra hai mắt. Trong con mắt lưu chuyển lên cùng luyện thần phù không có sai biệt tinh xa quy tích. Phúc. Lăng Tiên rốt cuộc gáp chế không nổi, ngoại ra ba ngụm lớn máu đen, thoải mái cười ha hả. Hắn cảm thụ được thể nội nguyên anh tiểu nhân tự hành thổ nạp thiên địa linh khí, như có liên tục không ngừng chân nguyên chuyển vận đến toàn thân. Hắn chậm rãi đưa tay rơi trưởng cơ nhẹ, ngoài trăm thước băng nham trong nháy mắt bị áp xúc chân nguyên chém thành bóng loáng mặt kính. Hóa linh vi nhận. Nguyên Anh Kỳ, thành. Chương 16, Băng Nguyên Ngẫu, gặp chương 16, Băng Nguyên Ngẫu, gặp sau 3 ngày, táng hồn điện bên ngoài. Lăng Tiên ca ca. Một tiếng tựa như không cấp u lan giống như khẽ gọi, theo chậm rãi mở ra cửa điện phiêu nhiên mà tới. Tô Mị Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đi ra táng hồn điện. Phía sau nàng, chín đầu hư ảo hồ bị như trăng hoa giống như nở rộ, lộng lẫy. Lăng Tiên ôm kiếm rửa vào vạn năm băng trụ bên cạnh, đầu vai tuyết động dày đến ba tấc, khóe miệng lại ngậm lấy một vệt liền chính hắn cũng không từng phát giác ý cười. Lăng Tiên ca ca, đây là Tô Mị Nhi cúi đuôi quát nhẹ. Bén nhạy bắt được Lăng Thiên quanh thân tản ra nguyên anh khí tức. Lăng Thiên ca ca tấn cấp nguyên anh cảnh. Tô Mị Nhi chín đầu hổ vi hưng phấn chập chờn, giống như là đang vì Lăng Thiên chúc mừng. Lăng Thiên bấm tay bắn tới đầu vai tuyết động, ngọc long kiếm tự động trôi nổi tại sau lưng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Mị Nhi, trong mắt đều là cương triều. Hắn chậm rãi đưa tay, khẽ vuốt Tô Mị Nhi kia nho nhỏ đầu, mấy ngày nay, Mị Nhi nhất định trôi qua rất vất vả a. Lăng Thiên thanh âm trầm thấp mà dịu dàng, như ngày đông giá rét bên trong một sợi ấm áp. Tô Mị Nhi cố nén nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi. Nàng đột nhiên nhào vào Lăng Thiên trong ngực, hoa một tiếng khóc lên. Trong tiếng khóc bao hàm lấy bị khuất, tưởng niệm, cùng trong khoảng thời gian này thừa nhận đủ loại gian khổ. Lăng Thiên đứng bình tĩnh lấy, tùy ý Tô Mị Nhi ôm thật chặt chính mình. Hương ngọc đầy cõi lòng, nhàn nhạt mùi thơm chui vào xoang mũi, Lăng Thiên tiếng lòng khẽ run, nhưng lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chỉ là dùng cặp kia hữu lực đại thủ, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tô Mị Nhi phía sau lưng, một chút lại một chút, như là trấn an một cái bị kinh sợ sợ hai đến hải tử, cho nàng vô tận an tâm. Tô Mị Nhi một bên khóc, một bên hướng Lăng Thiên giảng thuật huyễn cảnh bên trong phát sinh tất cả. Nói đến ba đời lúc, vành hai của nàng ửng đỏ như máu, thanh âm mang theo mảnh hơi run rẩy. Nàng dường như lại về tới huyễn cảnh bên trong, Lăng Thiên đẩy ra nàng đỏ khăn cô dâu một phút này, chân thực nhiệt độ cơ thể hỗn hợp có tuyết tùng mùi thơm ngát đập vào mặt, xa so với hư cấu xúc cảm càng làm nàng hơn tim đập nhanh. Tóm lại, tại bản tiểu thư không ngừng cố gắng hạ, rốt cục thu được hoàn chỉnh thanh khâu đế ấn truyền thừa. Chỉ tiếc đáng tiếc cái gì? Lăng Thiên hỏi. Chỉ tiếc, mặc dù thu được đế ấn truyền thừa, nhưng cái này truyền thừa càng giống là một bản cổ tịch. Một bản ghi chép thanh khâu lịch sử, lịch đại nữ đế tu luyện như thế nào thành đế cổ tịch, mà không phải tính thực chất lực lượng tăng lên. Tô Mị Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong giọng nói mang theo không cam lòng. Lăng Thiên ca ca, ngươi biết không, ta thật rất muốn hiện tại liền là tộc nhân báo thủ. Nhà đầu đốc. Lăng Thiên cưng chiều vuốt vuốt đầu của nàng. Tu tiên chi đồ nào có một bước lên trời phương pháp. Yên tâm, mối thủ của bọn hắn, ta cũng biết cùng nhau gánh vác. Đúng rồi. Lăng Thiên ca ca, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, ngươi làm sao lại nguyên anh cảnh? Tô Mị Nhi tò mò hỏi. Kế tiếp, Lăng Thiên liền đem Tô Mị Nhi tiến vào đại điện về sau chuyện đã xảy ra, giản lược nói một lần, cũng tận lực biến mất một chút hung hiểm cảnh tượng. Tô Mị Nhi nhìn xem chung quanh bừa bộn cảnh tượng, cùng Lăng Thiên trên mặt lưu lại vết máu, nàng biết chuyện khẳng định không có đơn giản như vậy. Lăng Thiên chưa hề nói, nhất định là sợ chính mình lo lắng. Nàng khéo léo cũng không có hỏi tới, chỉ là trong lòng càng thêm đau lòng. Hôm sau, Mị Nhi, Tuyết Ngừng. Lăng Thiên nhìn qua băng đỉnh thấu dưới nắng sớm, chúng ta cũng nên lên đường. Ân. Làm khí nhận bổ ra đạo thứ 7 tường băng lúc, Tô Mị Nhi che kín hồ vĩ, ngồi xổm ở trên mặt tuyết, chóp mũi bị hàn phong phá màu đỏ bừng. Lăng Thiên ca ca, ngươi xác định đây là đi Đông Cực Thành đường sao? Nàng cố ý kéo dài âm cuối, thanh âm mềm nu. A ra xương trắng, trên không trung ngưng tụ thành một cái tiểu hồ ly hình dạng. Mị Nhi nhìn, chúng ta giống như là tại cho băng nguyên điêu mê cung đâu, hì hì. Lăng Thiên kiếm phong hơi chậm lại, kiếm khí cắt rơi băng lăng trên không trung đánh xoáy nhì, ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay băng tước, rơi vào Tô Mị Nhi đầu vai. Nhìn địa đồ biểu hiện, xuyên qua mảnh này băng tước gốc, hẳn là có thể trông thấy Đông Cực Thành ngoại vi tường thành. Băng tước vây cánh cánh, mổ ra Tô Mị Nhi thái dương hạt tuyết. Cũng là người nào đó, hai canh giờ trước còn nói muốn bảo tồn nội lực ơi. Tô Mị Nhi bỗng nhiên một cái lảo đảo, mắt nhìn thấy liền phải ngã sắp xuống. Lăng Thiên lách mình mà tới, Tô Mị Nhi vừa vặn ngã vào hắn mang theo tuyết tùng hương khí ôm ấp. Cái này mặt băng trượt thật sự, Mị Nhi, ngươi dẫm lên Ngọc Long kiếm đi. Hương Ngọc vào lòng, Lăng Thiên tính thai nổi lên một vệt màu đỏ, nhưng rất nhanh liền bị phong tuyết che giấu. Lăng Thiên một tay bấm niệm pháp quyết, Ngọc Long kiếm lơ lửng đến Tô Mị Nhi bên chân ba tấc. Đến, đặt vào Ngọc Long. Lăng Thiên quay người, Viêm Long chi tức trong nháy mắt tan mở phía trước 10 trượng băng cứng. Ánh chiều tà le lói, hai người trốn vào vừa chúc tốt băng ốc. Tô Mị Nhi co quắp tại băng trên giường, nhìn xem Lăng Thiên dùng Viêm Long chi lực tiêu nướng băng nguyên lục thịt. Nhảy nhót ánh lửa, đem hắn lạnh lùng bên cạnh nhan nhiễm lên một tầng sắc màu ấm. Mị Nhi, Lăng Thiên bỗng nhiên lên tiếng, doa đến đang bụng trộm dùng hồ vi treo chọc hắn và táo Tô Mị Nhi lắc một cái. Cái này cho ngươi. Lăng Thiên đưa tới một khối bóng ánh sáng long lanh băng phách, bên trong phong tồn lấy một đóa thịnh phóng tuyết liên. Giờ ngọ đi ngang qua băng vùng hái. Lăng Thiên tiếp tục lật qua lại hiệu thịt xiên. Nhìn ngươi hôm nay tổng vỏ huyệt thái dương. Tô Mị Nhi nắm nuốt băng phách tay nắm thật chặt. Kia tuyết liên rõ ràng sinh trưởng tại băng nhai tiêu bích, trên mặt cánh hoa còn lưu lại kiếm khí cắt chém vết tích. Nàng đem băng phách dán ở trên trán, hồ hỏa ấm áp hòa với tuyết liên mùi thơm ngát, thấm vào linh hải. Sau đó, Tô Mị Nhi khuôn mặt nhỏ chôn len lén tiến vào cái đuôi bên trong, thanh âm mấy không thể nghe thấy. Lăng Thiên ca ca như vậy quan tâm, Mị Nhi sợ là muốn nhỉ lại vào ngươi. Mị Nhi, ngươi nói cái gì? Không có. Không có gì. Tô Mị Nhi gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ. Đến, ăn cơm. Lăng Thiên đem nướng đến mềm nhất hiệu thịt chọn tiến nàng trong chén, chính mình thì cầm lấy một cây gậy trơ xương gặm. Tô Mị Nhi bưng lấy nóng hổi tuyết trùng trà ấm tay, trong lúc vô tình thoáng nhìn trên tường băng hai người cái bóng bên trong, nàng hồ vĩ, chẳng biết lúc nào cuốn lên Lăng Thiên góc áo, giống một đạo ngân tuyến, đem thân ảnh của hai người gấp cuốn quýt. Nửa đêm, tiếng gió hú càng thêm cuồng bạo. Tô Mị Nhi nghe được bên cạnh thân truyền đến vài vóc ma sát thanh âm. Nàng híp mắt lén, đang thấy Lăng Thiên dùng kiếm khí đem bạch lang ra áo khoác cắt thành hổ ếch, phế liệu thì cẩn thận thu vào túi càn khôn. Làm kia xóa ấm áp nhẹ nhàng rơi vào nàng trên chán lúc, Lăng Thiên thanh âm ôn nhu xen lẫn trong tiếng gió. Tránh khỏi ngươi tổng hô đau đầu. Sáng sớm, hai người đi ra băng ốc, cảnh tượng trước mắt làm cho người kinh thán không thôi. Nắng sớm đâm rách màu tràm màn trời, ước vạn băng tinh đồng thời chết xạ ra màu vàng kim nhạt phái mang, toàn bộ băng nguyên giống như là một cái hỏa tan đèn lưu ly. Đêm qua cùng phong điêu khắc băng đổi, hiện ra vỏ sò vách trong giống như châu quang. Ba cái tuyết linh tức lướt qua băng tự cốc, cánh nhọn chấn động rất xuống nát tuyết, trên không trung lôi ra một đầu ngân hà giống như đường vòng cung. Thật đẹp. Tô Mị Nhi tâm tình vui vẻ. Hướng đông, xuất phát. Lăng Thiên cao giọng nói rằng. Hướng đông đi về phía trước khoảng 3 canh giờ, hai người phát hiện phía trước ngàn mét chỗ, mơ hồ chuyển đến thanh âm đánh nhau. Giống. Băng nguyên chỗ sâu, chuyển đến một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. 12 đầu tuyết khiêu khuyển trong nháy mắt kéo căng xích sắt, trong cổ gầm nhẹ, chấn động đến yên cô bên trên chuông đồng đình đương rung động. 23 năm đi săn kinh nghiệm, nhường tuyết phong lúc này huyết dịch khắp người gần như ngưng kết, đây là băng nguyên hùng vương chiến giống. Thu lưới. Toàn viên thối lui đến băng trụ sau. Tuyết phong nghiêm nghị thét ra lệnh, trong tay cốt tiêu thổi ra ba ngắn một dáng dấp cảnh cáo âm. Còn sống 6 tên thợ săn, đều nhịp vung ra huyền thiết tác. Đặc chế móc câu, dưới ánh mặt trời hiện ra màu u lam đậm mang. Nhưng mà, vốn nên bị dây sắt vây khốn lớn ảnh, lại biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có trên mặt băng đống nhiên khuyết tán ra hình lưới vết rách, biểu thị nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Ở phía dưới, muội muội tuyết lam thét chói tai vang lên ném ra ngoài bột lưu mình, màu vàng trong bụi mù, một cái to lớn tay gấu đột nhiên dò ra. Đứng mũi chịu sào thợ săn ba đồ, bị đánh bay 10 trượng, đụng vào băng bích, xương sống đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tuyết phong trơ mắt nhìn làm bạn 10 năm tuyết khiêu quyển bạch nha bị hùng vương chặn ngang cắn đứt. Nóng hổi cầu huyết hắt vây tại trên mặt băng, dâng lên một cỗ tanh nồng xương trắng. Chỉ thấy băng nguyên hùng vương đứng thẳng người lên, thân thể che đậy nửa bầu trời quang, màu hổ phách thú đồng bên trong, chiếu ra đám thợ săn trắng bệch mặt. Tuyết phong đem muội muội đẩy vào băng vùng, trở tay rút ra tổ truyền vẫn thiết trọng tiễn. Dây cung băng vọng, hùng vương mắt trái nổ tung một đoàn huyết hoa. nhưng mũi tên vẹn vẹn đâm vào ba tấc, liền bị Hùng Vương từng cục cơ bắp gắt gao kẹp lấy. Nhược điểm của nó tại dưới nách bạch ban. Tuyết Lam theo băng phùng bên trong ném ra bình cháy, dầu hỏa tại gấu bụng nổ tung. Còn lại thợ săn thừa cơ vung ra đợt thứ hai dây sắt, ngâm độc móc câu lần này rốt cục vào da lông. Giống. Hùng Vương bị đau, cuồng bạo lôi kéo, trực tiếp đem hai tên thợ săn bỏ rơi băng sườn núi. Còn lại dây sắt tại mặt băng cày ra rãnh sâu, Tuyết Phong đám người bị quán tính mang theo, hai chân cách mặt đất. Lòng bàn tay ra thịt bị xích sắt mài đến máu me đầm địa. Tuyết Lam giẫm lên băng truy vừa nhảy lên, liền trong nháy mắt hối hận. Tay gấu mang theo cương phong, trực tiếp quét bay đi dao găm trong tay của nàng. Thiếu nữ ngửa đầu, trông thấy cự thú trong cổ nhúc nhích huyết nhục gai ngược. Khí tức tử vong, bọc lấy tanh hôi đập vào mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng nghe được từng tiếng càng kiếm minh, một thân ảnh đạp trên phong bạo lướt qua thương khung, xích viêm kiếm khí tại gấu mắt bên trên khắc ra thập tự vết máu. Túi đầu. Lạ lẫm giọng nam, gần bên thai bờ vang lên. Tuyết Lam bản năng của mình, chỉ cảm thấy phần gáy lướt qua một hồi thấu xương hàn ý, ba thanh băng tinh ngưng tụ thành phi kiếm, dán nàng lưng đâm vào Hùng Vương tay phải. Cự thú bị đau sát na, một vị nữ tử lăng không điểm ra một đám màu xanh hồ hỏa, theo dây sắt đốt tiến vào Hùng Vương bị xé nứt vết thương. Lăng Tiên xoay người rơi xuống đất, Ngọc Long kiếm đã ở Hùng Vương quanh thân dạy xuất kiếm mạng. Hắn tận lực đem khí tức áp chế ở chút cơ cảnh, băng tinh phi kiếm chuyên chọn cự thú vết thương cũ công kích. Mà Tô Mị Nhi nhìn như phí sức duy trì lấy hồ hỏa, kỳ thực đem chân nguyên âm thẩm rót vào những cái kia người sống sót thể nội. Lúc này Tuyết Phong thừa cơ dẫn người kéo cuối cùng mấy đạo dây sắt, rốt cục đem Hùng Vương trượt chân tại khe nước biên giới. Ngay tại lúc này, Tuyết Lam không biết từ đâu đến dũng khí, đoạt lấy huynh trưởng trong tay trọng cùng, bắn ra cuối cùng một chi vẫn thiết tiễn. Mũi tên xuyên thấu Hùng Vương dưới nách bạch ban trong mắt, Lăng Thiên kiếm khí đồng thời đâm vào thiên linh cái. Như ngọn núi nhỏ thú thân thể ầm vang ngã xuống, tại băng nguyên bên trên nổ tung một đoàn lam bánh bánh huyết vụ. Rốt cục xác nhận Hùng Vương sau khi chết, đám thợ săn cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía tựa như trích tiên hai người.